Chương 691, Biên Bất Phụ bỏ mình, Nô Minh quanh tay, 2, chương 691, Biên Bất Phụ bỏ mình, Nô Minh quanh tay, 2, những sơ hở này chỉ bất quá tồn tại trong nháy mắt, đối với người bình thường tới nói, khả năng coi như cảm thấy được, cũng phản ứng không kịp. Nhưng Yến Nam Thiên lại không phải người tầm thường. Cơ hồ là tại sơ hở xuất hiện trong nháy mắt, Yến Nam Thiên liền đã một kiếm đâm tới. Kiếm chiêu phi thường ngắn gọn, thậm chí đã không gọi được chiêu thức, chỉ là đâm một cái, nhất chuyển. Liền gặp bám vào tại Biên Bất Phụ trên bàn tay, cái kia lấy chân khí màu xanh đen cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành thủ giáp, chỉ kiên trì một cái sát na không đến, liền chia năm xẻ bảy ra, đồng thời nương theo lấy một đạo tím bên trong mang kim huyết quang vẩy ra mà lên. Biên Bất Phụ một cái cổ tay bị tận gốc chặt đứt. Còn chưa chờ hắn cảm thấy được đau đớn, kiếm quang lần nữa sáng lên, Biên Bất Phụ ánh mắt trong nháy mắt trở nên mở mịt luống cuống. Vừa muốn túi đầu xuống, nhìn một chút bàn tay của mình, có thể theo hắn động tác vừa lên, đầu liền tựa như bóng ra một dạng từ trên cổ lăn xuống đến, rơi trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Nơi xa, nhìn thấy một màn như thế Ngô Minh, con người có chút co vào, đồng thời càng thêm may mắn. Hắn nếu biết triều đình quy củ tự nhiên cũng liền có thể nhìn ra người trước mắt, tuyệt không phải người của triều đình. Nếu là vừa rồi hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, đợi đến đối phương giải quyết Biên Bất Phụ, lại đến cùng với những cái khác ba người vây quanh chính mình. Quách Cự Hiệp ba người có lẽ sẽ không toàn lực xuất thủ, tóc này sốc xếp hắn tử coi như không nhất định. Kiếm pháp như thần, chân khí cương mãnh lăng lệ, như thiên lôi địa hỏa, nếu là tiểu lão đầu đoán không sai, người này nhất định là 18 năm trước liền đã trên giang hồ mất tích thiên hạ đệ nhất thần kiếm Yến Nam Thiên. Tiểu lão đầu mở miệng thăm dò một câu. Quách Cự Hiệp bọn người còn chưa có trả lời, liền nghe vang lên bên tai một đạo thanh âm xa lạ, Nô tiên sinh coi là thật kiến thức bất phàm. Ngươi là? Nô Minh đầu tiên là sửng sở, chợt nhìn về phía bên cạnh cái kia không biết lúc nào xuất hiện thanh niên, ngoài ý muốn nói, Tô Thiên Hộ. Nô tiên sinh biết ta. Tô một có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng là thâm cư không ra ngoài người, từ mộ mộ các nàng không đến trước đó, vẫn còn tính chăm chỉ, có thể các loại y quán có đại phu tọa đường về sau, hắn liền lười biếng ách, này chủ yếu trách triều đình, chính mình cũng là thay bọn hắn làm việc vất vả, lại là hành dương lại là tây bực ân, chính là như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô một mấy tháng gần đây tại y quán rất ít lộ diện là thật. Gia nhập Cẩm Y Liễu vệ sau, đi Cẩm Y Liễu vệ rất ít điểm danh cũng là thật. Bởi vậy, có thể kêu lên hắn thiên hộ thân phận người, không nhất định biết hắn mở y quán. Biết hắn có thể nhận ra hắn đại phu thân phận người, không nhất định biết hắn là Cẩm Y Liễu vệ. Trước mắt tiểu lão đầu lại là trực tiếp đem chính mình nhận ra được, năng lực tình báo có thể thấy được luôn đốn. Tô thần y địa đại danh, tiểu lão nhân như sấm bên hai, sớm có kết giao chi ý, không ngờ lần đầu gặp nhau, chính là loại cục diện này. Khả năng đây chính là gặp nhau hận một đi. Tô một nhún nhún vai, thuận miệng nói, dù sao Ngô tiên sinh người như vậy cũng không chết được, chờ sẽ có một ngày từ thiết huyết đại lao ở trong đi ra, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan, ta mời ngươi uống chúng ta y quán cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn đặc sắc rượu, thấp số độ, không lên đầu. Hiện lên Tô thần y địa cát luôn, nghĩ đến một ngày này sẽ không quá muộn. Ngô Minh cười cười, có ý riêng. Bất quá kết hợp với hắn ngay sau đó tình huống, lời nói này đối ra, liền có vẻ hơi mạnh miệng. Tô Mộc cũng không có cùng hắn làm nhiều giao lưu dự định. Gặp Yến Nam Thiên đã giải quyết Biên Bất Phụ, lúc này bước nhanh về phía trước. Chết tông sư hậu kỳ, đối với người khác mà nói chỉ là một đống thịt nhau xương cốt, có thể với hắn mà nói, thứ này nếu là chế thành dưỡng hồn quan tài, hoàn thành phong thần nghi thức sau, lấy câu linh khiển tướng điều khiển, liền lại là một đại chiến lược. Không bao lâu, Tô Mộc đi tới gần, lấy câu linh khiển tướng, kết hợp thông thiên lục năng lực, đem nó linh hồn vây ở chết đi nhục thân ở trong, lại đem thi thể thu vào. Chợt vừa nhìn về phía một bên từ chiến đấu bắt đầu thời khắc, liền trốn như yên, hô, ra đi. Gặp trên mặt vẫn mang theo mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng như yên, Tô Mộc trêu chọc nói, lần này yên tâm, 100 cái yên tâm. Như yên gật đầu như dã tỏi. Quỷ quỷ, Biên Bất Phụ tại trên tình báo ghi chép, thế nhưng là ma môn trưởng lão, luận đến thực lực, không chút nào tại ma môn tám đại cao thủ phía dưới. Lại bị tóc này sốc xếp hắn tử, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ đeo đầu chém giết. Sợ là ngay cả An Vân Sơn đều không làm được đến mức này đi. Có cao thủ như vậy làm chỗ dựa, nàng từ An Vân Sơn trong tay sống sót tỷ lệ, không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Mặc dù đồng dạng là làm người hiệu lực, có thể Tô một bên này đãi ngộ không thể nghi ngờ tốt hơn, lại bộ dáng nhỏ cũng càng tuấn thiếu. Thử hỏi dạng này làm việc hoàn cảnh nàng lại có cái gì không hài lòng đâu. Bất quá, Như Yên nếu như biết mình sau đó phải đối mặt, chính là đi sớm về tối xử lý chồng chất như núi công văn lúc, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Biên Bất Phụ cùng tiểu lão đầu vừa chết một chùm tay tin tức, còn không có chuyển về kinh thành, An Thế Cảnh vẫn như cũ mười phần thích trí nằm trên ghế. Đầu đội lên ánh nắng, bên cạnh là hai cái ngồi quỳ chân phục thị nữ, trong tay bưng bánh ngọt cùng bồ đào. Ba quang gầy trơ xương hồ nước, một đuôi kim lân nhảy vọt mà ra, ngay sau đó là thứ hai đuôi, thứ ba đuôi đến phía sau, mấy chục trên trăm cá chép cá nhao nhao nhảy ra mặt nước. Giống như là dưới đáy có người kéo tấm lưới, đem bọn cá đi lên kéo một dạng. Lần này biến cố, để An Thế Cảnh nhíu mày, luôn cảm thấy có chút chuyện không tốt sắp phát sinh. Tính toán thời gian, Biên Tiên Sinh bọn hắn bên kia cũng đã kết thúc có tin tức gì truyền về. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh thị nữ liền cúi đầu, khởi bẩm chủ nhân, còn không có thị nữ lời nói mới nói được một nửa, ngoài cửa liền có một người chạy vào, nhìn cách ăn mặc, là trong phủ nuôi dưỡng môn khách. Khởi bẩm chủ nhân, ngoài thành truyền về tin tức, Biên Bất Phụ bỏ mình, Nô Minh thấy tình thế không ổn, thúc thủ chịu trói, bây giờ đã do Quách Cự Hiệp áp giải đến thiết huyết đại lao. Chuyện gì xảy ra? Nghe được môn khách truyền về nói, An Thế Cảnh lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Chư các chính ta cùng Quách Cự Hiệp thực lực mặc dù không tệ, có thể Biên Bất Phụ cùng Nô Minh hai người liên thủ, dù gì cũng có thể thuận lợi đào thoát. Như thế nào rơi vào cục diện như vậy? Nghe ngoài thành thám tử nói, Bát Thần không có chết, mà lại sớm mai phục tại Bi Lâm phụ cận, đợi cho Ngô Minh cùng Biên Bất Phụ hiện thân, Quách Cự Hiệp, Chư Cắt chính ta, còn có Bát Thần cùng nhau tiến lên, đem hai người đánh trở tay không kịp. Ngoài ra, thám tử còn truyền về tin tức, tham dự tiêu trừ, còn có một vị xa lạ tông sư cao thủ, Biên Bất Phụ chính là bị thứ nhất kiếm đeo đầu. Còn có cao thủ. Bát Thần khởi tử hoàn sinh tin tức, đã đầy đủ để An Thế Cảnh khiếp sợ không thôi, không ngờ, trừ Bát Thần, lại còn có một vị cao thủ tham dự trong đó. Lúc nào tông sư hậu kỳ cao thủ, cũng thay đổi thành rau cải trắng. Chương 692, Cơ Giao Hoa lo lắng, 1, chương 692, Cơ Giao Hoa lo lắng, 1, theo thuộc hạ Ngô Kiến, chúng ta trong phủ, hoặc ra nội gian. Nội gian. An Thế Cảnh nhíu mày, liền nghe môn khách tiếp tục nói, không sai, chủ nhân ngài muốn, phục kích Chư Cắt chính ta cùng Quách Cự Hiệp một chuyện, chính là thuộc hạ đều là tại hôm nay sáng sớm vừa rồi biết được, lục phiến môn như thế nào lại sớm làm phòng bị. Có lẽ là phòng bị Chư Cắt chính ta. Vấn đề này quá ngu, An Thế Cảnh có thể hỏi không ra. Phải biết, truyền về tin tức ở trong, thế nhưng là minh xác nói Chư Cắt chính ta cũng tham dự vây quét. Như vậy xem ra, cũng chỉ có thể là bọn hắn trong phủ gia nội gian, khả năng này thành lập. Nhưng, sẽ là ai chứ? Chủ nhân chỉ cần điều tra rõ có ai tại hôm nay trước đó liền được tin tức, lại dần dần bài trừ, nghĩ đến liền có thể biết kẻ phản bội thân phận. Môn khách nói xong nói, liền im miệng không nói, đứng ở bên cạnh, đem vấn đề lưu cho An Thế Cảnh một mình suy nghĩ. An Thế Cảnh nhíu nhíu mày, dựa theo ý nghĩ của hắn thôi diễn xuống dưới. Có ai sớm biết kế hoạch của hắn? Suy nghĩ kỹ một chút, tính cả chính hắn cũng mới 5 người mà thôi. Chính hắn không phải, chính hắn rõ ràng. Biên Bất Phụ cũng sẽ không, bởi vì không có người sẽ tìm người mai phục chính mình, nếu là diễn kịch thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn ngay cả mình mệnh đều góp đi vào. Ngô Minh nên cũng sẽ không, dù sao Bát Thần chính là đối phương tự tay giết chết nếu là hắn không có giết đâu. Vừa mới môn khách thế nhưng là nói, Bát Thần không chết. Như thế xem xét, Ngô Minh nên là rất có hiểm nghi. Nhưng rất nhanh, An Thế Cảnh lại lắc đầu, không có lý do gì. Ngô Minh không có lý do gì trái lại đối phó chính mình. Vậy liền chỉ còn lại có Như Yên cùng Cơ Giao Hoa. Bình tĩnh mà xem xét, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ, người sau là phản đồ sát suất càng lớn. Bởi vì Như Yên là phụ thân hắn thủ hạ, phục độc, sinh tử tất cả trong tay người khác. Trái lại Cơ Giao Hoa, bởi vì hắn ái mộ, cũng không có nuốt độc dược. Mà lại, cùng Như Yên loại này chuột cống khác biệt, Cơ Giao Hoa có quang minh chính đại thân phận, còn có lấy một đám tỉ muội. Phản bội chính mình, dẫn thân vào quang minh khả năng quả thực không nhỏ. Nhưng Như Yên hiểm nghi cũng không thể như vậy bài trừ. Cứ việc đối phương phục độc, nhưng Như Yên đồng dạng là dùng độc cao thủ, chưa chừng đối phương đã phá giải phụ thân độc môn độc dược. Trong đầu hiện ra ý nghĩ này thời điểm, An Thế Cảnh cũng nhịn không được nở nụ cười. Cuối cùng, hắn hay là không muốn tin tưởng là Cơ Giao Hoa phản bội chính mình, sở dĩ phải cạn kiệt khả năng đi tìm người khác phản bội khả năng, từ đó thuyết phục chính mình Cơ Giao Hoa vẫn như cũng là trung thành. Nhưng mà, Như Yên phản bội hay không, cùng Cơ Giao Hoa có hay không phản bội chính mình, cũng không xung đột. Không tồn tại một phương phản bội, một phương khác liền tuyệt đối không có phản bội thuyết pháp. Chủ nhân, thuộc hạ cho là, mặc kệ người phản bội là ai, chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm, miễn cho rút ra củ cải mang theo bùn gặp An Thế Cảnh lần này do dự bộ dáng. Môn khách liền đại khái đoán được đối phương hoài nghi đến ai trên đầu. Nhà mình chủ nhân nữa thích một cái đánh vào lục phiến môn nội bộ tiểu tỷ, đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Cũng chỉ có cái này tiểu tỷ mới có thể để An Thế Cảnh có chút do dự. Bất quá, vì phòng ngừa An Thế Cảnh thẹn quá hóa giận, môn khách hay là đổi một loại huyền chuyển thuyết pháp. Bất kể là ai, đã không có coi ý riêng, lại đúng lúc đó nhắc nhở An Thế Cảnh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ta đã biết. An Thế Cảnh gật gật đầu, không tiếp tục nói. Môn khách thấy thế cũng giữ im lặng, không tiếp tục hỏi. Thời gian cứ như vậy từng điểm đi qua, rốt cục An Thế Cảnh nhấc lên cần câu, tiện tay đem nó vứt cho bên cạnh nha hoàn, một thân một mình ra vườn hoa, không biết đi nơi nào. Một bên khác, Nam Thành Lục Phiến môn tổng bộ. Cơ Giao Hoa tựa tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng, lại hoàn toàn không có thưởng thức tâm tình, hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu. Cũng không biết sự tình tiến triển thế nào. Nàng lẩm bẩm nói, Quách Cự Hiệp đáp ứng lời mời đi ngoài thành, nàng đây là biết đến, Cơ Giao Hoa cũng hoàn toàn chính xác hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đem chuyện này báo cho Lục Phiến môn ở trong bất cứ người nào. Nhưng cũng không có hoàn toàn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bởi vì nàng đem tin tức này chuyển về An phủ. Lấy nàng đối với An Thế Cảnh hiểu rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội tốt. Nếu là An Thế Cảnh muốn động thủ lời nói, lúc này hơn phân nửa đã ở ngoài thành giao thủ, cũng không biết kết quả như thế nào. Cơ Giao Hoa ngược lại là biết Ngô Minh tồn tại, nhưng lại không biết Biên Bất Phụ tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, Chư Cắt chính thực lực của ta, cũng không phải là bắt thần năng đủ bằng được, dưới tình huống một đối một, Ngô Minh cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Nếu là một lúc sau, kéo tới Quách Cự Hiệp tiền đến, chỉ sợ Ngô Minh cũng chỉ có con đường trốn. Kể từ đó, nếu là Ngô Minh đem An Thế Cảnh để lộ ra đi, nàng không tránh khỏi cũng muốn bại lộ thân phận. Đến lúc đó hết thảy đều nguy rồi. An Thế Cảnh có một chút lo lắng đến không sai, đó chính là nàng tại Lục Phiến môn đã có lo lắng, tại Thần Hầu phủ cũng có lo lắng, động chân tình. Người một khi động chân tình, liền sẽ khắp nơi bó tay bó chân, lại khó trở thành hoàn mỹ công cụ sát nhân. Huống chi, Cơ Giao Hoa là biết An Thế Cảnh đối với mình tình cảm. Nếu để cho nó phát hiện chính mình cũng không phải là gặp dịp thì chơi, tìm hiểu Thần Hầu phủ tình báo, mà là thật thích lãnh huyết lấy đối phương tham muốn giữ lấy, tra tấn chính mình sợ là không đủ, sẽ còn đối với lãnh huyết độc thủ. Nếu là ngày trước coi như bỏ qua, có Chư Cắt chính ta ở sau lưng chỗ dựa, lãnh huyết nhiều nhất chính là thụ điểm ngăn trở gặp chắc trở. Có thể hiện nay, nếu là thật sự để Ngô Minh đánh lên thành, không có chư cắt chính thần của ta hầu phủ, đó chính là một cái mặc người chém giết dê béo. Nghĩ tới đây, Cơ Giao Hoa càng là xoắn xuýt. Nàng hiện tại đã lo lắng an thế cảnh kế hoạch thành, lại lo lắng an thế cảnh kế hoạch không thành được, có thể nói là hoàn toàn tình cảnh lưỡng nan. Làm sao, có ai trêu chọc ngươi? Đang lúc Cơ Giao Hoa xoắn xuýt dùng nắm đấm nện một bên cây cột một chút, da thịt trắng nõn lập tức liền đỏ lên, vẫn còn chưa kịp đau nhức, liền bị người bắt tới, đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng phất qua. Bàn tay kia cũng không tính thô ráp, thậm chí tại cái này gió thổi thời tiết ở trong, còn mang theo một tia ấm áp. Có thể Cơ Giao Hoa lại giật mình kêu lên, vô ý thức muốn rút về tay, nhưng lại nghe được thanh âm kia thời điểm, lại giật cả mình, cưỡng ép kiềm chế chính mình nội tâm ý nghĩ. Tùy ý người tới bước về. "Chủ nhân, ngài sao lại tới đây?" Cơ Giao Hoa thanh âm có chút phát run, dường như sợ hãi, lại như là lo lắng. Sợ hãi an thế cảnh vậy mà xuất hiện ở đây, lo lắng an thế cảnh nếu như bị phát hiện, nàng muốn làm sao? "Hôm nay không có việc gì, liền đến nhìn xem ngươi." An thế cảnh tại Cơ Giao Hoa trên tay vỗ vỗ, sau đó dùng tay làm dấu mời. Cơ Giao Hoa thấy thế, lui ra phía sau hai bước, cho an thế cảnh tránh ra vị trí, người sau tay chú tại trên khung cửa sổ, thuận thế lật ra tiến đến. Mà chưa đường rút bước ép sát, Cơ Giao Hoa không dám né tránh, đành phải từng bước lui lại. Hai người mãi cho đến giường mờ, Cơ Giao Hoa đầu gối khẽ cong, ngồi liệt tại trên giường, an thế cảnh thì thừa thắng xông lên, một bàn tay trụ tại nàng bên hai, một tay khác đem Cơ Giao Hoa bởi vì trùng điệp nằm xuống mà lộn xộn đến trên mặt tóc gãy đến lỗ tai phía sau. Chương 692, Cơ Giao Hoa lo lắng, 2, chương 692, Cơ Giao Hoa lo lắng, 2, chợt nhìn xem cách mình bất quá một thước thanh tú trang điểm, nhịn không được túi người đến, muốn tại trên trán khẽ hôn một chút. Có thể Cơ Giao Hoa nhưng lại không biết dũng khí từ đâu tới, đột nhiên tại an thế cảnh trên lồng ngực đẩy một chút, đem nó đẩy ra. Không thể, nơi này là lục phiến môn tổng bộ, nếu như bị phát hiện nàng không có nói tiếp, thanh âm cũng càng phát ra yếu ớt. Dũng cảm qua đi, Cơ Giao Hoa vừa rồi ý thức được thân phận của mình, nàng chỉ là một cái may mắn tiểu tỷ. Luận đến thân phận, cùng thụ trọng dụng trình độ, thậm chí còn so ra kém nàng cái kia biết dịch dung thuật sư tỷ. Chỉ là bởi vì đạt được người trước mắt yêu thích, mới có thể bị đặc thù đối đãi. Nếu là không có an thế cảnh, chỉ bằng nàng thân phận nội ứng, An Vân Sơn cũng sẽ không keo kiệt một viên độc dược. Như an thế cảnh coi là thật thú tính đại phát, nàng coi là thật không có cự tuyệt năng lực. Có thể an thế cảnh khi nhìn đến Cơ Giao Hoa kháng cự động tác sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại khắc chế hành vi của mình. Ngược lại nói đến chính sự. Nô Minh bị bắt, giam giữ tại thiết huyết trong đại lao, ta muốn ngươi đem hắn cứu ra. Nô tiên sinh bị bắt. Cơ Giao Hoa rõ ràng sững sờ, nàng suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng không có Nô Minh bị bắt loại khả năng này. Tông sư hậu kỳ cao thủ, Nô Minh lại là trong đó nhân tài kiệt xuất, dưới cái nhìn của nàng, đối phương liền xem như đánh không lại Quách Cự Hiệp cùng chư cắt chính ta liên thủ, nghĩ đến cũng có thể đào thoát mới là. Sự tình tương đối phức tạp. An thế cảnh lưu ý lấy Cơ Giao Hoa thần sắc, gặp nó không giống làm bộ, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, bắt thần không có chết, là hắn cùng chư cắt chính ta còn có Quách Cự Hiệp liên thủ, khiến cho Ngô Minh không thể không đầu hàng. Ngoài ra, được nguyên đến đây cao thủ, Biên Bất Phụ đồng dạng chết. Biên Bất Phụ. Cơ Giao Hoa đối với danh tự này cũng không lạ lắm, An gia cùng được Nguyên Âm Quý phái từng có hợp tác, nàng đây là biết đến. Có thể nàng không biết là Biên Bất Phụ vậy mà tới kinh thành, hơn nữa còn chết tại kinh thành, là Quách Cự Hiệp bọn hắn ra tay. Cơ Giao Hoa có chút khó mà tin được, Quách Cự Hiệp, chứ các chính thực lực của ta hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể bắt thần hẳn là cái tiêm đầu đi. Mặc dù không biết vì cái gì không có chết, nhưng khi đó tại Ngô Minh trong tay không có đi qua ba chiêu cũng là sự thật. Song phương tất cả gia nhập một vị chiến lược cao đoàn, trên lý luận hẳn là Ngô Minh bên này càng chiếm ưu thế mới đối, làm sao lại vừa chết một chủ tay? Không phải bọn hắn, là một cái dùng kiếm cao thủ. An thế cảnh đối với Cơ Giao Hoa phản ứng, càng thêm tin tưởng mấy phần, xác nhận nàng là coi là thật không biết, liền lại đem Yến Nam Thiên miêu tả cho nàng nghe. Cho nên chủ nhân lần này đến đây, là muốn cho nô tỳ đi thăm dò bắt thần khởi tử hoàn sinh nguyên nhân, cùng cái kia cao thủ sử dụng kiếm thân phận. Cơ Giao Hoa nhìn về phía An thế cảnh, người sau thì khẩu thị tâm phi gật gật đầu. Cơ Giao Hoa nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, việc nhỏ cỡ này, chủ nhân phân phó sư tỷ đến đây chính là, làm gì đặt mình vào nguy hiểm. Lần này vây giết chư các chính ta cùng Quách Cự Hiệp kế hoạch, nếu như tính luôn ngươi, cũng chỉ có 5 người biết được, như Yến chính là trong đó một vị. An thế cảnh mặc dù không có trực tiếp trả lời, có thể Cơ Giao Hoa đã hiểu hắn ý tứ, chân mày hơi nhíu lại. Sư tỷ phản bội, cũng không phải có lão gia linh đan, nàng chẳng lẽ liền không sợ vạn trùng vệ thân nỗi khổ. An Vân Sơn độc dược, ác độc phi thường, chính là tuyển dụng 7749 trùng độc thảo, lấy nó tinh hoa, lại lấy miêu cương dưỡng cổ thủ đoạn, luyện chế ra một đầu ôn trùng, phong nhập sáp trắng hoàn bên trong, một khi nuốt vào bụng, liền bám dễ sinh trồi. Ngay bình thường, lấy độc môn giải dược, trung hòa ôn trùng tán phát độc tính, ngược lại là cùng người thường không khác. Chỉ khi nào gây mất giải dược cung ứng, vậy liền sẽ đau đến không muốn sống, thật giống như bị từng con kiến từ trong xương tủy hướng ra phía ngoài chui cắn, đau đến không muốn sống. Cho dù là làm bằng sắt hán tử, cũng sẽ lăn lộn đầy đất, không có chút nào tôn nghiêm địa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ là tìm được cái gì phá giải thủ đoạn đi. An thế cảnh mặt ngoài không để ý, về phần trong đấy lòng là nghĩ thế nào, liền không được biết rồi. Nô thì biết, trong vòng 2 ngày, ổn thỏa cho chủ nhân một cái trả lời chắc chắn. Cơ Giao Hoa đứng dậy thi lễ một cái, liền muốn đi ra ngoài làm việc. An thế cảnh rũi tay, còn không đợi nói cái gì, liền nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, "Đại tỷ, Quách Cự Hiệp triệu ngươi tiến đến đại thính nghị sự, nói có chuyện quan trọng tuyên bố." "Ta đã biết." Cơ Giao Hoa giật nảy mình, nàng thế nhưng là biết Lục Phiến môn có một đám quỷ đói trong sắc, ngày bình thường ngay cả các nàng phòng tắm cũng dám xa xa nhìn trộm. Nếu là bị phát hiện mình cùng An gia quan hệ, cái kia hơn phân nửa liền muốn lên diễn vừa ra cơ bộ đầu, ngươi cũng không muốn thân phận nội ứng bại lộ đi Hy Mã. Nhưng khi ý thức được đại tỷ hai chữ, cùng nghe được người tới sau, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng dưới trướng một đám nữ bộ đầu, nhất là Hân Hình, Thải Đình, đồng dạng đều là An phủ nội ứng, cho nên cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Chủ nhân, nô tỷ trước hết đi rồi đi. Đi thôi, Như Yên hơn phân nửa đã phản bội, vạn sự đều muốn coi chừng, thực sự không được, liền để nàng triệt để ý miệng. An Thế Cảnh nằm tại Cơ Giao Hoa trên giường, đưa tay lắc lắc. Cơ Giao Hoa xưng là, trước khi rời đi, nàng đầu tiên là đóng cửa sổ lại, đợi đến sau khi ra cửa, lại đem cửa mang theo bên trên. Đại tỷ, lại là tiện nữ nhân kia tới. Ngoài cửa, Thải Đình nhìn thấy Cơ Giao Hoa cử động, có chút hiếu kỳ tiến lên, nhưng không có bởi vì Như Yên là Cơ Giao Hoa sư tỷ, liền đối với nó có nửa điểm tôn kính. Trên thực tế, đây cũng là các nàng một đám nữ bộ khoái thống nhất cái nhìn. Tướng mạo vũ mị phong tao, an mặc lại như vậy bại lộ, xem xét liền không có thiếu câu dẫn nam nhân. Suýt là chủ nhân đích thân đến. Cơ Giao Hoa đầu tiên là làm cái im lặng thủ thế, coi chừng mắt nhìn sau lưng, xác nhận cửa phòng đóng kỹ sau, mới nhìn hướng Thải Đình. Thải Đình thì há to miệng, cứ việc miệng anh đào nhỏ, lại thế nào dương cũng là có cực hạn là được. Nhưng dù cho như thế, vẫn có thể hiện lộ ra trong nội tâm nàng kinh ngạc. Chủ nhân đích thân đến. Ân. Cơ Giao Hoa thở dài, nghe chủ nhân nói, sư tỷ nàng vô cùng có khả năng đã phản bội. Nếu nàng phản bội, chúng ta những người này thân phận, khả năng liền không dối gạt được. Nói đến đây, nàng cũng là một trận ưu sầu. Vừa rồi nàng còn đang vì thân phận bại lộ có thể sẽ bại lộ sự tình phát xấu đâu, không nghĩ tới phương án ứng đối còn không có nghĩ đến, trước tiên đem tin tức xấu chờ đến. Cái kia Quách Cự Hiệp lần này triệu tập chúng ta tiến đến, có thể hay không chính là Thải Đình không có nói tiếp, trong ánh mắt cũng đã lộ ra khủng hoảng chi sắc. Lục Phiến môn xử lý như thế nào phản đồ, nàng không rõ ràng. Nhưng triệt hồi chức vụ, bị giải vào đại lao là khẳng định. Nếu chỉ là như vậy, cũng là không ngại, có thể làm sao các nàng những này nữ bộ khoái từng cái tư sắc bất phàm, sầm sung đám kia sói đói ngấp nghé các nàng cũng không phải một ngày hai ngày. Cái này nếu như bị tra ra nội gian thân phận, chỉ sợ. Chương 693, nhận kinh bị sầm sung, 1, chương 693, nhận kinh bị sầm sung, 1, Lục Phiến môn, đại thính nghị sự. Cơ Giao Hoa tới tính muộn, đợi đến nàng đi tới thời điểm, Lục Phiến môn số lượng không nhiều kim ý bộ đầu tất cả đều tới, theo thứ tự là Lão Hình, Kim Cửu Linh, cùng mất hợp tác Tử Long, áo đen dự quyết thần bộ cũng tới đến không sai biệt lắm, trừ hai vị ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tất cả đều xuất hiện ở trong đại sảnh. Bất quá trong đó cái kia trong ngày thường hận không thể dán Quách Cự Hiệp trên mặt biểu hiện mình sầm sung, hôm nay ngồi lại cực kỳ dựa vào sau, thậm chí đều muốn cùng áo tím bộ đầu ngồi cùng nhau. Phải biết, áo đen dự quyết thần bộ, mặc dù tại quyền lực bên trên cùng Kim Ý bộ đầu không có kém, có thể địa vị lại cao nửa cấp. Dĩ vãng, sầm sung cũng hầu như là ỷ vào cái này nửa cấp ưu việt, một bộ tiền bối bộ dáng ngồi tại một đám Kim Ý bộ đầu trước đó. Hôm nay làm sao đổi tính? Cái này không thể không xách một câu ngày trước từ Lục Phiến môn truyền đi lời đồn đại. Bởi vì Quách Cự Hiệp cố ý phóng túng, cho nên cơ hồ hơn phân nửa nam thành người đều biết Sầm Sung ý đồ đối với giam giữ tại đại lao ở trong thần hầu phụ nữ phạm nhân mưu đồ làm loạn. Ngươi phải nói Sầm Sung ngày bình thường thanh danh tốt hơn một chút vẫn được. Dù sao không có lửa làm sao có khói. Nhưng vấn đề là Sầm Sung người này bản thân tác phong cũng có chút vấn đề, bây giờ truyền ngôn lưu truyền ra đến, tùy ý Sầm Sung tại Lục Phiến môn trung bách giống như giải thích. Có thể cho dù là có đồng bảo tình nghĩa bộ đầu bọn họ, đối với hắn giải thích cũng chỉ là nghe vui lên, không có đi tin tưởng. Lúc đầu đâu, sự tình đến nơi này cũng liền kết thúc. Dù sao hiện nay Lục Phiến môn trên dưới có thể nói là cùng chung mối thù, đối với thần hầu phủ người đặc biệt không chào đón. Cho dù là Sầm Sung thật làm chuyện này, cũng sẽ có rất nhiều tam quan người bặm mẹo đi tán thưởng hắn công tích. Có thể hết lần này tới lần khác Sầm Sung để chứng minh chính mình trong sạch hào chết không chết đem chính mình đi Vạn Hoa lầu mài thương xoa đồng sự tình lỡ miệng nói. Bởi vì cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lục Phiến môn chúng bộ đầu, có thể vì Sầm Sung ý đồ đối với thần hầu phủ nữ quyến mưu đồ làm loạn tẩy trắng có thể bắt thần đầu thất còn không có qua, tại cái này nghiêm túc trong lúc mấu chốt, ngươi đi chơi vui tiêu khiển. Cái này có thể nói rõ ngươi người này tư tưởng trên đạo đức có vấn đề. Phải biết Sầm Sung cũng coi là bộ thần thân tín, là hắn một tay để bạn đi lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Sầm Sung nhận lấy trước nay chưa có khinh bỉ, không nhận chào đón trình độ, gần với chư các chính ta bản nhân. Lúc này mới đưa đến trong ngày thường hận không thể giống con xuề bồi không tức một dạng biểu hiện mình hắn, bây giờ trở nên dị thường địa thấp. Cơ Giao Hoa đi vào đại tính nghị sự, ánh mắt khắp nơi trận trong đám người nhìn lướt qua, nhất là tại Quách Cự Hiệp trên thân hơi dừng lại. Thấy đối phương biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ là hướng chính mình khẽ bước cằm, đồng thời hướng một bên ghế chống ra hiệu một chút, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mình người sư tỷ kia còn không có đem chính mình mặt trận. Lúc này cũng ngồi xuống. Chỗ ngồi của nàng là tại Triển Hồng Lăng bên tay trái, bên người còn ngồi một đám nữ bộ đầu, nhìn thấy Cơ Giao Hoa đến, đều là nhìn lại, y mắng lên tiếng chào. Cùng lúc đó, gặp Cơ Giao Hoa ngồi xuống, Quách Cự Hiệp cũng ung dung mở miệng, người đến không sai biệt lắm, còn lại không đến cũng sẽ không cần đợi. Hai chuyện. Quách Cự Hiệp nói thẳng đến thẳng đi, dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó rơi xuống một cây. Thứ nhất, bộ thần ngộ hại một án, phạm nhân đã truy nã quy án, cũng không phải là trừ cắt chính ta. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cái này nhưng so sánh Sầm Sung đi dạo kỹ viện tin tức kinh bạo nhiều. Cơ hồ là Quách Cự Hiệp vừa ra miệng trong nháy mắt, liền hấp dẫn ở đây toàn bộ ánh mắt, mà khi Quách Cự Hiệp một chữ cuối cùng rơi xuống, gần như trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin. Nhất là Sầm Sung, hắn luôn luôn là phái chủ chiến nếu như không phải hiện nay hắn không quá thích hợp hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại, đoán chừng lúc này đều muốn hỏi thật hay giả chất vấn Quách Cự Hiệp trong lời nói tính chân thực. Kỳ thật không riêng gì hắn có chỗ hoài nghi, liền ngay cả lục phiến môn mặt khác một đám bộ khoái cũng đều hoài nghi tin tức này. Cũng chính là Quách Cự Hiệp danh vọng rất cao, mọi người tại đây lại không hoàn toàn là mãn phu, cho nên mới không có người mở miệng đặt câu hỏi. Cũng may, Quách Cự Hiệp cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng, hung thủ là một cái tên là Ngô Minh tông sư hậu kỳ võ giả, chính là hải ngoại vô danh đảo đảo chủ. Chứng cứ có thể đã điều tra rõ. Triển Hồng Lăng khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi một câu. Cũng không phải nàng hoài nghi Quách Cự Hiệp bao che chưa cắt chính ta. Thật sự là lời nói này đến không có bằng không có theo, chí ít nàng điều tra đến chứng cứ, không có bất kỳ cái gì một hạng chỉ hướng cái này gọi Ngô Minh ra hỏa. Đây cũng là ta muốn nói với các ngươi đến chuyện thứ hai. Quách Cự Hiệp cũng không có sinh khí, ngược lại đối với Triển Hồng Lăng loại này mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ tác phong làm việc phi thường hài lòng, bất quá nhãn thần bên trong nhưng lại mang tới một tia tiếc hận. Cỡ nào tốt cô nương, đáng tiếc nhà mình đồ đệ không có phúc khí, bằng không thì cũng có thể thành tựu một đoạn giai thoại. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, đối phương hiện nay cùng lão Bạch cùng đi tới. Nếu như lão Bạch hay là cái tặc thì cũng thôi đi. Vấn đề là đối phương Hoàn Lương, mà lại đỉnh đồ đệ mình thần bộ vị trí, cùng Triển Hồng Lăng có thể nói là môn đăng hộ đối, lại tình đầu ý hợp. Hắn cũng không có đạo lý đi chia rẽ đối phương. Mà lại, mấu chốt nhất một chút, Bạch Tam Nương đối với cái này sắp là con dâu phi thường cùng mười phần đặc biệt hài lòng, nếu là biết hắn muốn tác hợp cái này sắp là con dâu cùng Truy Phong, có lẽ hắn có thể bảo vệ tốt đánh lén, Truy Phong có thể hay không rơi một cái toàn thây liền không nhất định. Đối phương thế nhưng là ngoại hiệu Liều Mạng Tam Nương, vì hạnh phúc của con trai, chuyện gì đều làm được. Nhớ tới vị kia hấp tấp lao hưu, Quách Cự Hiệp thở dài, cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng phía hư không hô, Liêu Minh, lộ mặt đi. Hắn thoại âm rơi xuống, ở đây một đám bộ khoái đều là một trận mờ mịt. Liêu Minh, ở kinh thành, họ Liêu lại có thể bị Quách Cự Hiệp xưng là Liêu Minh có lại chỉ có một người, đó chính là bộ thần. Có thể bắt thần không phải đã chết rồi sao? Tuy nói Quách Cự Hiệp hạ lệnh phong phòng chứa thi thể, nhưng tại cho bộ thần nghiệm thi thời điểm, ở đây chí ít có 7 thành trở lên người đều ở bên xem, tự nhiên cũng biết bộ thần đã chết hẳn. Cái kia Quách Cự Hiệp lại là đang gọi ai? Mà lại vì cái gì Quách Cự Hiệp chỗ sung yếu lấy chống đi hô người? Sự nghi ngờ này rất nhanh liền đạt được giải đáp. Chỉ gặp một bên bóng ma ở trong, một đạo mang theo mũ rộng đánh thân ảnh đi ra. Cái này có thể đem tất cả mọi người giật nảy mình, rất nhiều người thậm chí đều đưa tay khoác lên trên chuôi đao cũng là không phải bọn hắn nhát gan, thật sự là ở đây người xuất hiện trước đó, bọn hắn thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có phát giác, đủ thấy người tới thực lực phi phàm, nếu là muốn mưu đồ làm loạn, bọn hắn coi như nguy hiểm. Nhưng thời gian dần qua, đạo nhân ảnh này càng ngày càng gần, lại là để mọi người tại đây cảm nhận được một tia quen thuộc. Nhất là một đám nam bắt đứng đầu khát máu, cơ hồ là cách tầng kia không thấu ánh sáng hắt xa, liền đã nhận ra người tới. "Sư, sư phụ." Khát máu tiếng nói vừa dứt, tất cả kim y bộ đầu trở lên bộ đầu, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chương 693, nhận kinh bị sầm sùng, 2, chương 693, nhận kinh bị sầm sùng, 2, mọi người đều biết, đã từng tứ đại thần bộ, có 3 vị là Quách Cự Hiệp đệ tử, chỉ có Khát Máu là bộ thần đệ tử cũng là nghĩa tử. Cho nên Khát Máu hô lên cái này âm thanh sư phụ, không thể nghi ngờ là nói cho ở đây tất cả mọi người, trước mắt ngay tại ngưng tụ người kia là ai. Trong lòng mặc dù không dám tin, nhưng cũng tin tưởng Khát Máu nhãn lực sẽ không nhận lầm. Nói như vậy, coi như sầm sùng đem Vạn Hoa lầu đầu bài cô nương nhận lầm thành chính mình mẹ ruột, Khát Máu cũng sẽ không đem những người khác nhận thành bộ thần. Thật là bộ thần đại nhân. Theo Khát Máu tiếng nói rơi xuống, người tới cũng tháo xuống mũ rộng đành, lộ ra tấm kia lục phiến môn trên dưới đều khuôn mặt quen thuộc. Uy nghiêm, nghiêm túc. Chúng ta mới mấy ngày không thấy, làm sao đều không nhận ra ta? Bộ thần hiếm thấy mở cái cho đùa, tiếng nói mới vừa rơi xuống, chỉ thấy một bóng người ôm lấy. Cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, bộ thần cũng không có né tránh, sau đó có chút cương chịu nói, đều bao lớn người, còn làm loại này tiểu nữ nhi tư thái. Sư phụ, ngài không chết. Ân, vì giấu giếm được hung thủ, cho nên đành phải giả chết thoát thân, ngày trước mới tại Tô Thần Y trợ giúp bên dưới tỉnh lại. Bộ thần đem trước đó chuẩn bị xong lý do nói ra. Phong thần chi thuật can hệ trọng đại, người biết càng ít càng tốt. May mắn, khởi tử hoàn sinh thật sự là có chút không thể tưởng tượng, cho nên mọi người tại đây rất nhanh liền tiếp nhận giả chết thuyết pháp, nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bộ thần đại nhân, ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Ngô Minh quả nhiên là hung thủ. Trong đám người có người lên tiếng hỏi. Không sai. Bộ thần gật gật đầu. Các ngươi thấy ta toàn thân xương cốt vỡ vụn, chính là một môn tên là Như Ý Hoa Lan tay võ công tạo thành, về phần ngực súng đạn thương thế, đích thật là thiên cương ngũ lôi, nhưng là ta té xỉu đằng sau, mới bên trong chiêu. Nói như vậy, Gia Cát tiên sinh là vô tội. Lão Bạch nhíu mày, gặp bộ thần khẽ bước cằm, tiếp tục nói, cái kia thần hầu phủ người có phải hay không nên phong xuất? Miễn cho tạo thành hiệu lầm gì đó không cần lo lắng, ta tại áp giải Ngô Minh đi thiết huyết đại lao thời điểm, thuận tiện đem thần hầu phủ cả đám người phong ra, lại đi hoàng cung hướng hoàng thượng phục mệnh, triệt hồi hình bộ lệnh truy nã, nghĩ đến Gia Cát tiên sinh đã cùng đoàn bọn hắn tụ. Quách Cự Hiệp lời nói, để ở đây rất nhiều người đều cảm giác có chút xấu hổ. Bọn hắn đều là một mực chắc chắn chư các chính ta chính là hung thủ, mà lại sau lưng không ít nói thần hầu phủ nói xấu. Bây giờ chư các chính ta lật lại bản án, bọn hắn tự nhiên là có chút khó chịu. Nhưng cũng may, rất nhanh liền có người rời đi chủ đề. Cái kia thuật dịch dung nữ từ đâu? Đúng a, nàng cũng là làm hại bộ thần giả chết hung thủ một trong, không thể bỏ qua nàng. Gặp bầu không khí lần nữa bị được triệu tập, bộ thần cũng hướng đám người để ép tay, liên quan tới người kia, Quách Cự Hiệp cùng ta đều không có gặp qua chân dung, là cho nên điều tra có chút khó khăn. Tạm thời đặt tại một bên, trước đem chính sự xử lý. Những ngày này, bởi vì ta nguyên nhân, khiến cho lục phiến môn bên trong đè ép đại lượng vụ án, có một số việc có thể kéo, thật có chút sự tình lại là kéo không được, mau chóng đi làm đi. Tiết kiệm để cho người khác xem thường chúng ta lục phiến môn. Tốt, tan họp đi cơ bộ đầu lưu một chút. Bộ thần nói xong lời cuối cùng, khoát tay áo. Ở đây một đám bọn bộ khoái tất cả đều vung tay hô to, chỉ có Cơ Giao Hoa, biểu lộ không thay đổi, ánh mắt lại có chút phức tạp, bối rối. Không bao lâu, trừ Cơ Giao Hoa bên ngoài, tất cả bọn bộ khoái tất cả đều rời đi đại thính nghị sự, trước khi rời đi, còn đem cửa mang theo bên trên. Nếu bộ thần khởi tử hoàn sinh Quách Cự Hiệp cũng không cần dùng công trình mặt mũi ổn định lòng người. Bộ thần đại nhân, tìm ta có chuyện gì không? Cơ Giao Hoa nhìn về phía bộ thần. Người sau thì khoát tay áo, khẽ cười nói, về sau gọi ta Liễu đại nhân liền tốt, bộ thần cái tên này quá bá đạo, cảm giác cùng cấp dưới ở giữa có một loại xa cách cảm giác, không tốt. Là, Liễu đại nhân. Cơ Giao Hoa trả lời, ngữ khí lại không hiểu càng cung kính. Cái này khiến bộ thần có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng là vì thân dân cho nên mới để người phía dưới đổi đến xưng hô, kết quả như thế thay đổi, xa cách cảm giác ngược lại đi lên. Bất quá cũng không trọng yếu, bộ thần lắc đầu, đem những tạp niệm này vứt bỏ, nhìn về phía Cơ Giao Hoa, ta nghe nói Bạch Thần bắt tìm ngươi kiểm nghiệm một viên âm khí độc châm có thể tra ra lai lịch. Xác nhận Đông Doanh chi độc. Cơ Giao Hoa gật gật đầu, lập tức nói ra, Đông Doanh bởi vì bản thổ nhiều núi lửa, cho nên trong thổ nhưỡng lưu hình thành phần, muốn viễn siêu trung nguyên, bởi vậy bất lợi cho độc trùng độc thảo sinh trưởng, cho nên từ Đông Doanh dược sư chế biến ra độc dược, đều sẽ có một ít tương đối đặc thù rõ ràng, tỉ như hôi thối. Cương châm phía trên bôi lên kịch độc, mặc dù mặt ngoài không màu không ngửi, nhưng tại tiếp xúc đến chất lòng sau, nó mùi thối vừa rồi hiện lộ ra, xác nhận Đông Doanh cực kỳ cao minh dược sư phối trí đi ra. Đông Doanh bộ thần gật gật đầu, hoài nghi tựa như truy vấn, ngươi có biết trung thổ có người nào có thể phối loại độc này? Độc dược tính dược lý cũng không phức tạp, duy chỉ có phối trí độc dược thấp kém độc thảo xin thứ cho thuộc hạ vô tri. Không sao, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bộ thần khoát tay áo, không có đối với việc này làm nhiều truy cứu, đi, ngươi cũng đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Cơ Giao Hoa thi lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi đại thính nghị sự. Đợi đến nàng sau khi rời đi, đại thính nghị sự cũng chỉ còn lại có bộ thần cùng Quách Cự Hiệp, hai người nhìn nhau không nói gì, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia tiếc hận. Một bên khác, thần hầu bên ngoài phủ, cả đám đi tới ngoài cửa, đại lang nhìn xem trên cửa dán giấy niêm phong, đi lên liền đem nó xé rách xuống tới, chợt mở ra ổ khóa, đem cửa lớn đẩy ra. Chúng ta trở về. Mới vừa vào cửa, đại lang liền hướng về phía trong môn hô. Những ngày này phiền muộn, cũng theo thanh âm đều đẩy ra ngoài. Hết thảy đều kết thúc a. Chư các chính ta cũng đi vào cửa, nhìn xem mấy ngày không có quét dọn mà có vẻ hơi dơ giấy bẩn tiểu sân nhỏ, không khỏi lắc đầu. A, cái này kết thúc. Đại lang sửng sốt một chút. Đinh đương gặp hắn phản ứng này, tức giận dùng tuổi trò đỉnh hắn một chút, làm sao, kết thúc còn không tốt. Đương nhiên không xong, các ngươi là không biết, Sầm Sung cháu trai kia ra tay có thể tổn hại, làm cho ta hiện tại cái cằm còn đau đâu. Đại lang lại là còn nhớ hận Sầm Sung đâu. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao đối phương vốn là không thế nào làm người ta yêu thích, lại thêm trước kia luôn yêu thích cùng thần hầu phủ tranh công đối nghịch, lại ngấp nghé thần hầu phủ các cô nương, nếu không phải tư lịch không đủ, nói là thần hầu phủ thủ chuyển tiếp đều không đủ. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đang lúc tất cả mọi người coi là ra các tiên sinh muốn nói như vậy thời điểm, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm. Muốn báo thủ còn không đơn giản, Sầm Sung hiện nay thế nhưng là nam thành điểm nóng nhân vật, trà dư tiểu hậu tổng không thể thiếu hắn khi đề tài nói chuyện, ngươi nếu là muốn báo thủ, liền từ một điểm này lấy tay, đem hắn tự mình tác phong sự tình tra một chút, lại tìm hai cái cầu vượt dưới đáy thuyết thư, cải biên thành thoại bản, liên tiếp nói hắn 10 ngày nửa tháng. Vừa vặn cũng có thể đem thần hầu phụ từ lời đàm tiếu ở trong hái ra ngoài. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy Tô Mục đã bước vào bậc cửa, hướng đám người lên tiếng chào hỏi. Tô đại ca. Chương 694, thần hầu phụ ra yến, 1, chương 694, thần hầu phụ ra yến, 1, liền cái này à. Đại lang cảm giác có chút chưa hết giận. Cái này đủ. Tô Mục cười cười, phân tích nói, Sầm Sung tốt nhất tên, điểm này từ hắn rõ ràng thực lực nát nhừ, lại dùng đại bút công vân đổi áo đen dự quyết thần bộ danh hiệu liền có thể nhìn ra. Đối phó người như hắn, xã tử không thể nghi ngờ muốn so chết càng làm cho hắn khó chịu. Người đi tuyên dương một chút hắn hào quang sự tích nhất định có thể làm cho hắn danh chấn nhất thời. Mặt khác, trước đây Sầm Sung thanh danh mặc dù xấu, mà dù sao là dùng chúng ta thần hầu phụ nữ quyến danh tiết làm đại giới, cho nên ngươi lần này tiến đến, chủ yếu chọn lựa ra một chút lấn tốt sợ ác, thu hối lộ cùng lật lọng sự tích, lại tìm mấy người làm chứng, đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, cũng tốt đem thần hầu phụ từ đó hái đi ra. Nghe xong lời này, đại lang vừa cẩn thận tưởng tượng, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, có thể ngay sau đó, ánh mắt liền vô ý thức quét về ra các tiên sinh phương hướng. Chứ các chính ta lại phảng phất không nhìn thấy một dạng, tự đủ, tiểu nương đoạn thời gian trước giống như đưa tới một vò rượu, ban đêm có thể lấy ra chúc mừng một chút bất quá bị ta để chỗ nào. Ân, phải đi tìm xem. Nói, chứ các chính ta liền đi vào đại sảnh. Đối phương cái này trái ngược ứng, để đại lang có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hay là mừng rỡ. Ta cái này đi làm, các loại giúp xong việc nhà lại đi. Linh Nhi gặp đại lang muốn chạy, vội vàng mở miệng, có thể đại lang giống như không nghe thấy, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi ngoài cửa. Một mình hắn sợ là bận không qua nổi, ta đi giúp gặp đại lang chạy. Đại Dũng lại nhìn mắt sân nhỏ công trình số lượng, cùng nghĩ tìm lý do chạy đi, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, không đợi nói xong, chỉ thấy một bên Đinh Đương nghiêng qua hắn một chút. Ân, ta nói là, ta đi hỗ trợ vẩy nước quét nhà sân nhỏ vài ngày không có trở về, trong sân đều tích bụi. Đại Dung nói, nhanh chóng cầm lên đứng ở bên tường cái chổi, chăm chỉ quét dọn đứng lên, làm cho khói bụi nổi lên một phía. Đinh Dương thình lình bị sặc một cái, nộ khí chỉ số thẳng tắp tiêu thăng, nghiến răng nghiến lợi nói, Đại Dung ngươi tên ngu ngốc này, nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta đây không phải quét dọn sân nhỏ sao? Có ngươi đánh như vậy quét sao ngươi? Ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người rất nhanh liền đùa giỡn ở cùng nhau. Linh Nhi thấy thế, cũng không đúng hai người ôm hy vọng gì, mắt nhìn Tô Mộc cùng Vô Tình Tỷ, gặp hai người dựa vào cùng một chỗ, một bộ tuế nguyệt tính hảo dáng vẻ, không đành lòng đi đã quấy rầy. Đành phải đưa mắt nhìn sang Truy Mệnh. Truy Mệnh đại ca ta phải đi đón thư cô nương, chờ về tới đi mặt khác, tiên sinh, ngài cái bình kia rượu đã sớm để cho ta cho uống, muốn chúc mừng, hay là sớm làm lại mua một vò đi thôi. Truy Mệnh nói xong, bận điệu thi triển khinh công hướng phía thần hầu bên ngoài phủ chạy tới. Linh Nhi, đúng rồi, chúng ta đi lâu như vậy, ngu ngơ ai tới đốt. Linh Nhi bỗng nhiên nghĩ tới, thần hầu phủ có thể không chỉ có người, cũng nuôi sủng vật. Vô Tình tiểu phi là chim, lại không có người trói buộc nó, đói bụng có thể đi tìm ăn. Ngu ngơ thế nhưng là một con chó, thần hầu phủ lại bị phòng, nó địa phương có thể đi có hạn, mấy ngày nay đều ăn cái gì? Hỏng hỏng hỏng, nếu là đem ngu ngơ nói chết, Lãnh Huyết đại ca không tha cho chúng ta. Đại Dũng cùng Đinh Dương nghe nói như thế, cũng không còn đùa giỡn, bận điệu cùng Linh Nhi cùng một chỗ chạy tới hậu viện. Vừa tới đến hậu viện, không đợi thấy rõ, bọn hắn chỉ nghe thấy một trận gâu gâu âm thanh. Thật là ngu ngơ không thể nghi ngờ. Còn sống liền tốt. Nghe được khỏe mạnh đến tiếng chó sủa, ba người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt nhìn lại. Đã thấy đến làm bọn hắn ngạc nhiên một màn. Lại là một cái lông chim tuyết trắng đại điểu, ngậm một tấm vải đầy bông tuyết đường vân thượng đẳng thịt châu, chừng người trưởng thành lớn chừng bàn tay, hai ngón tay dày, đem nó đặt ở chó bát ở trong. Sau đó, liền gặp đại điểu này quay đầu sang, mười phần sinh động dùng bộ mặt biểu lộ, thuyên bày ra tiêu chuẩn nhất khinh bỉ. Dường như đang nói, may có ta, nếu là dựa vào các ngươi những này không đáng tin cậy ra hỏa, tiểu đệ của ta đều được đói thành ra bọc xương. Cái này không khỏi để Đinh Dương mấy người có chút xấu hổ. Bị người đánh bọn hắn tập mãi thành thói quen, bị chim khinh bỉ hay là lần đầu tiên. Cảm giác không nói ra được kỳ quái. Cơ Giao Hoa từ đại thính nghị sự sau khi trở về, không có trong phòng phát hiện An Thế Cảnh bóng dáng, liền biết đối phương đã rời đi. Đi cũng tốt, nếu để cho người gặp được, khó tránh khỏi sinh ra một phen sự cố. Trở lại trên giường ngồi, Cơ Giao Hoa cũng nhíu mày trầm tư chuyện kế tiếp muốn làm sao. Như Yên tất nhiên là làm phản rồi, đồng thời đem chính mình xác nhận đi ra, nếu không bắt thần sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ cố ý gọi mình lưu lại. Sở dĩ không có đem chính mình trực tiếp cầm xuống, thứ nhất là nhớ tới chính mình ngày xưa cung cấp, thứ hai cũng là không có trực tiếp chứng cứ. Chỉ dựa vào phạm nhân một câu khẩu cung, liền đuổi bắt người có công. Chuyến đi khó tránh khỏi tổn hại lục phiến môn thanh danh. Nếu là bình thường còn tốt, Cơ Giao Hoa có thể án binh bất động, lại thông qua đã sớm chuẩn bị xong tẩy trắng phương án, từng bước một tẩy thoát chính mình hiểm nghi, thậm chí có thể trả đũa. Có thể An Thế Cảnh bên kia cũng an bài nhiệm vụ, không thể nghi ngờ cùng nàng tiếp xuống hành sự cẩn thận xung đột lẫn nhau. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Đại tỷ, Lãnh Huyết đại ca trở lại kinh thành. Ngay tại Cơ Giao Hoa suy nghĩ thời khắc, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra, liền gặp An Mặc tươi mát tịch lệ, tựa như nhà bên nữ tử thải đỉnh đi đến. Hắn trở về liền trở về, cùng ta có quan hệ gì? Đại tỷ, cũng không thể nói như vậy. Thải đỉnh vô ý thức muốn phản bác, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, nghi ngờ đánh giá bốn phía, không dám lại nói thứ gì. Hắn sớm đã đi. Cơ Giao Hoa lắc đầu, nhìn ra Thải đỉnh lo lắng. Biết được An Thế Cảnh đã đi, Thải đỉnh như chút được gánh nặng, kéo cái ghế an vị xuống dưới, nếu hắn đều đi, cái kia đại tỷ ngươi còn tại lo lắng cái gì? Đúng vậy à, đang lo lắng cái gì đâu. Cơ Giao Hoa lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có chỗ không biết, vừa rồi hắn chuyển đến mang đến tin tức, ta vị sư tỷ kia rất có thể đã làm phản rồi. Nếu thật sự là như thế, ngươi ta còn có như ý, thân hình bọn hắn, tình cảnh coi như nguy hiểm. Hắn tự nhiên chỉ đại chính là An Thế Cảnh, tuy là tại lục phiến môn bên trong, không đến mức thai vách mạch rừng, có thể chú ý cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu. Trước một giây còn buông lỏng một hơi, chuẩn bị uống một ngụm trà thủy áp áp kinh thải đỉnh, đột nhiên nghe nói tin tức này, trực tiếp bị sặc một ngụm. Khụ khụ khụ, lại tỷ, ngươi nói thật. Thật giả vẫn chưa biết được, bất quá từ vừa rồi bắt thần phản ứng đến xem, khả năng không thấp. Gặp Cơ Giao Hoa vẻ mặt buồn thiu, Thải Đình nghĩ đến tới thương lượng tẩy trắng kế hoạch, lại an ủi, đại tỷ, chúng ta không phải đã sớm chuẩn bị, chỉ cần sau đó một đoạn thời gian, trung thực bản phận một chút, không khiến người ta bắt được sơ hở, đợi đến đầu ngọn gió đi qua, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Nào có đơn giản như vậy. Cơ Giao Hoa lắc đầu, hắn vừa rồi tới thời điểm, còn để cho ta đem Nô Minh phong xuất. Đây chính là giam giữ tại thiết huyết trong đại lao phạm nhân. Thải Đình mở to hai mắt nhìn, vừa rồi hội nghị nàng cũng nghe, tự nhiên biết rõ Ngô Minh là bực nào tồn tại. Chương 694, Thần Hầu Phủ Gia Yến 2, chương 694, Thần Hầu Phủ Gia Yến 2, không nói đến thiết huyết đại lao chưa bao giờ có phạm nhân chạy trốn tiền lệ, chính là Ngô Minh tông sư hậu kỳ tu vi, một khi bị giam tiến vào thiết huyết đại lao, chờ đợi hắn chính là tầng dưới chốt nhất phòng giam, cùng hàng thiết rèn đúc mà thành xiềng xích cùng áo giáp, ngoài ra, giam giữ phòng giam cũng là đặc chế, bốn phương tám hướng vách tường dùng tới trường dày ba thước tường sắt. Có thể nói, chỉ cần bị giam tiến vào, muốn đi ra cũng chỉ có thể khẩn cầu thượng thương. Nếu là ngày trước thời điểm, Cơ Giao Hoa có lẽ còn có thể nghĩ cách. Có thể hiện nay, tình huống của các nàng cũng không thể lạc quan, đi sai bước nhầm nửa bước, liền muốn rơi vào phấn thân toái cốt hạ chẳng. Thật là, làm sao tại trong lúc mấu chốt này phải xuống nhiệm vụ như vậy? Thải Đình nhíu mày, giống như là nghĩ đến một loại nào đó khả năng, đại tỷ, ngươi nói hắn có phải hay không là muốn từ bỏ chúng ta? Không thể làm cản. Cơ Giao Hoa quát lớn một câu, Thải Đình thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, thế nhưng là tại trong lúc mấu chốt này, để cho chúng ta xuất thủ, đó không phải là đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy thôi. Đi, chuyện này không cần truyền đi, chúng ta nghĩ biện pháp là được. Cơ Giao Hoa khoát tay áo. Thái Đình thấy thế, cũng biết nhà mình đại tỷ hôm nay là sẽ không ra cửa, lại an ủi vài câu, liền rời đi gian phòng. Đợi đến nàng sau khi rời đi, Cơ Giao Hoa thì là một lần nữa đem gian phòng cửa sổ mở ra, hướng phía chân trời nhìn lại. Một vòng thân ảnh hư ảo từ chân trời đập vào mi mắt. Cơ Giao Hoa nhìn đến xuất thần, nên miệng lên một vòng khó mà hình dung đắng chắc dáng tươi cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết tại tự nói lấy cái gì. Thái Dương đã mất núi, thiên tướng đen chưa đen. Cứ việc hình bộ lệnh treo giải thưởng đã lui xuống, có thể hoàng thượng điều lệnh cũng rất khó thu hồi lại. Thần hầu phủ cũng bởi vậy, trước nay chưa có chỉnh tề. Trên mặt bàn thủ vị trí, không hề nghi ngờ là chưa cắt chính ta vị chủ nhân này nhà, hai bên trái phải cũng không phải người bên ngoài, phân biệt ngồi vô tình cùng tiểu đương. Xảy ra sự tình, trời xui đất khiến đẩy mạnh tình duyên, không chỉ có riêng chỉ có truy mệnh, chưa cắt chính ta cùng tiểu đương tình cảm, đồng dạng đồng hậu dày đặc không ít. Tầng kia đem phá chưa phá giấy cửa sổ, cũng biến thành lung lay sắp đổ, không chừng lúc nào liền có thể thành tiểu chuyện tốt. Xuống chút nữa, tới gần vô tình vị trí, ngồi tô mục, tới gần tiểu nương vị trí, thì là thưa cô nương rắn ngồi truy mệnh, dẫn tới mọi người trêu ghẹo ánh mắt. Truy mệnh cũng hiếm thấy náo cái mặt đỏ thẫm. Nhưng nhìn xem Lâm bên cạnh thư cô nương đồng dạng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng, trong lòng thì bị hạnh phúc lấp đầy, cũng liền không quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Lại đằng sau chính là thiết thủ cùng máu lạnh. Nhìn như hai đầu quan côn, kỳ thực một nam một chó, lãnh huyết vẫn như cũ người cũng như tên, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, thiết thủ thì là từ bầu không khí bên trong đọc lên một tia bài dị cảm giác, không hiểu có chút tịch mịch. Rốt cục, hay là chưa cắt chính ta đứng người lên, bưng chén rượu lên, mở cục diện. Đám người thấy thế, cũng bưng chén rượu lên đứng người lên, đáp lễ một chén. Sau đó nhao nhao tọa hạ, bắt đầu câu được câu không nói. Vô tình truy mệnh ngược lại là còn tốt, người yêu ở bên, gần nhất lại lưu thủ kinh thành, xử lý liên hoàn sát người án, bây giờ vụ án phá, có là nói muốn nói. Ngược lại là lãnh huyết thiết thủ, hai người đều là bị triệu đình một tờ công văn triệu hồi tới. Mặc dù biết sự tình ra có nguyên nhân, có thể bản án làm được một nửa, để tặc nhân trốn thoát, khó tránh khỏi trong lòng có oán. Bây giờ liền kiệm lời ít nói, uống vào rượu bơn. Truy mệnh nhìn ra tâm tư của hai người, cũng là bưng chén đến rượu, đứng người lên, hướng phía thiết thủ đi tới, gề vai sát cánh nói ta nói thiết thủ, chúng ta ca ba, coi như ngươi còn được lấy. Liền không có nghĩ đến tìm cô nương cái gì, có cần hay không ca ca truyền thụ cho ngươi điểm kinh nghiệm cái gì, bảo đảm ngươi ôm mỹ nhân về. Ngươi hay là quan tâm chính ngươi đi. Thiết thủ nhìn lướt qua thư cô nương, lại nhìn mắt trước mặt một mặt đắc ý truy mệnh, truyền âm nhắc nhở một câu, thư cô nương cửa này mặc dù quá khứ, nhưng còn có thư đại nhân đâu. Truy mệnh nghe nói như thế, trong nháy mắt im lặng ở hắn chính là muốn mở ra một chút chủ đề, không đến mức như thế đâm lòng người và tự đi. Thở dài, truy mệnh lại hướng phía lãnh huyết phương hướng nhìn thoáng qua, đối phương gương mặt kia cũng làm người ta chù bước, không có cách nào đành phải về tới vị trí bên trên. Chư các chính ta tự nhiên cũng nhìn ra hai người dị dạng, nghĩ nghĩ, lên tiếng hỏi, "Lãnh huyết, ngươi chuyến này trở về, Hoa Thái sư phải chăng đã vượt qua nguy hiểm, bao lâu có thể hồi kinh?" Ngày trước Hoa Thái sư hồi hương mừng thọ, triều đình lo lắng nó an nguy, liền tìm một vị cao thủ, cũng chính là Lãnh huyết hộ tống, chư các chính ta trước đây nhận được tin tức, nói Hoa Thái sư ở nhà gặp sát thủ. May mà đạt được Lãnh huyết xuất thủ, vừa rồi chuyển nguy thành an. Thế nhưng để Hoa Thái sư nhận lấy không nhỏ kinh hãi, lại hướng hoàng thượng xin nghỉ mà dư, làm bạn ở nhà bên người thân. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, triều đình sự tình, hoàng thượng mới có thể bị động như thế. Trong phủ vẫn như cũ sát thủ không ngừng, phần lớn là giang nam phích lịch đường cao thủ, thực lực phổ biến không cao, nhưng nhân số đông đảo. Chỉ dựa vào Hoa phủ hộ vệ, sợ khó mà ngăn cản, bất quá ta trở về trước đó, Hoa phủ lại lôi kéo đến một vị tiên tiên viên mãn cao thủ, nghĩ đến trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Lãnh huyết thành thật trả lời, Lãnh huyết nghe nói như thế đằng sau, lông mày lúc đó chính là nhíu một cái, tập kích quay rối đương triều thái sư gia quyến, bọn hắn có mấy cái đầu. Vẹn vẹn chỉ là người giang hồ, đương nhiên không có lá gan này tô một vi nheo mắt lại là nghĩ đến ngày xưa thống khoái rời kinh thả vương. Lẽ ra chính mình cùng Hoa Thái sư quan hệ không tệ, đối phương xảy ra chuyện, hắn lẽ ra đi qua giúp đỡ một hai. Nhưng loại chuyện này chỉ ngọn không chỉ gốc, coi như hắn có thể giết đến nhất thời an bình, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Việc này hoàn toàn chính xác phiền phức. Chư các chính ta nhíu mày suy tư sau một lúc, nhắc nhở nói, như vậy đi, đợi ngày mai ngươi liền rời kinh, trở lại Hoa Thái sư trong phủ, bảo hộ nó ra quyến an bình, chờ ta đi bẩm báo hoàng thượng, lại tính toán sau. Ân. Lãnh huyết gật đầu. Tô một cung tử trong ngực lấy một viên vệ túi đi ra, đưa tới, trong này có một thanh phi kiếm, cộng thêm một chút phụ lục, trong đó có một tấm dùng chu sa giấy bằng vẽ, nếu là gặp được khó mà ngăn cản cao thủ, liền đem nó kích hoạt, xem như ta một chút tâm ý. Đa tạ. Lãnh huyết không có chối từ, chỉ dựa vào cấp trình của hắn, nếu là muốn chạy về Giang Nam, chỉ sợ cũng cần mấy ngày lâu, có phi kiếm, trên đường cũng có thể mau mau. Thiết thủ, đợi ngày mai ngươi cũng cùng theo một lúc. Chư các chính ta lại phân phó một câu. Thiết thủ cũng chắp tay xưng là. Truy mệnh thấy thế, nhìn về phía chư các chính ta, tiên sinh, cái kia an thế cảnh muốn bao lâu bắt quy án? Chư các chính ta lắc đầu, thái hậu thọ đản sắp đến, không nên động đao binh, lại là phải chờ tới 3 ngày sau. Bất quá ta cùng Quách Cự Hiệp đã thương nghị qua, ở kinh thành bên ngoài che kín mật thám, nếu là an thế cảnh mấy ngày nay rời đi kinh thành, liền đem hắn âm thầm truy nã. Chương 695, ngự thư phòng thương nghị, 1, chương 695, ngự thư phòng thương nghị, 1, ngày kế tiếp, trong hoàng cung, an mừng bầu không khí càng phát ra nồng đậm. Lọt vào trong tầm mắt đều là người đến người đi, Tô Mộc cùng Chư Cắt chính ta tiến vào cùng, đi tới ngự thư phòng trước. Linh Linh Hổ nhìn thấy hai người đến, cũng không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp điểm gật đầu, mà hậu tiến ngự thư phòng thông báo. Hoàng thượng khi biết Tô Mộc cùng Chư Cắt chính ta đồng thời đến, cũng là biểu hiện ra lớn nhất lễ ngộ, đứng dậy đón lấy. Đợi đến vào cửa, song song ngồi xuống. Đơn giản khách sáo hai câu, Chư Cắt chính ta liền trực tiếp đem Hoa Thái sư sự tình nói ra. Đây cũng là chấm sơ sẩy. Hoàng thượng nghe nói Hoa Thái sư trong phủ lại bị sát thủ quấy nhiều không được an bình, cho mày. Lúc trước hắn cùng Bách Cự Hiệp thương lượng, vì diễn kịch rất thật, liền đem thần hầu phủ tất cả nhân viên ở bên ngoài đều triệu hồi. Lại không ngờ quên đi Linh Vương tầng quan hệ này. Đối phương là phiên vương, mặc dù đã không có những năm qua như vậy có quyền lực, mà dù sao là người trong hoàng thất, quan địa phương cho dù không tất cả đều bông xuôi bỏ mặc, cũng sẽ cho mấy phần chút tình mọn, giả dạng làm mù lòa. Nếu không chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chư Cắt chính ta tiếp tục nói, thần đã phái ra máu lạnh ngự sử phi kiếm trở về, nhưng trị ngọn không trị gốc, vì vậy đến quấy rầy hoàng thượng. Hoàng thượng cũng minh bạch đạo lý này, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tô Mộc hỏi, Tô Thiên Hộ có thể có ý định gì? Dù sao Chư Cắt chính ta còn ở nơi này, một chút trong âm thầm xưng hô không tiện mở miệng, đành phải lấy quan hàm xưng hô. Theo thần ngũ kiến, giết gà dọa khỉ, diện phích lịch đường, tự nhiên là có thể làm giang nam nhân sĩ võ lâm cảm thấy sợ hãi. Ngoài ra, tốt nhất đem Hoa phủ cả đám người chuyển di đến kinh thành ở lại, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Người sau mặc dù có hại triều đình uy danh, nhưng là bảo đảm nhất biện pháp. Cũng chính là Tô Mộc cùng Hoa Thái sư quan hệ không tệ, mới đưa ra trong này bên dưới chi tuyển. Nếu không sắp xếp nhân viên âm thầm hộ vệ Hoa phủ mới là có chút tí vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nhân tuyển tốt nhất. Hoàng thượng sau khi nghe thấy, cũng quyết định chủ ý, cứ làm như thế từ hoàng thúc ngựa đạp giang hồ, đã qua 20 năm, lại là có chút lâu, vừa vặn mượn lần này cơ hội, để bọn này vô pháp vô thiên người giang hồ, hảo hảo hồi ức một phen. Không chỉ có là phích lịch đường, Phật ấn, định ra một phần danh sách, để A Phát mang theo thần cơ doanh, từng cái đánh tới. Thần lĩnh chỉ. Phật ấn chắp tay xưng là. Hoàng thượng vừa nhìn về phía Tô Mục, mở miệng nói, Thanh Long chỉ huy sứ ngày trước tìm đến chấm, nói lời Nam chấn phủ Tư Huyền Vũ thân thể bệnh nhẹ, không có khả năng lại đảm nhiệm chấn phủ sứ trước, cũng hướng chấm tiến cử Tô Thiên Hộ đảm nhiệm, chấm cũng cảm thấy phù hợp, nhưng không công không thụ động, Tô Thiên Hộ mặc dù công tích không ít, lại không có quân công, khó mà phục chúng, lần này bình định giang hồ sự tình, liền do Tô Thiên Hộ cùng A Phát cộng đồng lãnh binh. Thần lĩnh chỉ. Tô Mục nghe nói như thế, đã sớm chuẩn bị, liền gật đầu đáp ứng. Chư Cắt chính ta nhưng từ cái này ngắn ngủi một câu bên trong, chú ý tới một chút chi tiết. Quân công. Đại Minh tổ chế, vương tước vì hoàng tộc chuyên hưởng. Có khác quốc công, hầu, bá tam đẳng tước chuyên thụ công thần, không phải quân công không thụ. Chỉ là một cái cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, cái nào cần phải chuyên môn chỉ ra quân công đi ra. Mà lại chuyện này cũng không phải không có tiền lệ. Giống như là 40 năm trước, hắn liền càn quét qua giang hồ, được sát phong làm 6 ngũ thần hầu, 20 năm trước, bình định giang hồ chính là bây giờ hoàng thúc Chu Không Nhịn, bị tiên hoàng phong làm thiết đảm thần hầu. Bây giờ, lại là 20 năm trôi qua. Càn quét giang hồ ứng cử viên Định Tô Mục, sau đó không cần phải nói, lại là một tôn tước vị. Mà lại cùng bọn hắn tình huống khác biệt, Tô Mộc lần này càn quét giang hồ cũng không phải lẻ loi một mình, 5000 tên thần cơ doanh ở bên, chính là thiếu lâm tự loại này Thái Sơn bắt đầu cũng phải cho cái mặt mũi. Nếu như thế, Tô Thiên Hộ mấy ngày nay trước hết đi tìm A Phát thỉnh giáo một chút lãnh binh công việc, các loại thái hậu thọ yến thoáng qua một cái, liền khởi hành đi giang nam. Như vậy, thần xin được cáo lui trước. Cáo biệt hoàng thượng, Tô Mộc rời đi ngự thư phòng sau, liền cùng Chư Cắt chính ta phân biệt, một người xuất cung đi, một người khác lại là đi trong cung bảo đảm rồng tiểu trúc. Linh Linh Phát mặc dù có vợ con già trẻ, có thể ngày bình thường cũng là ở trong cung bảo đảm rồng tiểu trúc làm việc, cộng thêm làm nghiên cứu khoa học. Nói câu trò đùa nói, nổ hoàng cung còn có thể đi thanh lý quá trình, nếu là đem nhà mình cho nổ, vậy hắn nương tử có thể đánh chết hắn. Bảo đảm rồng tiểu trúc cùng khác hoàng cung kiến trúc khác biệt, đặc điểm lớn nhất chính là chỗ này không có thái giám. Cửa ra vào cũng không có phòng thủ hộ vệ, trong hoàng cung có thể nói là cực kỳ đặc biệt một chỗ địa giới. Trong môn là phảng phất nông gia tiểu viện một dạng cách cục, hàng rào trúc tường, bên cạnh có một khối vườn rau, trồng chút quả ớt, rau xanh, bên cạnh là một cái giếng nước. Bất quá cùng Tô Mộc dự đoán có chút khác nhau, phía trên là bình thường nhất dòng dọc kéo nước, hoàn toàn không phải cái gì đặc biệt tinh xảo thiết kế. Tô Minh đệ, hôm nay làm sao có công phu đến ta nơi này? Tô Mộc còn đang dò xét lấy sân nhỏ, chỉ thấy chính đường rèm bị xốc lên, Linh Linh Phát hơi có chút đầy bụi đất đi ra, nhìn thấy hắn liền cười chào hỏi, lộ ra hai hàng rõ ràng răng. Hoàng thượng muốn ngươi ta mang theo thần cơ doanh đi bình định giang hồ, ta tới theo ngươi học học lãnh binh kinh nghiệm. Tô Mộc thẳng vào chủ đề. Linh Linh Phát nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó bấm đốt ngón tay, tính toán thời gian. Cũng đến thời điểm lúc này mới gật đầu, vậy nhưng chính là tìm đúng người, khác ta không dám nói, có thể thần cơ doanh là ta tự mình huấn luyện ra, như thế nào sử dụng chi kỳ binh này, trừ hoàng thượng không ai so ta rõ ràng hơn, bảo đảm một giáo liền sẽ dùng một lát liền minh. Linh Linh Phát vỗ bộ ngực, sau đó liền lên trước lôi kéo Tô Mộc đi trong phòng ngồi một chút. Tô Mộc gặp Linh Linh Phát lần này tự tin, cũng tới hào hứng đi vào trong phòng. Trong phòng bố cục càng có mấy phần nhà ấm áp. Linh Linh Phát là chủ nhà, tự nhiên ngồi ở thượng thủ vị trí, sau đó lại hướng trên khách tọa chìa tay ra, dùng tay làm dấu mời. Muốn nói bảo đảm rồng tiểu trúc trong sân dòng dọc kéo nước đều là bình thường nhất, có thể trong phòng đồ dùng trong nhà lại có chút không tầm thường, liền ngay cả không thể tầm thường hơn cái ghế đều rất có huyền cơ. Tô Mộc ngồi xuống về sau, lông cừu nhung tấm thảm cực kỳ thoải mái dễ chịu, duy chỉ có phía bên phải trên lan can thoáng có chút cấn người. Hiếu Kỳ nhìn lại là một chi gấp lại lên đổi tốc độ cắn một dạng đồ vật. Linh Linh phát gặp Tô Mộc phát hiện huyền cơ cười nhắc nhở, "Tô huynh đệ, ngươi đưa nó chống lên đi thử một chút." Chống lên đến, Tô Mộc thử một cái, sau đó chỉ thấy lan can thay đổi hình dạng, tả hữu mở rộng, hiện lộ ra mấy khúc quẹo khúc lỗ khảm, dựng thẳng xem tiếp đi, hình dạng ngược lại là cùng bách tể người bảy chi đao có chút tương tự. Cái đế này, có thể nói là ta hài lòng nhất kiệt tác một trong, theo ta lão bà độ hài lòng chấm điểm, thế nhưng là gần với hơi nước động lực giàn giáo. Linh Linh phát giới thiệu một câu, tiếp lấy liền bắt đầu biểu thị lên thao tác thủ pháp. Giống như là hậu thế ô tô biến ngăn một dạng, chỉ gặp Linh Linh phát tay phải 10 phần phiêu giật tôi động, mỗi lần khi cây kia đổi tốc độ cán tiến vào lỗ khảm, còn sẽ có 10 phần làm cho người thỏa mãn vui vẻ phản hồi âm. Mà sau lưng của hắn cái ghế cũng theo đổi tốc độ cán lùi lại, một chút xíu ngã về phía sau, đồng thời cái ghế độ cao thoăn có chỗ đề cao, hai chân cũng dần dần bị nâng lên. Phân. Chương 695, Ngự thư phòng thương nghị 2, chương 695, Ngự thư phòng thương nghị 2, tựa hồ là tiến vào cái nào đó siêu tốc cần số, Linh Linh phát vội vàng ho nhẹ hai tiếng, đồng thời đem cái ghế bày ra thành một cái bình thường rất thoải mái hình thái. Đại khái chính là như vậy. Tô một con mắt trong nháy mắt sáng lên, cũng thử một cái, nên nói không nói, phần eo đạt được rất tốt trèo trống, đầu dựa vào vị trí, cũng có chuyên môn nô ra, làm thành cùng loại gối đầu, nhưng lại giàu có hình giọt nước, sẽ không ảnh hưởng mỹ cảm thiết kế. Mấu chốt nhất một chút chính là, rõ ràng cái ghế là tinh khiết cơ quan kết cấu, nhưng tại biến hóa hình thái trong quá trình, lại cơ hồ không có phát ra âm thanh. Không, phải nói tạp âm vẫn phải có, bất quá bị Linh Linh phát cố ý thiết trí biến ngăn phản hồi âm cho phụ lên, đến mức chẳng những không có làm cho người cảm giác được lỗ tai khó chịu, còn phi thường rất có cảm giác. Có thể a phát ca, cái ghế này còn có hay không nhiều. Trở về ta đem ta trong sân tấm kia ghế nằm đuổi. Tô Minh đệ ưa thích, trở về đi thời điểm ta mang cho ngươi bên trên hai tấm, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Linh Linh phát miết miệng cười nói, nhìn phi thường vui vẻ. Cũng là có thể lý giải, đến một lần quan hệ của hai người không sai, thứ yếu, Tô Mộc mặc dù không có cơ quan nào đó thuật thiên phú, nhưng không thể phủ nhận, tại hắn nắm giữ thần cơ bách luyện đằng sau, cũng đã là đương đại mạnh nhất cơ quan thuật sĩ một trong, lấy thừa bù thiếu, xem như cùng Linh Linh phát loại này phát triển toàn diện nhân tài, đứng ở cùng một cấp độ. Tác phẩm của mình bị đồng dạng độ cao người tán dương, truy phủng, là một vị cơ quan thuật đại sư vinh dự cao nhất. Cũng là bởi vì không có so sánh liền không có tổn thương. Giống như là Chu Đỉnh, cả một đời cũng nói không ra lời như vậy. Nhìn thấy Linh Linh phát chế tạo ra cái ghế sau, thái độ chính là hoàn toàn tương phản, một mặt liền cái này biểu lộ, sau đó liền nói chính mình trở về chỉ làm một thanh tốt hơn thư thích hơn cái ghế. Đương nhiên, nếu là Chu Đỉnh thật làm được, Linh Linh phát cũng là sẽ không cảm thấy có cái gì, tay nghề của mình cũng được, luyện thêm là được. Nhưng vấn đề là Chu Đỉnh vì thắng, bắt đầu đùa nghịch đám chiêu. Rõ ràng cái ghế chính là dùng để ngồi, có thể hết lần này tới lần khác để Chu Đình làm ra mặt khác kèm theo công năng, rõ ràng thoải mái dễ chịu độ phương diện còn muốn so với chính mình kiệt tác hơi kém một chút, lại phải từ cái khác góc độ nói sự tình. Có ngâm chân thùng thế nào? Sử dụng hết còn không phải được bản thân soát. Còn có điều bị mèo khen mèo dài đuôi công năng, không phải liền là tại trên lan can ghế mở một cái lỗ khảm, giả bộ một cái trụ lò xo, an một chiếc gương a, có cái gì a cũng chính là bởi vì Chu Đình mạnh miệng, mới càng thêm nổi bật ra Tô một đại khí. Tiếp lấy, hai người lại liền cơ quan thuật, nói chuyện phiếm một chút sự tình khác. Trong đó có Tô Mộc vừa rồi tại trong viện nghi hoặc, vì cái gì có được hai vị cơ quan thuật đại sư bảo đảm dòng tiểu trúc biết dùng bình thường nhất dòng dọc kéo nước. Cuối cùng, dòng dọc kéo nước là vì múc nước dùng ít sức mới bị nghiên cứu ra, muốn nói càng dùng ít sức kết cấu, Linh Linh phát không phải là không thể chế tạo ra. Nhưng vấn đề là, thế giới này bản chất chính là lấy hay bỏ. Muốn càng dùng ít sức, hoặc là hy sinh múc nước hiệu suất, hoặc là liền từ bỏ phương diện khác mang tới ưu thế. Liền lấy bảo đảm dòng tiểu trúc tới nói, trừ Linh Linh phát Linh Linh chó bên ngoài, mỗi cái đều là võ lâm cao thủ, thực lực kém nhất một vị, cũng có hậu thiên cảnh giới. Dù gì, trên tay 180 cân khí lực vẫn phải có. Đánh một thùng nước căn bản không uổng phí bao nhiêu công phu. Bởi vậy, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là cảm thấy Linh Linh phát nghiên chế tự động máy bơm quá mức thanh tú một chút, dùng đến không thoải mái. Nghe xong lần này cố sự, Tô Mộc cũng không hiểu có chút đồng tình Linh Linh phát loại này sinh không gặp thời thiên tài. Linh Linh phát cũng thở dài, đem lời trong lòng đều nói rồi đi ra, ngực cũng không có buồn bã như vậy, lúc này mới nhớ tới chính sự, cùng Tô Mộc nói về thần cơ doanh kết cấu. Thần cơ doanh là kinh quân tam đại doanh một trong, toàn doanh trung 5000 người, trong đó bộ binh 3.600, toàn viên trang bị súng đạn. Linh Linh phát tiếp nhận sau, cảm thấy hỏa lực không đủ, trừ ưu hóa hỏa thương uy lực, còn cho mỗi người thêm 2 viên hỏa vân phích lực đạn. Kỵ binh 1000 người, cái này không có gì có thể ưu hóa, dù sao kỵ binh cùng hiện giai đoạn súng đạn không đáp, Linh Linh phát ban sơ chỉ là cho những người này ngoài định mức phối trí đạn tín hiệu, thuận tiện đưa tin. Thẳng đến đoạn thời gian trước một thuốc nổ xuất hiện, Linh Linh phát mới cho những người này đổi mới trang bị. Cuối cùng chính là 400 pháo binh, kỳ thật cùng nói những người này lúc trước dùng chính là pháo, không bằng nói là lớn một chút quản nhiều số lửa. Cũng liền những cái kia giá chiến trọng pháo, có chút hậu thế hỏa pháo ý tứ, có thể lại quá mức cồng kềnh, bất lợi cho vận chuyển. Bởi vậy, tại pháo binh phía trên, Linh Linh phát là hao tốn lớn nhất tâm tư. Đầu tiên là cải tiến kết cấu, lại là một lần nữa nghiên cứu đạn pháo, thuốc nổ, thậm chí, Linh Linh phát có thể nghiên cứu ra một thuốc nổ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn cải thiện pháo binh trang bị. Bây giờ, đi qua Linh Linh phát thống lĩnh thần cơ doanh, luận binh lực, có lẽ không phải tam đại trong doanh nhiều nhất, có thể bàn về sức chiến đấu, đây tuyệt đối là số 1. Nhất là đối phó người giang hồ, có thể nói, tông sư trung kỳ tới, đều muốn gây kích trầm xa. Về phần lãnh binh, Linh Linh phát chỉ tổng kết 4 chữ: chọn đúng người. Bởi vì cái gọi là nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Linh Linh Phát là cơ quan thuật chuyên nghiệp, làm phát minh vẫn được, nếu để cho hắn lãnh binh đánh trận, vậy thì có chút không đáng tin cậy. Thần Cơ Doanh mấy vị thiên hộ, tất cả đều là lãnh binh đánh trận người tài ba, mà lại đầy đủ trung tâm. Linh Linh Phát chỉ cần đưa ra nhu cầu, những người này liền có thể xuất ra hợp lý nhất phương án. Nói đến, chiêu này hắn hay là cùng Hoàng Thượng học. Mặc dù nghe có chút giống như là vung tay trường quỹ, có thể là vô lương bên a, có thể đây chính là thích hợp cho hắn nhất thống binh phương pháp. Tô Mộc nghe xong Linh Linh Phát thống binh phương thức, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa điều tiết một chút chỗ ngồi độ cong, lấy một cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế nằm xuống. Khi vung tay trưởng quỹ cái gì, đơn giản không nên quá tốt. Linh Linh Phát gặp hắn bộ dáng này, đồng dạng có chút sững sờ, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, đồng dạng nằm xuống. Có chút meo lại trong đôi mắt, lại là lóe lên ngày xưa Hoàng Thượng để hắn thống lĩnh chi này thần cơ doanh lúc tình cảnh. Hắn lúc đó, thế nhưng là vót đến nhọn cả đầu đều muốn làm ra một phen công tích đến, nhưng cuối cùng cũng không có gì thành tựu. Ngược lại là bởi vì bảo thủ, làm hư không ít sự tình, rước lấy Hoàng Thượng trách cứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hoàng Thượng đem chi này thần cơ doanh giao cho mình, đoán chừng không phải là bởi vì chính mình lãnh binh năng lực đến cỡ nào xuất chúng, mà chỉ là yên tâm thôi. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thân là bên người Hoàng Thượng cẩn thận, Linh Linh Phát cảm thấy mình có thể làm đến để Hoàng Thượng an tâm tình trạng, liền đã phi thường hợp cách. Về phần trên triều đình đại sự, những chuyện kia có người đặc biệt đi xử lý. Nếu là hắn đều có thể một vai chọn lấy, sao còn muốn lục bộ công khanh còn làm cái gì làm? Người quý tại biết đủ. Linh Linh Phát liền rất thỏa mãn. Chương 696, Thái Hậu Thọ Yến, 1, chương 696, Thái Hậu Thọ Yến, 1, từ Bảo Long Tiểu Trúc rời đi, Tô Mộc mang tới Linh Linh Phát tặng cái ghế, trực tiếp trở về y quán, nhưng không có tại y quán dừng lại, mà là lại đi sát vách. Thưa cô nương bị truy mệnh cho đón đi, y quán sát vách cũng không có bởi vậy rông xuống tới. Ngược lại là tiến vào mấy vị mới khách nhân. Trong đó liền bao gồm Yến Nam Thiên, kỳ thật nguyên bản Yến Nam Thiên là dự định tại giúp Tô Mộc giải quyết phiền phức sau, liền trực tiếp rời đi. Nhưng hắn dù sao ngủ 18 năm, lại cùng Cổ Tam Thông không giống nhau lắm, chỗ giao hảo thế lực, những năm này tất cả đều cô đơn, căn bản là không có cách cho hắn cung cấp thuật tiện. Lại thêm trước đó không lâu cùng Biên Bất Phụ một trận chiến, mặc dù không có tận hứng, có thể ma môn võ học, dù sao truyền thừa đã lâu, trải qua một đời lại một đời người hoàn thiện cùng phát triển, đối với Yến Nam Thiên mà nói, cũng có được có thể tham khảo địa phương. Vì vậy, tại Tô Mộc mời mọc, liền tại y quán sát vách tìm ở giữa an tĩnh phòng ở lại, củng cố tu vi của mình. Tiểu Ngư Nhi cũng bởi vậy ở lại. Không có việc gì liền cùng Yến Nam Thiên hỏi thăm một chút chuyện đã qua, bất quá Yến Nam Thiên cũng không có nói quá nhiều, chỉ là cáo chi Tiểu Ngư Nhi cha mẹ của hắn là ai, lúc trước bán rẻ cha mẹ của hắn người là ai. Về phần Di Hoa cung cùng Thập Nhị Tinh cùng nhau, lại là không có lộ ra quá nhiều. Nay cả hai, người trước đối với hắn mà nói đều là phiền toái không nhỏ, người sau thì là một đám trong khe cống ngầm chuột, mặc dù thực lực bình thường, cũng rất âm hiểm. Vô luận cái nào, đều không phải là hiện nay Tiểu Ngư Nhi có thể đối phó được. Tiểu Ngư Nhi mặc dù biết không nhiều, nhưng hắn cũng minh bạch một sự kiện, đó chính là chính mình có cựu hận tại thân, muốn báo thủ liền cần đủ thực lực. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, Tiểu Ngư Nhi liền bắt đầu từ hỏi thăm cha mẹ sự tình, chuyển biến làm hướng Yến Nam Thiên tỉnh giáo võ công. Yến Nam Thiên nhìn Tiểu Ngư Nhi như vậy không chịu thua kém, cũng là cực kỳ vui vẻ, đối với Tiểu Ngư Nhi không có nửa điểm tàng tư. Bất qua áo cưới thần công loại võ học này, đối với Tiểu Ngư Nhi tới nói, độ khó quá lớn, lại muốn luyện thành, tốn hao thời gian quá dài. Bởi vậy, Yến Nam Thiên liền từ trong trí nhớ tuyển một môn có thể tốc thành huyền môn nội công, kỳ danh là Tiên Thiên Cương Khí, chuyển cho Tiểu Ngư Nhi. Môn này võ công đặc điểm lớn nhất chính là nó kiêm dung tính cực lớn. Rõ ràng tu ra chân khí chí âm chí nhu, nhưng lại có thể sinh ra chí thuần chí cương chí dương cương khí. Vô luận thi triển thuần âm hay là thuần dương võ học, đều có thể phát huy ra hơn 9 thành uy lực. Càng quan trọng hơn một chút chính là, Tiên Thiên Cương Khí tự động phòng thân hiệu quả, có thể hữu hiệu phòng ngự ám khí đánh lén loại hình chiêu số. Về phần công kích thủ đoạn, Yến Nam Thiên thì là đem chính mình thần kiếm quyết, dốc túi tương tụ. Môn này kiếm pháp đối với Tiểu Ngư Nhi tới nói là có chút cao thâm, nhưng thật là thích hợp cho hắn nhất võ công. Chỉ vì cái này vô địch thiên hạ kiếm pháp ảo diệu là từ trong bình thản gặp thần kỳ, từ vững chắc bên trong gặp ý lực, Tiểu Ngư Nhi vốn là tính cách nhảy thoát người, vừa học tốc thành nội công tâm pháp. Nếu là không chọn một môn vững chắc căn cơ võ kỹ, tương lai con đường võ đạo có thể nói là một chút liền có thể trông thấy cuối cùng. Tiến Nam Thiên hoàn toàn chính xác hy vọng Tiểu Ngư Nhi có thể tự tay báo phụ mẫu đại thù, thế nhưng không muốn để cho hắn đời này chỉ vì báo thù mà sống. Trừ Yến Nam Thiên cùng Tiểu Ngư Nhi bên ngoài, y quán sát vách còn ở một người, chính là đã cùng thê nữ trùng phùng bị y Thường Bách Thảo. Muốn nói Thường Bách Thảo, tại vừa mới nhìn thấy thê nữ thời điểm, cái kia đích thật là kích động đến lệ nóng doanh trọng, có thể đợi đến chân chính ở chung lúc thức dậy, Thường Bách Thảo liền phát hiện vấn đề. Hắn quá kích động. Gặp Tô Như Thị còn tốt, dù sao cũng là lao phu lao thê, mặc dù vài chục năm không gặp, có thể tình cảm cũng không có bị thời gian hòa tan. Có thể Tô Anh liền không giống với lúc trước. Lúc trước Thường Bách Thảo bị tức giận trốn đi thời điểm, Tô Anh hay là trong bụng thai nhi, có thể nói hài tử vừa ra đời liền không có gặp qua chính mình cha ruột. Mà hắn mặc dù là Tô Anh phụ thân, nhưng lại chưa từng có làm qua phụ thân. Lãnh Bất Đinh cùng nữ nhi ở chung, ngược lại là không biết nên làm sao làm. Vì để tránh cho nhiều lời sai nhiều, cho nên Thường Bách Thảo liền nghĩ tạm thời cùng nữ nhi bảo trì không gần không xa một khoảng cách. Lại được biết Tô Anh muốn tại y quán giúp đỡ tòa đường, Thường Bách Thảo cũng chủ động nhận lời mời vào cương vị. Nghĩ đến có thể mượn sau khi làm việc, cùng nữ nhi tiếp xúc nhiều một phen. Tô Mộc tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, y quán nguyên bản cũng chỉ có Tử Mộ Mộ cùng Thẩm Bích Quân hai người tòa đường. Đường Xuân mặc dù ngẫu nhiên hỗ trợ xem bệnh bắt mạch, mà dù sao chỉ có thể xử lý một chút bệnh vặt. Hiện nay có Tô Anh cha con, hiệu suất trong nháy mắt để cao gấp đôi. Có thể nói là cả hai cùng có lợi cục diện. Bất quá, Tô Mộc lần này tới đến y quán sát vách, lại không phải vì gặp được thuật bất kỳ một người nào. Hắn đi đến bên ngoài vượt qua thang lầu, đi tới lầu 2 cuối một gian phòng. Thoáng cảm giác căn phòng một chút bên trong tình huống, sau đó cũng không có gõ cửa, đi thẳng vào. Trong phòng, Như Khói nằm nghiêng tại trên giường, mặc trên người mang chỉnh tề, nghe được tiếng bước chân, liền ngồi dậy, hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Gặp Tô Mộc chào hỏi không đánh một tiếng liền đi tiến đến, cũng không có đoán trách ý tứ, ngược lại là đôi mắt đẹp nhộn nhạo xuân ba, cười lên tiếng chào hỏi, "Quán chủ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Tô Mộc gật gật đầu, tiện tay kéo cái ghế tọa hạ, sau đó theo bản năng tại trên lan can gậy đứng lên, cảm nhận được lòng bàn tay không có vật gì, lại là mới nhớ tới, chính mình từ Linh Linh phát nơi đó mang về cái ghế còn không có cầm về. Giờ phút này, cũng đã ngồi xuống, cũng lười đổi cái ghế. Liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Ta tại ngươi giam giữ truy mệnh ngoài mật thất, phát hiện một chút bột phấn, hẳn là ngươi lưu lại đi." Nói, Tô Mộc từ trong ngực lấy ra một hình tam giác bọc giấy, đặt ở trên mặt bàn. Như Khói thấy thế, đứng người lên, lắc lắc bước chân đi tới, chợt nhặt lên bọc giấy, mở ra hít hà, lại dính một chút, nhẹ nhàng nhấp một chút. Vật này tên là Không Ngủ Tán, ta cũng là chỉ là từ trong cổ tịch tìm được tán vương, đem nó phục hồi như cũ, đại nhân cũng phải cần cái này Không Ngủ Tán phối phương. Phối phương ta đã phân tích ra được, ta muốn biết đến là cái này Không Ngủ Tán cho ai. Tô Mộc cảm giác có chút kỳ quái, lẽ ra Không Ngủ Tán loại độc dược này chỉ có thể nói là trò đùa quái đản cấp bậc, dù sao nó duy nhất hiệu quả chính là để cho người ta ngủ không yên. Nhưng từ lúc đó tình huống hiện trường đến xem, cũng như Khói người liên hệ, nên là tại tiếp nhận thuốc đằng sau, liền không kịp chờ đợi nuốt vào, động tác chi vội vàng gấp gáp, mới khiến cho thuốc bột tản mát đến trên mặt đất. Đến tột cùng ai sẽ như vậy dồn dập ăn loại này để cho người ta ngủ không yên thuốc? Hắn ăn loại thuốc này mục đích lại là cái gì? Ngài là hỏi Nam Cung tiên sinh. Như Khói nghe được Tô Mộc lời nói, trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên cái kia có chút bệnh trạng thanh niên tuấn tú, sau đó lắc đầu, ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn họ Nam Cung, biết được một môn tên là Di Hồn Đại Pháp Cao Minh Huyễn Thuật. Nam Cung. Nghe được cái tên này, Tô Mộc vô ý thức nghĩ đến trước đây không lâu Thượng Quan Hải Đường mang tới cái kia ảo thuật thanh niên, nếu là nhớ không lầm, tên kia cũng được xưng làm Nam Cung tiên sinh. Chương 696, Thái Hậu Thọ Yến, 2, chương 696, Thái Hậu Thọ Yến, 2, có phải hay không là cùng là một người? Hắn muốn Không Ngủ Tán làm gì? Tô Mộc lại hỏi. Như Khói nghĩ nghĩ, suy đoán nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá ta suy đoán, hắn hẳn là trên công pháp xảy ra vấn đề gì, ngoài ra, ta khuyên qua hắn ăn Không Ngủ Tán một chút nguy hại, nhưng hắn tựa hồ có không thể không ăn lý do. Dạng này a? Tô Mộc gật gật đầu, không có ở hỏi thăm, chỉ là dặn dò một câu, mấy ngày nay nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, tốt nhất đừng rời đi y quán. Yên tâm, ta yêu quý nhất tính mạng của mình, Như Khói bảo đảm nói. Kỳ thật không cần Tô Mộc nhắc nhở, Như Khói cũng sẽ không rời đi sân nhỏ được bước. Dù sao trong sân thế nhưng là ở một vị tông sư hậu kỳ cao thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Biên Bất Phụ vị này ma môn trưởng lao chém đầu, đợi trong sân, chẳng khác nào là có một vị miễn phí bảo tiêu. Nếu là ra sân nhỏ, quả thật Ngô Minh đã được đưa vào Thiết Huyết Đại Lao. Khả An gia ở kinh thành thế lực vẫn không thể khinh thường, chí ít đối phó nàng hay là dễ như trở bàn tay. Cho nên, vì mình mạng nhỏ mớn, Như Khói cũng sớm đã quyết định, tại An Thế Cảnh, thậm chí là An Vân Sơn xa lưới trước đó, nàng đều không chuẩn bị rời đi tiểu viện này nửa bước. Tô Mộc thấy thế, cũng không nói gì thêm nữa, quay người liền ra gian phòng. Thời gian rất nhanh liền đi tới Thái Hậu Thọ Thần sinh nhật cùng ngày. Tô Mộc đổi một thân ăn mừng lễ phục, liền đi ra y quán, trong cung tới xe ngựa liền dừng ở cửa ra vào, Sa Phu gặp Tô Mộc đi ra, liền vội vàng đứng lên cầm ghế nhỏ. Lên xe, Tô Mộc vốn nghĩ nghỉ ngơi một hồi, có thể xe ngựa mới chạy không lâu, hắn liền bị bên ngoài không khí náo nhiệt kia hấp dẫn chú ý rèm xe vén lên, chỉ thấy hai bên đường, từng nhà răng đèn kết hoa, người cũng đổi lại ăn mừng cắt tường trang phục, trên mặt toàn mang nụ cười. Trừ thường gặp nước trà trải, cửa hàng điểm tâm, còn có một số lâm thời lập nên lều cháo, trước sau vây quanh không ít tên ăn mày. Đều có phần, từng bước đến. Lãnh sự dùng lanh lảnh tiếng nói duy trì lấy trật tự, nghe chút liền biết là trong cung đi ra. Đám ăn mày nhận cháo, cũng không keo kiệt vài câu cắt tường nói, cung chúc quá hậu phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Xe ngựa lái về phía hoàng cung, dọc theo con đường này, loại này lều cháo Tô Mộc chí ít gặp mười mấy hai mươi mấy chỗ, cắt tường nói càng là từ đầu đường đến cuối phố, bên thai không dứt. Ngược lại là có một phong bị khác. Chờ đến hoàng cung, ăn mừng cắt tường không khí, chung quy vẫn là bị Tử Cấm Thành trang nghiêm túc mục cho hòa tan không ít. Trên đường đi, thị vệ tận hết chức vụ. Cung nữ bọn thái giám lui tới, cũng không nhiều làm ngôn ngữ. Ngoài cung điện trên quảng trường, từng đội 11-12 tuổi hài đồng mặc áo gấm rộng áo, đầu đội ngọc quan, trong tay hoặc cầm biểu diễn dùng kiếm khí, có thể là bưng lấy chứa kỳ chân dị bảo khay, chờ đợi sau đó tiến điện hiến vật quý. Tô Mộc thì xuống xe, đem xe ngựa đỗ đến một bên, Linh Linh Phát thì là sớm chờ ở nơi này, giơ trong tay tựa như nhận điện thoại bài một dạng đồ vật. Tô Minh Đệ, bên này, ta mang ngươi đi vào tìm chỗ ngồi. Linh Linh Phát đem nhận điện thoại bài thu vào, cười kéo qua Tô Mộc một đầu tay áo, mang theo hắn tiến vào trong điện Kim Loan. Trong ngày thường dùng để vào chiều Kim Loan điện, bây giờ cũng bị trang trí đến cực kỳ ăn mừng, nhưng lại không mất trang nghiêm. Trên đài cao, hoàng thượng cùng thái hậu cái ghế còn trống không, dưới đài văn võ bá quan lại đều tới không sai biệt lắm. Ở trong đó, Tô Mộc còn gặp được không ít người quen. Trong đó liền bao quát công trực, chứ các chính ta, còn có chính mình trực hệ cấp trên, Thanh Long Chỉ Huy sứ. Hôm nay vị trí bài bố, tựa hồ cũng không phải là dựa theo chức quan lớn nhỏ phân phối, mà là y theo bộ môn khác biệt phân phối. giống như là Thanh Long chỉ huy sứ sau lưng, an vị lấy Chu Tước, Bạch Hổ hai vị trấn phủ sứ. Tại hai người kia bên cạnh, còn trống không một cái chỗ ngồi. Linh Linh phát liền dẫn Tô Mục đi tới chỗ trống tòa hạ. Gặp qua chỉ huy sứ đại nhân, Bạch Hổ, Chu Tước hai vị trấn phủ sứ. Tô Mục tòa hạ trước, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi. Thanh Long gật đầu cười, Chu Tước cũng khẽ bước cằm, duy chỉ có Bạch Hổ, một đôi mắt hổ nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, sau đó nhỏ giọng hỏi, nghe nói tiểu tử ngươi đột phá đến tông sư trung kỳ. Khá lắm, từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công cũng không trở thành nhanh như vậy đi. Không đợi Tô Mục mở miệng, Chu Tước trấn phủ làm trước hết liếc mắt Bạch Hổ, có chút buồn cười nói, lao Bạch Hổ, ta nhìn ngươi đây là sốt rồi đi. Ta gấp làm gì? Bạch Hổ thề thốt phủ nhận. Chu Tước thì cười, ngươi làm sao không nóng nảy? Đợi đến Tô trấn phủ làm vừa lên đảm nhiệm, ngươi vị này đã từng mạnh nhất trấn phủ sứ, liền biến thành yếu nhất trấn phủ sứ, mất mặt u. Bạch Hổ bị hắn kiểu nói này, lúc này liền muốn phản bác. Có thể nói còn không có lối ra, liền bị Thanh Long chỉ huy sứ kêu dừng. Đây chính là Thái Hậu Thọ Yến, nếu là thật xảy ra chuyện gì, hắn có thể bình không được. Bạch Hổ cũng biết nằm nhẹ, không có ở đi cùng Chu Tước cãi nhau, ánh mắt vừa nhìn về phía ngồi tại bên người mình Tô Mục, nhỏ giọng nói, Tô Thiên Hộ, có thời gian luận bàn một chút. Nhất định, nhất định. Tô Mục cười đáp lại, chính lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận không lớn không nhỏ tiếng kinh hô, hấp dẫn chú ý của hắn. Không riêng gì Tô Mục, Thanh Long chỉ huy sứ, Chu Tước, Bạch Hổ hai vị trấn phủ sứ, còn có một đám đại thần, tất cả đều hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Lại là bộ thần từ ngoài cửa đi đến. Lẽ ra bộ thần đến, bạn không có vấn đề gì, dù sao Thái Hậu Thọ Thần sinh nhật, vốn là khắp trốn mừng vui thời gian. Lại thêm bộ thần phẩm cấp cũng đầy đủ nhập điện. Nhưng vấn đề là, đối phương tin chết trong khoảng thời gian này thế nhưng là đã ở kinh thành truyền ra. Ở đây chư vị cũng đều là triều đình đại quan, tin tức không phải bình thường linh thông. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ nhìn thấy một người chết xuất hiện ở trên điện, mới có thể kinh ngạc như thế. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người kinh ngạc. Trong đó ngồi tại võ tướng hàng ngũ ở trong Chu Vô Thị, ánh mắt bị lệch đi qua, gặp bộ thần từ ngoài điện đi đến, thần sắc cũng không biến hóa, giống như đã sớm đạt được tin tức. Ngoài ra, Đông Hán Tào Chính Thuần, Tây Hán Vương Trực, cùng mấy vị quyền cao chức trọng văn thần võ tướng, trong mắt cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Bộ thần bị mọi người thấy, cũng không có gì khác thường, tại người hầu dẫn đầu xuống, đi tới lục phiến môn vị trí, Quách Cự Hiệp một thân cẩm tú bảo phục, sớm đã ngồi xuống, nhìn thấy bộ thần đến, cười lên tiếng chào hỏi. Liêu Minh, ngươi hôm nay thế nhưng là có chút tới chậm. Trên đường chợt nhớ tới một chuyện nhỏ, cũng làm người ta lấy tay đi làm, chỉ hoãn chút thời gian, còn tốt, không tới chậm. Bộ thần cười vào chỗ ngồi vị. Ở bên người hắn, một vị hình bộ quan viên quay đầu, tại bộ thần trên khuôn mặt tinh tế rõ xét, sau đó có chút không dám tin hỏi, Liêu đại nhân, ngài đây là tại thị lang à? Bộ thần cũng nhìn về hướng người nói chuyện, cười cười đang muốn giải thích hai câu, chỉ thấy Phật Tấn đi lên đài cao, cất cao giọng nói, Hoàng thượng giá lâm. Đến, hoàng thượng tới, thị lang đại nhân, chúng ta chậm chút thời điểm trò chuyện tiếp. Bộ thần chỉnh ngay ngắn thần sắc, cùng còn lại một đám văn võ bá quan, cùng nhau từ trên vị trí đứng lên, cùng kính thi lễ một cái. Chúng thần cung nên hoàng thượng, thái hậu. Chương 697, Bạch Ngọc Quan Âm phía sau cố sự, 1, chương 697, Bạch Ngọc Quan Âm phía sau cố sự, 1, quần thần núi kêu biển gầm bên trong, hoàng thượng kéo thái hậu cánh tay, hai người ngồi ngự liễn từ điêu khắc long phượng chỉnh tường đan bệ thạch bên trên đi qua. Đợi đi vào trước điện, hoàng thượng trước một bước từ ngự liễn bên trên đi xuống, quay người lại đi nâng thái hậu. Hai người đi qua trên mặt đất trải tinh mỹ mềm mại tấm thảm, thủ lấy hai bên đại thần sùng kính ánh mắt, một đường lại đi lên trong điện đan bệ thạch bên cạnh cầu thang, lên đài cao. Hôm nay trên đài cao cách cục lại là phát sinh cải biến. Long ỷ do chính giữa, bị rời đến bên cạnh phía trước, thay vào đó là một tấm chạm trổ đồng dạng tinh mỹ phượng ghế dựa. Cử động lần này tuy có chút không hợp lễ pháp, có thể luôn có chút thời gian là muốn đặc sự là bạn. Tựa như hôm nay, hoàng thượng là thái hậu mừng thọ, tổng không có lao thọ tinh lui qua một bên, hán vị này thân nhi tử ngồi ở giữa đạo lý. Chúng thần cung nên hoàng thượng, thái hậu. Chúng ái khanh miễn lễ. Phục thị thái hậu nhập tòa sau, hoàng thượng mặt hướng văn võ bá quan, cười nâng lên hai tay, đều nhanh chút nhập tòa đi. Văn võ bá quan lần nữa cảm ơn, lúc này mới ngồi về chỗ ngồi. Có lẽ là bởi vì hoàng thượng cùng thái hậu đến, văn võ bá quan bọn họ cũng không có vừa rồi cái kia phiên tùy ý, hoặc nhiều hoặc ít đều cầu thúc một chút. Hoàng thượng cũng nhìn ra điều này, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Hoàng quyền vượt lên trên chúng sinh, hắn có thể biểu hiện thân dân, lại trong lòng cũng nguyện ý cùng dân cùng vui, nhưng vô luận là văn võ bá quan hay là bách tính bình dân, cũng không thể thiếu khuyết đối với hoàng quyền tính sợ, nếu không thiên hạ liền nên không yên ổn. Văn võ bá quan ngồi xuống, Phật Ấn lúc này tiến lên một bước, hát nói văn võ bá quan, tiến dân quả chúc tỏ. Hắn thoại âm rơi xuống, liền có tiểu thái giám từ bên cạnh đi tới, trong tay còn bưng một cái đẹp đẽ khay gỗ tử đàn, trên đó trưng bày một cái sách mỏng. Phật Ấn nhặt lên sách mỏng, lật ra tờ thứ nhất, thì thầm, thiết đảm thần hầu tiến hiến gỗ tử đàn khắc hoa khảm khảm trai theo chữ thọ văn bình phong một kiện. Dứt lời, một bên thị vệ coi chừng nâng một kiện bình phong đi tới, bình phong trung 32 phiến, lớp 10 trượng 3 thước, tuyển dụng chân quý nhất gỗ tử đàn làm khung, lấy quý báo khảm trai khảm nạm khảm đồng mạ vàng chữ thọ các loại trang trí. Bình phong chính diện, dùng màu vàng sáng lụa làm đáy, màu theo các loại khác biệt hình thức chữ thọ mặt sau thì lại lấy thạch thanh thuốc màu, tìm tới ngũ hồ tứ hải văn nhân danh gia viết chúc thọ từ ngữ. Có thể nói, vô luận là từ giá trị thực tế hay là nó gánh chịu ý nghĩa, đều là một kiện tuyệt hảo thọ lễ. Thái hậu sau khi thấy được, cũng mừng rỡ không thôi, hoàng thúc có lòng. Đợi cho Chu Vô Thị trở lại vị trí bên trên sau, Phật Ấn mới tiếp tục thì thầm, Linh Vương hiến tùng hạc duyên niên trạm ngọc trường thọ hình một bức. Thoại âm rơi xuống, liền có con nhỏ tâm nâng một cái bàn đi tới. Hoàng thượng Thái hậu hiếu kỳ nhìn lại, đã thấy cái này nho nhỏ bản vương rất có huyền cơ. Nó đúng là dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, cứ việc cũng không phải là một thể, có thể thủ công thợ thủ công lại lấy cực kỳ tinh xảo tay nghề, đem ghép lại chỗ làm được tự nhiên mà thành, nếu không có trải qua người giới thiệu, sợ ở đây tất cả mọi người đều khó mà nhìn ra huyền cơ trong đó. Mà ở trên bàn thì hiện ra lấy một tấm lập thể đồ quyển, cũng là dùng ngọc thạch điêu khắc thành, trên đó tạo hình vài câu xuất từ kinh thi từ ngữ, chật chật tư làm, tham thảm nam sơn. Như trúc bao vậy, như tùng mộ vậy. Ở bên thì là một bức bố cục tẩy luyện chặt chẽ tùng hạc duyên nhân hình. Dài tùng cứng cáp, đan đỉnh từ hạc một chân sừng sững, đất dốc bụi cúc nở rộ, tùng, hạc, cúc xứng đôi. Nó thần vận sung mãn, hình tượng lập thể, cứ việc ngọc chất nhan sắc không cách nào hoàn mỹ trở lại như cũ thiên hạc, tùng bách nhan sắc ban đầu, có thể thần vận hình thái phía trên, nhưng không có mảy may thiếu hụt. Họa sĩ càng là tinh mỹ dị thường, để cho người ta rất khó tưởng tượng cái này lại là thợ thủ công tạo hình mà ra chẳng ngọc. Linh Vương thúc có lòng, không quan tâm hoàng thượng trong lòng như thế nào đối đãi Linh Vương, nhưng đối với Linh Vương làm việc vẫn tương đối bội phục. Nghe thủ hạ người nói, một phần này thọ lễ là tại Linh Vương rời đi kinh thành trước liền chuẩn bị. Tiếp xuống mấy phần thọ lễ đều là trên triều đình quyền cao chức trọng mấy vị đại thần tặng, mặc dù giá trị đồng dạng không tầm thường, nhưng lại thiếu sót một chút ý mới. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc trái đâu ngự sử đại nhân trước đó bởi vì thái hậu mừng thọ sự tình, đều muốn cùng hoàng thượng đánh nhau, bây giờ cũng đưa lên một phần giá trị không tầm thường quà tặng, thậm chí so với mấy vị khác đã từng duy trì tổ chức lớn đám đại thần, còn muốn hưu tâm ý rất nhanh, thọ lễ liền đã ở bên chồng chất thành núi Phật ấn trong tay sách nhỏ, cũng lật đến phía sau. Rốt cục đến phiên Tô Mục. Cẩm Y Liễu vệ Tô Mục, liên cùng bảo đảm dòng bộ tộc Linh Linh Phát, tiến dâng quà chúc thọ bạch ngọc quan âm một tòa. Thái hậu thọ yến, có thể nói là bách bảo hội tụ, đám đại thần gặp nhiều bảo vật, bây giờ nghe được liên cùng dâng tặng lễ vật, vốn không thế nào để ý nhất là bạch ngọc quan âm, văn võ bá quan bên trong, có không ít người đều biết thái hậu lễ Phật chi tâm thành. Cho nên giống như là Phật bài, ngọc Phật, thất bảo lưu ly vòng đeo, thậm chí là tìm Tây vực lớn Lạt Ma từng khai quang Phật châu, thậm chí là cao tăng để lại xá lợi tử, phía trước đều có không ít người đưa. Một tôn bạch ngọc quan âm, không chút nào khoa trương giảng, trong này căn bản tính không được cái gì. Ngươi một tòa tượng quan âm, lại lớn có thể lớn đến đi đâu? Có thể hoàng thượng đang nghe bạch ngọc quan âm mấy chữ này thời điểm, lại là rõ ràng khỏe mặt giật một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa nhìn về phía một bên rõ ràng có chút cật lực thị vệ, cùng cái kia bị tơ lụa che đậy, chừng cao hơn 2 trượng lớn vận. Càng là hít vào ngụm khí lạnh. Tô Mộ cùng Linh Linh Phát đi ra chỗ ngồi, hướng hoàng thượng thái hậu thi lễ một cái, cùng thời khắc đó, bọn thị vệ cũng đem thọ lễ đem đến ở giữa. Văn võ bá quan lúc này mới phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Ngọc tượng này có phải hay không quá lớn điểm? Chẳng lẽ lại đây là một cái dương, ngọc tượng bị bảo tồn ở bên trong? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Linh Linh Phát cùng Tô Mộ một trái một phải, tiến lên đều cầm tơ lụa một góc, đem nó nhẹ nhàng kéo một cái. Khinh bạc tơ lụa trượt xuống, liền gặp một tôn từ bi, cao khiết, không nhiễm trần thế quan âm ngọc tượng, xuất hiện ở trong đại điện. Vẹn vẹn chỉ là ảnh hình người bộ phận, liền đã cao tới 1 trượng 6 thước. Dưới đó đài sen càng là nặng nghề không gì sánh được, cả hai tăng theo cấp số cộng, càng là cao 2 trượng có thừa. 1 trượng 6 thước ai ra nghe nói, phương Tây có Phật, kỳ hình trượng 6 mà màu hoàng kim, ngươi cái này 1 trượng 6 thước, phải chăng cũng có thuyết pháp này? Thái hậu hiếu kỳ hỏi. Tô Mộ tiến lên một bước, thoải mái cười một tiếng, ha ha, thái hậu mình dám, lại có nơi đây hàng nghĩa. Tô Thiên Hộ, nếu là như vậy, khi rèn đúc kim thân mới là, dùng cái gì dùng bạch ngọc điêu chắc trượng lục phát thân? Hoàng thượng có chút ghê ẩm ở miệng. Tại nhìn thấy tôn này bạch ngọc quan âm thời điểm, là hắn biết quả của mình hơn phân nửa muốn bị đè xuống. Hết lần này tới lần khác, hắn trước đó còn có qua đưa bạch ngọc quan âm dự định. Hơn nữa còn cùng Tô Mộ cùng Linh Linh Phát nói, hai tên này lại còn giấu giếm hắn. Quả thực là, trượng sáu kim thân chính là Phật thân, quan âm tôn giả cũng không thành Phật, tự nhiên đảm đường không nổi kim thân. Tô Mộ cũng nhìn ra hoàng thượng cái kia gần như thực chất hoa ưu án. Nhưng nghĩ nghĩ, hay là cố ý bán cái sơ hở. Chương 697, bạch ngọc quan âm phía sau cố sự, 2, chương 697, bạch ngọc quan âm phía sau cố sự, 2. Hoàng thượng thì giống đầu bệnh lên miệng mở dạng, nhìn thấy mùi câu, không có nửa điểm do dự, trực tiếp cắn câu. Vậy theo Tô Thiên Hộ góc nhìn, quan âm đại sĩ tích ngàn thế công đức, không đủ tư cách thành Phật. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về hướng Tô Mục. Phải biết, tại dân gian, quan âm đại sĩ danh vọng là cực cao, nếu là trả lời một cái sơ sẩy, bị chửi mẹ đều là tốt. Linh Linh Phát cũng có chút lo lắng. Tô Mục lại là không nội không hoảng hốt, cười hỏi, hoàng thượng, thái hậu, thần nơi này còn có một thì tiểu cố sự, đồng dạng muốn làm thọ lễ dâng lên, không biết có thể. Nói. Hoàng thượng cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, dù sao chỉ là chỉ đùa một chút, quá phận liền thật quá mức. Thái hậu cũng tràn đầy phấn khởi, muốn nghe một chút Tô Mộ cố sự. Tô Mộ cũng không thừa nước đục thả câu, quan âm Bồ Tát sở dĩ được xưng là quan thế âm, là bởi vì hắn chuyên xem nghe thế gian tất cả cực khổ thanh âm, chính như hoàng thượng nói tới, quan âm đại sĩ tích ngàn thế công đức, vốn có thể niết bàn thành Phật, như Lai Phật tổ cũng hoàn toàn chính xác phái A Nan tôn giả, tiến đến tiếp quan âm Bồ Tát đến Linh Sơn tụ phong thành Phật. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là nhíu mày. Đùa giỡn nói không phải nói bậy cải biên không phải là biên. Nếu là dân gian bách tính lưu truyền cố sự ở trong quan âm tôn giả không có thành Phật, mà Tô Mục vì qua hoàng thượng cửa này mà đem quan âm nói thành Phật, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Bất quá hoàng thượng gặp Tô Mục một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, cũng không có mở miệng đánh gãy. Quả nhiên ngay sau đó Tô Mục liền nói ra cái kia đến quan trọng muốn 2 chữ, nhưng là lại nói ngày đó quan âm Bồ Tát bay đi Linh Sơn chuẩn bị niết bàn thành Phật thời khắc, chợt nghe thế gian truyền đến một trận tiếng cầu cứu. hắn ngước mắt nhìn lại, lại là một con hổ, muốn ăn một cái lao phụ nhân. Trong lòng của hắn xoắn xuýt vạn phần, như cứu, hoặc không đổi kịp đi Tây Thiên Thụ Phong, nếu không cứu, hắn lại trong lòng còn có không đành lòng. Cố Sự nói đến đây, Tô Mục đột nhiên ngừng lại, xoay người, nhìn một vòng, cười hỏi, chư vị đại nhân, theo các ngươi thấy, Quan Âm đại sĩ ở chỗ này có hay không dừng lại? Văn Võ bá quan nghe nói như thế, không có vội vã trả lời, mà là trước nhìn về hướng Hoàng thượng phương hướng. Hoàng thượng cũng cười cười, nếu là Cố Sự, đó chính là hình vui lên, các vị ái khanh, có thể nói thoải mái, biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Nghe nói như thế, Văn Võ bá quan cũng mất nỗi lo về sau, nhao nhao trình bày quan điểm của mình. Theo lão phu thấy, Quan Âm đại sĩ, lấy lòng dạ từ bi, lại dân gian đều lưu truyền Quan Âm Bồ Tát thuyết pháp, nơi này tự nhiên là ngừng lại. Lão phu cũng cảm thấy Quan Âm đại sĩ ở đây ngừng lại. Tề đại học sĩ, đều nói ngươi là đường triều thứ nhất trí giả, không biết ngươi làm gì quan điểm. Lễ bộ thượng thư nhìn về hướng một vị lão giả râu tóc bạc trắng, người này chính là Tề đại học sĩ, được xưng là bản triều to lớn nhất trí giả. Tề đại học sĩ trừng lên mí mắt, nghi ngờ nói, cái gì quan điểm? Chính là Tô Thiên Hộ vừa rồi giảng Cố Sự, Quan Âm đại sĩ tiến về Linh Sơn tụ phòng, nửa đường nhìn thấy một con hổ muốn ăn một cái lao phụ nhân Cố Sự, Cố Sự nhìn ta đầu góc này, ngược lại để chư vị đại nhân chê cười. Tề đại học sĩ một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, đầu tiên là buồn cười hướng đám người tạ lỗi, sau đó tay vớt trồng râu, suy tư một lát, cười nói, chư vị, Tề mộ đối với dân tục thần thoại không hiểu nhiều lắm, có thể biết Cố Sự lại rất có vài phần tâm đắc. Cái gọi là Cố Sự, chính là coi trọng trầm đồng chập trùng, mới có thể để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Theo chư vị đại nhân lời nói, Quan Âm đại sĩ tiến về Linh Sơn tụ phòng, nửa đường nhìn thấy một con hổ muốn ăn lao phụ nhân, liền ngừng lại, vậy cái này cũng không gọi Cố Sự, ngược lại giống như là tự sự. Nghe vậy, lúc trước mở miệng thượng thư, có chút nheo mắt lại, vậy theo Tề đại học sĩ lời nói, Quan Âm đại sĩ không có dừng lại cứu người. Quan Âm đại sĩ, đại từ đại bi bất quá Cố Sự nên như thế nào phát triển tiếp, còn muốn nghe Tô Thiên Hộ nói như thế nào? Tề đại học sĩ không biết có thể. Hoàng thượng gặp Tề đại học sĩ đều nói như vậy, cũng đối tiếp xuống phát triển có mấy phần hiếu kỳ, nhìn về phía Tô Mục đạo, Tô Thiên Hộ, phía sau Cố Sự đến tột cùng như thế nào? Tô Mục cười cười, đầu tiên là hướng Tề đại học sĩ thi lễ một cái, lại nhìn xem mặt khác mở miệng triều đình đại thần, cười nói, chư vị đại nhân lần này thế nhưng là đoán sai, chính như Tề đại học sĩ nói tới, như Quan Âm đại sĩ coi là thật ở đây ngừng lại, vậy hạ quan giảng, liền không cứ gọi được là chuyện xưa. Lời này vừa nói ra, Văn Võ bá quan bọn họ càng là cho mày. Còn không đợi mở miệng, liền nghe Tô Mục tiếp tục nói về Cố Sự. Quan Âm đại sĩ đang cứu người cùng thành Phật ở giữa xoắn xuýt cực kỳ, lão phụ nhân lúc này lại dùng cả tay chân, bò lên trên một cây đại thụ, tạm thời giống như là không có lo lắng tính mạng. Quan Âm đại sĩ nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến chính mình lần này đi Linh Sơn, nếu là có thể niết bàn thành Phật, quay về nữa cứu người cũng được, liền tiếp theo lên đường. Chờ đến Linh Sơn, xếp tại Quan Âm đại sĩ trước mặt Bồ Tát, tôn giả, hết thảy có 7 vị, Phật tổ dần dần hát niệm công tích, phong làm Phật đà. Mắt thấy người phía trước càng ngày càng ít, Quan Âm đại sĩ lại càng ngày càng không quan tâm. Các loại thật đến phiên Quan Âm đại sĩ niết bàn thành Phật thời điểm, Phật tổ liên tiếp kêu 2 lần, hắn đều không có phản ứng, thẳng đến lần thứ 3, mới hậu chi hậu giác đứng dậy, cùng kính thi lễ một cái. Phật tổ nhìn ra trong lòng của hắn còn có lo lắng, liền muốn lấy điểm hóa một phen, giảng một đoạn Phật lý, cũng cáo chi hắn niết bàn thành Phật hàm nghĩa. Như thế nào niết bàn? Niết bàn là phản ngữ, sửa phát âm là đợt lợi nặc chói nam, huyền trang pháp sư dịch là viên tịch tức buồn cụ hết thệ công đức, tròn, vĩnh cách hết thệ phiền não, tịch. Nếu muốn biên tịch thành Phật, liền muốn vứt bỏ hết thệ phiền não. Quan Âm đại sĩ nghe được về sau, đầu tiên là cúi đầu suy tư một cái chớp mắt, sau đó hướng Phật tổ cúi người hành lễ, nói lời, đệ tử đa tạ Phật tổ điểm hóa. Phật tổ mặt lộ ý cười, cho là hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đang muốn mở miệng sắc phong Quan Âm thành Phật. Có thể nhìn Âm đại sĩ nhưng lại thi lễ một cái, lại là từ biệt chi lễ. Sau đó tại trước mắt bao người, quay người rời đi. Về sau, Quan Âm đại sĩ về tới mảnh rừng tây kia, điểm hóa lao hổ, cứu lao phụ nhân. Cố Sự đến đây là kết thúc. Trên Kim Loan điện, Văn Võ bá quan yên tĩnh đi mắng. Cố Sự ở trong Quan Âm đại sĩ biểu hiện như thế nào? Bằng tâm mà nói, không tính là hoàn mỹ không một tí vết. So sánh dưới, Phật điện bên trong cắt thịt nuôi chỉ mừng, xả thân tự hổ những cố sự này ở trong nhân vật chính, không hề nghi ngờ muốn so Tô Mục giảng thuật Quan Âm đại sĩ yếu quyết tuyệt không thiếu. Bọn hắn thậm chí đều không có nửa điểm do dự. Nhưng mà, như thế cố sự mặc dù đem không biết sợ tinh thần hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhưng dù sao về khiến người ta cảm thấy không phải chân thật như vậy. Ngược lại là cố sự ở trong Quan Âm đại sĩ, hắn có lẽ không có tắt đoá, thi tỉ như vậy quyết tuyệt, nhưng lại càng lộ ra chân thực rất nhiều. Hoàng kim so với bạch ngọc. Hoàng kim mặc dù quý báu, nhưng nếu hữu tâm vì đó, giống như cái kia Phật Đà phong hảo, thủ phong người đến cũng hết. Bạch ngọc tại giá trị bên trên có lẽ có cân bằng, nhưng lại như Quan Âm đại sĩ, vì cứu khổ cứu nạn lựa chọn từ bỏ thành Phật phẩm chất một dạng, cử thế vô song. Chương 698, Thiết huyết đại lao ở trong ngu ngơ thanh niên, 1, chương 698, Thiết huyết đại lao ở trong ngu ngơ thanh niên, 1, nghe xong Tô Mục cố sự và giải thích, hoàng thượng cũng không khỏi đến sửng sốt một chút, chợt trên mặt câu lên một vòng ý cười. "Tốt, tính ngươi nói đến có lý. Chư vị khanh gia, các ngươi cảm thấy thế nào?" Hoàng thượng nói xong, vừa nhìn về phía mặt khác Văn Võ bá quan, trưng cầu ý kiến. Nhưng hắn đều nói tốt, không thể nghi ngờ là phá hỏng người khác. Văn Võ bá quan cũng không thể nghịch hoàng thượng ý nghĩ đi nói đi. Nếu là một chút trái phải rõ ràng phía trên, có lẽ sẽ có người đi mãng một chút. Có thể hiện nay chỉ là một thì cố sự, mà Tô Mục giảng thuật cố sự lại hoàn toàn chính xác, không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Loại thời điểm này nếu là mãng, đó chính là thật mãng phu. Bởi vậy, hoàng thượng thoại âm rơi xuống đằng sau, tiếp cận một nửa đại thần, tất cả đều thuận hoàng thượng nói gốc dạng, tiếp tục tán dương. Còn có một bộ phận người lại xưng tán lên chẳng ngọc. Không sai, bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, nói chung nói cũng phải đạo lý này. Một bên, Linh Linh phát nhẹ nhàng thở ra. Người khác lại như thế nào nghĩ hắn không biết, dù sao liền hắn cái này người biết nội tình mà nói, nghe được Tô Mộc vừa mới cố sự, chỉ là muốn cười. Ai nói ngọc thạch liền không thể góp gió thành bão, gom thành nón? Hắn dùng để điêu khắc bạch ngọc quan âm chất ngọc, chính là hắn đến trên thị trường sưu tập một chút tán toái chất ngọc, trên cơ bản đều là móc vòng tay sau, lại chụp vào vòng hai, khuyên thai đằng sau phế liệu. Sau đó góp gió thành bão, dùng tới Tô Mộc cho pháp khí, đem nó một lần nữa dung luyện thành một cái chính thể. Bất quá, những lời này chính hắn trong lòng biết được là được. Nhưng nên nói không nói, Tô Mộc cho pháp khí là thật kiểu như châu bò. Không chỉ có thể một lần nữa chỉnh hợp ngọc thạch, thậm chí một lần nữa chỉnh hợp sau ngọc thạch, đừng nói là vết dạng, chính là ngay cả một chút đông vải đều không có, bóng loáng trong suốt. Nếu không phải biết hiện nay trình độ kỹ thuật chế tạo không ra như thế hoàn mỹ lưu ly, hắn đều muốn coi là đây là lưu ly hắn đốt ra tới. Hai người về tới vị trí của mỗi người, theo Phật tấn tiếp tục hát niệm, từng kiện thọ lễ liên tiếp bị dơ lên đi lên. Bất quá có bạch ngọc quan âm tôn này châu ngọc phía trước, còn lại mặc dù cũng có một chút quý báu chất bảo, nhưng so sánh dưới đều lộ ra thất sắc không ít. Không bao lâu, thọ lễ đã biểu hiện ra hoàn tất. Đương nhiên, còn có rất nhiều dân gian thương nhân đưa tới thọ lễ, nhưng bởi vì cấp bậc không đủ, lại thêm đều là một chút vàng bạc tục vật, cũng không có chuyển tới. Mà tại văn võ bá quan đằng sau, chính là hoàng thượng làm đại chủ, đưa ra thọ lễ. Linh Linh phát tại ban đầu còn có qua lo lắng, bởi vì hắn còn nhớ kỹ, hoàng thượng trước đó không lâu tìm hắn điều một tôn ngọc quan âm, dùng tài liệu không tầm thường. Nếu là hoàng thượng muốn đưa cho thái hậu thọ lễ là cái kia một tôn ngọc quan âm, cái kia không hề nghi ngờ, hắn phiền phức lớn rồi. Nhưng cũng may, sự lo lắng của hắn cũng không có trở thành sự thật. Bởi vì hoàng thượng đưa ra thọ lễ, cũng không phải là ý nghĩa thực tế gì bên trên quà tặng. Quả thật, trước lúc này, thật sự là hắn có đưa một tôn ngọc quan âm cho thái hậu ý nghĩ, có thể ý nghĩ này chỉ tồn tại không lâu, liền bị hắn bỏ. Bởi vì giá trị bên trên là đầy đủ, vừa ý nghĩa nhưng lại có chút khiếm khuyết. Thái hậu vui Phật, chuyện này văn võ bá quan có không ít người cũng biết. Ngày đó đưa Phật bài, Phật xá lợi người nhất định không ít. Hắn hạ lệnh điêu khắc ngọc quan âm, mặc dù dùng tài liệu không tầm thường, có thể nghĩ muốn chấn áp toàn trường, vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy, hoàng thượng đang rầu rĩ mấy cái ngày đêm sau, rốt cục nghĩ đến một loại khác hình thức. Nếu giá trị thực tế không đấu lại, vậy liền liệu ý nghĩa tượng trưng. Hắn cố ý tìm tới hơn 200 cái 11, 12 tuổi, làm cho siết hài tử, lại tìm chuyên gia huấn luyện, tập luyện vừa ra đồng tử hiến thọ tiết mục. Bây giờ, hơn 200 hài đồng liên tiếp lên điện, văn võ bá quan vị trí, bởi vì tương đối tiếp địa khí cho nên nhìn không bằng diện, có thể thái hậu lại cùng hoàng thượng ngồi tại trên đài cao, thấy là nhất thanh nhị sở. Hơn 200 tên hài đồng, đỉnh đầu chuyên môn thiết kế cái mũ. Thông qua chỗ đứng biến hóa, trên đầu màu sắc khác nhau cái mũ, cũng xen lẫn thành một vài bức hình thái khác nhau bức tranh. Khi thì là long phượng trình tượng, khi thì lại biến thành đồng tử bái Phật. Có thể nói là thú vị phi phàm. Đợi đến chỗ này tiết mục tiến hành đến cuối cùng, mấy cái này đồng tử lại xếp hàng chỉnh tề, từ phía sau đồng loạt xuất ra một khối bàn vẽ, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Liền gặp một bức tùng hạc duyên niên hình, hiện ra tại trên đại điện. Ngay sau đó, liền nghe hơn 200 người, dùng đều nhịp đồng tử âm, chúc thọ nói cung chúc thái hậu phúc như Long Hải, thọ bị Nam Sơn. Mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay. Tốt tốt tốt. Lão nhân gia, bản thân liền là thích nhất tiểu hải tử. Thái hậu cũng không ngoại lệ, nghe cái này từng trận đồng tử âm, mặt đều cười lên hoa. Đợi đến hơn 200 tên hải đồng tối lui, thọ yến cũng chính thức tiến vào ăn thực câu. Thượng tiện giam cung cấp thức ăn, dùng hộp cơm giả bộ, do thanh xuân tịnh lệ cung nữ đứng xếp hàng đệ chỉnh tới. Đồng thời, kim loan điện chính giữa trên đất trống cũng bắt đầu biểu diễn lên tiết mục. Bầu không khí dần dần vui sướng, nhẹ nhõm. Văn võ bá quan bọn họ cũng mất ban đầu câu thúc bắt đầu ăn uống linh đỉnh đứng lên. Đương nhiên, vô luận là văn thần hay là võ tướng, đối với rượu mà nói, đều là lướt qua liền thôi. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, mà không phải nhà mình phủ đệ. Nếu là thật uống nhiều quá, đùa nghịch lên điên khi say rượu, mấy hoàng thượng cùng thái hậu hào hứng, cũng không phải đùa giỡn. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại ta uống quá nhiều rồi, làm sao cảm giác trời đất quay cuồng? Một vị ngược đỉnh lấy mãnh thú bổ con võ tướng không khỏi lung lay đầu, mắt nhìn trên mặt bàn ba cái giống tuyết bầu rượu. Không khỏi nhíu mày. Mới ba bầu rượu a tuy nói là đại nội rượu, số độ khả năng tương đối cao một chút, có thể trước hoàng thượng cũng không phải không có thưởng qua rượu cho hắn, mỗi lần uống một vò con cũng sẽ không say. Ngày hôm nay là thế nào? Nhưng rất nhanh, không chỉ có là hắn, liền xem như những cái kia không uống rượu văn thần, đồng dạng cảm nhận được thân thể tại lay động. Không, không đối. Không phải uống say, là động đất. Không biết là ai hô một cú họng. Trong điện trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Linh Linh phát mấy vị bảo đảm dòng bộ tộc thành viên, cơ hồ là trước tiên liền đi tới hoàng thượng cùng thái hậu bên người bảo hộ. Ở đây một đám cao thủ cũng phản ứng nhanh chóng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thi triển có khả năng. Chư các chính ta cơ hồ là trong nháy mắt liền bày ra võ hầu bắt quái trận, ổn định trong đại điện cách cục. Thiết đảm thần hầu một thân cường hành không phải người chân khí tu vi, cũng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cơ hồ là một sát na, cả tòa đại điện liền đình chỉ rung động. Cùng thời khắc đó, trong điện tất cả võ giả đều cảm giác được nội tâm run sợ một hồi, chợt một loại khó mà miêu tả cảm giác lướt qua trong lòng. Cùng lúc đó, bên ngoài tinh thành, che giấu tại trong lòng núi thiết huyết đại lao, Nô Minh vừa mới đem thể nội cương châm bước ra, liền cảm thấy dưới thân có chút chuyển đến rung động. Hắn mở to mắt, khóe miệng có chút giơ lên. Rốt cuộc đã đến. Theo thoại âm rơi xuống, nguyên bản trói buộc tại trên tay hắn xiềng xích đột nhiên cho ra. Chương 698, thiết huyết đại lao ở trong ngu ngơ thanh niên 2. Chương 698, thiết huyết đại lao ở trong ngu ngơ thanh niên 2. Trên người mặc thiết ý đi, bởi vì không có cương châm gia cố, cũng là dễ như trở bàn tay đất bị hắn tởi ra. Mặt đất còn tại tiếp tục lắc lư, nhưng đối với đã khôi phục tu vi Ngô Minh tới nói, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cùng lúc đó, thiết huyết đại lao trung tầng, đồng dạng là phòng giam ở trong, một cái bị treo ở giữa không trung, bẩn thỉu thanh niên, lông mày chính nhíu chặt lấy, giống như thừa nhận cái gì khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mắt thấy sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng kém, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Nhưng vào lúc này, trong nhà tù đột nhiên rung động. Bức tường nứt ra, nguyên bản cố định tại vách tường bốn góc bên trên xích sắt, đột nhiên trở nên buông lỏng, sau đó đúng là bị trực tiếp kéo đi ra. Theo xích sắt từ trong bức tường chốc ra, thanh niên cũng ném xuống đất. Phanh, một đạo trầm muộn thanh âm đi qua, thanh niên không có chút nào ngoài ý muốn, cảm giác được ngực nhận được trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có thể theo máu tươi phun ra, thanh niên khí tức ngược lại ổn định lại, thậm chí có từ đáy cốc dần dần kéo lên cao xu thế, trở nên càng phát ra cường hành. Cuối cùng, thậm chí đạt đến tông sư trung kỳ cấp độ. Hắn đột phá. Đúng lúc này, thanh niên mở mắt, lại cùng cái kia một thân tu vi võ đạo không hợp là, trong con mắt của hắn tràn đầy mờ mịt. Dường như đang hỏi, ta là ai, ta ở đâu, vì cái gì của ta? Đúng lúc này, ngoài cửa cũng truyền tới những ngục tốt thất kinh tiếng kêu to, cùng tức giận quát lớn thanh âm. Nhanh, đi thông báo lục phiến môn tổng bộ, đám tù nhân tất cả đều chạy ra ngoài. Các ngươi những cặn bã này, nếu là thức thời một chút, cũng nhanh chút chạy trở về đến các ngươi trong nhà tù. Nhưng rất nhanh, những này tiếng mắng chửi liền lại chuyển biến làm tiêu thảm. Cùng một nhóm người khác tiếng cùng tiếu. Ha 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 ha, đồ đần mới về trong phòng giam đi. Lao tử tự do. Các minh đệ nhanh lên chạy, đừng nghe hắn, đây là địa chấn, mà lại không phải bình thường địa chấn, nếu là tiếp tục chờ đợi, chúng ta tất cả đều muốn chết tại cái này. Triều đình chó săn tới, các minh đệ sóng vai lên a. Nghe nói như thế, thanh niên tóc đen trong mắt đầu tiên là mở mịt, tiếp theo biến thành khủng hoảng. Động đất. Không được, ta cũng không thể chết tại cái này, lao bà của ta hải tử đang ở trong nhà chờ ta đâu. Thoại âm rơi xuống, thanh niên liền muốn học những người khác dáng vẻ, từ trong gian phòng đi ra ngoài. Cùng tội phạm khác biệt, trên người hắn cũng không có mặc thiết ý gì, mà là bị mặt khác thủ đoạn cầm giữ tu vi. Bất quá những ngày giam cầm, tại vừa mới hắn tu vi đột phá thời điểm, đã mất đi hiệu lực. Liền gặp hắn đưa tay từ trên đan điền của mình giật xuống một tấm lá bùa, tiện tay vứt bỏ. Lại thi triển ma lực, đưa tay trên cổ tay hàn thiết rèn đúc xiềng xích, bóp thay đổi hình dạng, sau đó lại bắt chước làm theo 3 lần, đem cái tay còn lại cùng trên 2 chân xiềng xích hái được. Lúc này mới rời đi phòng giam. Vừa mới mở ra cửa nhà lao, hắn liền gặp được bên ngoài tràn đầy vết tinh thi thể. Có thể đem hắn giật nảy mình, nhưng rất nhanh hắn liền thích ứng loại tình cảnh này, thủ pháp nhàn thục địa từ trong đó một cái bị vặn gãy cổ ngục tốt trên thân, cởi quần áo lột xuống tới, lại đổi tại trên người mình, lúc này mới hướng phía bên ngoài chạy tới. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải mấy cái vừa mới thoát đi phòng giam tội phạm, nhìn thấy trên người hắn mặc ngục tốt phục sức, kêu giết lấy, liền xông lên muốn đánh hắn. Thanh niên cái nào gặp qua loại tràng diện này, liên tiếp lui về phía sau quắt tay, có thể người kia chính là không nghe, thấy thế, thanh niên cũng mất biện pháp, đợi cho người kia một quyền đập tới, hắn gần như bản năng hướng phía bên cạnh tránh ra thân thể, đồng thời bàn tay nâng lên, lại thường không có gì lạ rơi xuống. Tại người kia trên hậu tâm, một cái đen như mực trưởng ấn hiện ra. Cái kia một thân khí thế không tầm thường tội phạm, giống như này nhận cơ hội. Những người khác gặp đồng bạn chết, cũng không khỏi phân trần lao đến, song lần này, thanh niên lại không do dự. Rõ ràng là chật hẹp hành lang, có thể thanh niên hành động lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Tựa như linh hoạt cắt lớn bình thường, tránh đi mấy người kia thế công sau, không có nửa điểm trì trệ, liền đi tới phía sau bọn họ. Cùng lúc đó, liền nghe từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Cái kia đánh đòn phủ đầu mấy tên tội phạm, tất cả đều ngã trên mặt đất, biểu lộ như cũ như khi còn sống như vậy dữ tợn, hiển nhiên còn chưa ý thức được mình đã chết. Thanh niên thì không có dừng lại lâu, bận điệu hướng phía bên ngoài chạy tới. Cùng lúc đó, trong kinh thành, hình bộ đại lao đồng dạng không có né qua trận này tai họa. Trong đại lao phạm nhân hét to nhào nhào trốn đi, trong đó liền bao gồm từng tại Bạch Mã thành Chu Diệt Trương ra cả nhà Kim Bất Nhị bọn người. Đặc thoát khốn Kim Bất Nhị nhìn xem đối diện chạy tới 2 tên ngục tốt, cơ hồ là một sát na, liền dọc theo một bên vách tường chạy đi lên. Ngục tốt bị hấp dẫn ánh mắt, ngẩng đầu đứng lên. Có thể một giây sau, tiết hầu chính là đau đớn một hồi. Không dám tin túi đầu xuống, đã thấy một cái khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên, tay thành những chảo, chính nắm lấy cổ họng của mình. Chính là Ưng Chảo Vương Vu Phong. Vu Phong hai tay hơi chút dùng sức, liền nghe ken kết 2 âm thanh, ngục tốt liền đã ngã trên mặt đất. Kim Bất Nhị thì mượn hạ lạc xu thế, hai tay tìm đòi, bắt lấy sau đó chạy đến một tên ngục tốt, sau đó đầu gối bỗng nhiên đỉnh đi qua. Người cùng tên ngục tốt này đồng thời chạy tới một người khác, gặp Kim Bất Nhị bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, kịp phản ứng đằng sau, liền muốn dùng trong tay đã ra khỏi vỏ trường đao chém vào đi qua. Có thể Kim Bất Nhị động tác càng nhanh, tại giết hắn đồng bạn đằng sau, thân eo vận chuyển, một cái chân khác quét ngang mà đi. Chính giữa người kia ngực, đem nó bị đá xương cốt đứt gãy, lại không có khí tức. Giết ngục tốt đằng sau, Kim Bất Nhị cùng Vu Phong cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại ngục tốt trên thân tìm kiếm lên chìa khóa. Bọn hắn được lợi tại đất trấn, trực tiếp từ phòng giam thoát khốn, cũng không phải tất cả tù phạm đều thoát đi phòng giam. Trừ một chút tương đối may mắn ngu xuẩn, đã xung ra, tại cái này hình bộ đại lao ở trong, nhưng còn có lấy không ít cao thủ. Nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ mang lên, có thể là tất cả đều thả ra hấp dẫn quan phủ chú ý, bọn hắn chạy trốn xác suất cũng có thể lớn hơn một chút. Đương nhiên, Kim Bất Nhị trước hết nhất tìm tới, cũng không phải là dùng để hấp dẫn chú ý mọi nhử, mà là Thiết Vô Tình. Tại lúc trước đám người kia ở trong, chỉ có Thiết Vô Tình thực lực cùng hắn tương tự, cũng quen thuộc nhất. Đồng thời đối phương đã từng hay là lục phiến môn Kim Y bộ đầu, đối với đường của kinh thành tuyến rất tin tưởng, mang lên đối phương, chạy trốn xác suất cũng có thể lớn hơn một chút. Vu Phong lại là tinh trùng lên não, tại người đào tẩu kia trong đám, trông thấy một đạo tràn đầy Tây vực phong tình thân ảnh, trong nháy mắt liền quên đi Kim Bất Nhị căn dặn, đuổi theo. Đợi đến Kim Bất Nhị đem Thiết Vô Tình thả ra đằng sau, muốn cùng hắn tụ hợp, lại là cuối cùng đều là thất bại. Điều này không khỏi làm Kim Bất Nhị nhíu mày. So sánh dưới, Thiết Vô Tình cho tới bây giờ đều chướng mắt Vu Phong cái này dâm đồ, đối với hắn mất tích cũng không thèm để ý, lực chú ý ngược lại đều đặt ở một bên, còn tại nhíu mày, tinh thần hiển nhiên cũng không tập trung Kim Bất Nhị trên thân. Chương 699, không trong ngọ thi thể, 1, chương 699, không trong ngọ thi thể, 1, gia hỏa này tính toán, mặc kệ hắn, liền để hắn xông vào phía trước làm mồi nhử tốt. Kim Bất Nhị không có tìm được Vu Phong, cũng không thèm để ý đối phương luận thực lực chỉ là cái tiên thiên trung kỳ, mà lại không có thủ giáp gia trì, ương trảo công còn có thể còn lại mấy thành uy lực đều không nhất định. Lúc trước mang lên đối phương, cũng chỉ là bởi vì gia hỏa này vận khí tương đối tốt, ăn vào địa chấn tiền lãi, trực tiếp từ trong lao chạy trốn ra ngoài. Hiện nay, đối phương nếu không biết tung tích, hơn phân nửa đã là không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Nếu không phục tùng ước thúc, vậy hắn cũng không có tất yếu phụ trách đối phương an toàn. Chỉ cần Thiết Vô Tình loại này tiên thiên biên mãn chiến lực còn để lại, liền. Kim Bất Nhị trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chớp động, nói đến mặc dù nói dài, nhưng trên thực tế chỉ mới qua trong nháy mắt, liền như ngừng lại sau cùng suy nghĩ bên trên. Túi đầu xuống, nhìn xem ngay ngực xuyên qua trường đao, huyết dịch thuận mũi đao nhỏ xuống, đau đớn cùng cái kia dần dần mất đi lực lượng cảm giác, cho hắn biết đây không phải đang nằm mơ. Thiết Vô Tình, ngươi cỏ, trường đao bị rút ra ngoài, hắn quay đầu, nên tiếp lại là Thiết Vô Tình băng lãnh mà không có một tia biểu lộ khuôn mặt. Cùng ngươi vượt ngục, ta có thể có chỗ tốt gì? Còn không bằng thừa dịp lần này công phu, lập xuống công văn, coi như không thể trở về lục phiến môn coi ta Kim Ý Liễu bộ đầu, cũng không trở thành chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Thiết Vô Tình là cái lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng người, đang làm một việc trước đó, hắn đầu tiên sẽ xem xét được mất. Bạch Ngọc Quan Âm lần kia chính là như vậy. Vì tiền tài, hắn có thể lựa chọn không đi làm Kim Ý Liễu bộ đầu. Nhưng trong này có một cái điều kiện trước tiên, đó chính là cướp bóc Bạch Ngọc Quan Âm mang đến cho hắn lợi ích, đủ để cho hắn động tâm. Nếu như không có tiền đề này điều kiện tại, hắn đầu góc rút mới có thể cùng Kim Bất Nhị loại này Giang Dương đại đạo cấu kết cùng một chỗ. Đạo lý đồng dạng, lần này vượt ngục, hắn có thể có chỗ tốt gì? Tự do. Hai chữ này nói dễ nghe, nhưng trên thực tế, vượt ngục đằng sau, hắn tất nhiên trở thành đại minh truy nã cho phạm. Mà lại, có triều đình phản quan tầng này thân phận tại, nhằm vào hắn truy bắt cường độ tuyệt đối là hàng thứ nhất. Thật đến lúc kia, đừng nói là tự do, chỉ sợ hắn ngay cả còn sống đều là một loại hy vọng xa vời. Ngược lại là lập công chỗ tội, đầu tiên, hắn phản quan thân phận bởi vì những tông sư kia cao thủ giao phong quan hệ, cũng không có bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Nói cách khác, hắn hiện tại đi ở bên ngoài, bách tính vẫn như cũ sẽ gọi hắn một tiếng đại nhân. Thậm chí lục bộ công khanh thấy hắn, cũng sẽ khẽ gật đầu ra hiệu. Có cái này một điều kiện trước tiên tại, hắn luôn tẩy trắng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Lại thêm hiện tại là thời kỳ nào? Mặc dù trong lao không nhận nguyện, nhưng hắn cũng bấm đốt ngón tay nhớ kỹ đâu. Hai ngày này là Thái hậu thọ thần sinh nhật. Tại Thái hậu mừng thọ trong lúc đó, phát sinh phạm nhân tập thể vượt ngục sự tình, hoàng thượng thế tất sẽ long nhan giận dữ, đến lúc đó, phàm vượt ngục tội phạm, không cần phải nói hết thể chịu tội từ trọng xử lý. Cũng chính là nguyên bản khả năng chỉ là lưu vong chịu tội, hiện nay liền muốn chém đầu. Có thể trái lại, nếu là hắn có thể tại trong lúc này lập xuống công văn, thích hợp giảm xuống lần này thiên tai mang tới ảnh hưởng, lấy được công văn cũng không có thể giống nhau mà nói. Đến lúc đó, cả hai tăng theo cấp số cộng, hắn một lần nữa đảm nhiệm Kim Ý Liễu bộ đầu sát suất cũng thực không thấp. Đương nhiên, Thiết Vô Tình cũng không hy vọng xa vời quá nhiều, có thể công tội bù nhau liền tốt. Bằng hắn tiên thiên viên mãn tu vi, nếu không có triều đình truy nã tại thân, tại Đại Minh giang hồ còn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nghĩ tới đây, Thiết Vô Tình liền không có dư thừa suy nghĩ, trường đao trong tay giơ lên, đem Kim Bất Nhị hai trái cắt nửa bên xuống tới. Sau đó tìm bao khỏa được vào. Đây là lục phiến môn chấp hành một chút diệt môn nhiệm vụ thời điểm, dùng để tính toán đầu người đếm được thủ đoạn, bây giờ thật là có thể phát huy được tác dụng. Địa chấn tiến đến, mọi người thật giống như sau khi say rượu, đứng đang hành xử tại một vùng biển mênh mông thuyền lớn bông thuyền, sợ hãi, bất lực, thất kinh tràn ngập trong lòng. Thiên tai trước mặt, chúng sinh bình đẳng, cho dù là lục phiến môn tổng bộ bộ khoái, cũng không tránh khỏi hoảng loạn rồi một hồi. Cũng may, Quách Cự Hiệp cùng Bắt Thần mặc dù không tại, nhưng lục phiến môn bên trong, tóm lại còn có mấy vị thần bộ tọa chấn. Rất nhanh liền ổn định lòng người. Hưu, đùng. Trên bầu trời, liên tiếp không ngừng khói lửa sáng lên, cứ việc không thế nào rõ ràng, có thể thanh âm quả thực không nhỏ. Trong sân, Khát Máu nghe được thanh âm, xa xa hướng phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia có chút lạ lẫm, lại ấn tượng cực sâu khói lửa tín hiệu, sắc mặt chính là biến đổi. Là Thiết Huyết Đại Lao. Thiết Huyết Đại Lao bởi vì giam giữ đều là trọng lượng cấp phạm nhân, vì phòng ngừa phạm nhân vượt ngục nguy hiểm cho kinh thành bách tính, cho nên thiết lập ở ngoài thành. Nhưng làm như vậy kinh thành bách tính cố nhiên là an toàn, có thể trợ giúp phương diện lại gặp vấn đề. Tức, nếu như thật có một ngày Thiết Huyết Đại Lao có phạm nhân đào thoát, ở vào trong kinh thành lục phiến môn tổng bộ, muốn thế nào trước tiên đạt được tin tức, cũng chạy tới trợ giúp. Cuối cùng, hay là đại nội thợ thủ công thiết kế ra một cái đạn tín hiệu, chỉ cần phát xạ đến trên bầu trời, liền có thể làm đến kéo dài không tiêu tan, lại thành âm cực lớn, có thể đủ giảm bớt liên lạc thời gian. Bất quá, Thiết Huyết Đại Lao dù sao cũng là lục phiến môn đệ nhất trọng ngục, trước đây chưa bao giờ có phạm nhân chạy trốn tiền lệ, tín hiệu này đạn cũng liền chưa bao giờ sử dụng tới. Chân chính đưa vào sử dụng, Khát Máu cũng là lần đầu nhìn thấy thứ này, nhưng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám thất lễ, bận bịu tổ chức lên nhân thủ, liền muốn dẫn người tiến đến ngoài thành. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn khởi hành tiến về, chỉ thấy ngoài cửa có một người bối rối chạy vào. "Báo, Khát Máu đại nhân, thu địa chấn ảnh hưởng, hình bộ đại lao phạm nhân trốn đi, hiện phạm nhân tại kinh thành lưu thoán." Khát Máu hít một hơi thật sâu. Có cái gọi là có người vui vẻ liền có người sầu, trái lại cũng giống như vậy. Ngay tại Lục Phiến môn bận tối mày tối mặt thời điểm, An Thế Cảnh lại là có chút vui vẻ. Tại Ngô Minh bị bắt vào tù thời điểm, hắn kỳ thật liền có suy đoán, nhất định là có người phản bội chính mình. Mà người này, vô luận là như khói hay là cơ giao hoa, đều không trọng yếu. Trọng yếu là triều đình đã nắm giữ tội của hắn chứng. Dưới mắt cứ việc bởi vì Thái Hậu thọ thần sắp đến, sẽ không động đến hắn, nhưng hắn dưới tay người lại phát hiện, gần đây tại An phủ bên ngoài, nhiều hơn vài đôi con mắt. Không cần phải nói, Lục Phiến môn đã để mắt tới hắn, một khi trong khoảng thời gian này hắn cố ý chạy trốn, có lẽ trong kinh thành những người này sẽ không động thủ, chỉ khi nào hắn ra kinh thành, liền nhất định sẽ gặp phải Lục Phiến môn người mai phục ngựa. Mà hắn thì sao? Trước đó vì phối hợp tác chiến Ngô Minh, cơ hội là đem tất cả tại kinh thần binh đều mắc vào. Trong tay căn bản cũng không có bao nhiêu có thể chịu được dùng một lát cao thủ. Nếu là lựa chọn cùng Lục Phiến môn liều mạng, đó chính là lấy trứng chọi với đá. Nhưng lại tại hắn thúc thủ vô sách thời khắc, tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp hắn. Sân bãi này chấn thật sự là quá mức trùng hợp, cũng quá mức kịp thời. Cơ hội là tại cảm nhận được chấn động cùng một sát na, An Thế Cảnh liền có chủ ý. Chương 699, không trong ngõ thi thể 2, chương 699, không trong ngõ thi thể 2, hắn muốn của đi thay người, hắn muốn lung lạc lòng người. Hắn muốn Lục Phiến môn người bận tâm ung dung chúng sinh miệng, không dám tùy tiện động đến hắn. Dù gì, hắn cũng phải cùng triều đình thanh danh đồng quy vô tận. Nam thành, Thiết Vô Tình truy tìm mà đến, lại là đang tìm Vu Phong bóng dáng. Kim Bất Nhị cùng Đường Ngạo đã bị hắn giết, lúc trước liên thủ diệt Trương Viên ngoại phủ 5 người, cũng chỉ còn lại có Vu Phong cùng Cửu Vĩ Hồ còn ở bên ngoài. Chỉ cần lại giết hai người này, hắn liền lại không có nỗi lo về sau, triều đình cũng không có nỗi lo về sau. Mà bằng vào hắn đối với ngọn núi hiểu rõ, tên dâm tặc này sắc quỷ, sau khi ra tù đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nhất định là đuổi Cửu Vĩ Hồ đi. Bởi vậy, hắn rời đi hình bộ đại lao đằng sau, cũng có mục đích hướng phía Vu Phong bọn người khả năng thoát đi phương hướng đuổi theo. Rốt cục, hắn tại một chỗ ngõ nhỏ ở trong, phát hiện Vu Phong tung tích, lại là đã chết. Cái này khiến hắn chân mày hơi nhíu lại. Tiến lên xem xét, đã thấy thi thể trên cổ, đỏ tím sắc dấu vết càng rõ ràng, 10 cái đầu ngón tay càng là một cây không kém, nghiêm nhiên chính là bị bóp chết. Mà lại, nhìn chỉ ấn lớn nhỏ, người hành hung nên là nữ tử. Ánh mắt chuyển động, Thiết Vô Tình lại đang ngõ nhỏ ở trong nhìn một vòng, trên mặt đất phát hiện không ít chất liệu hạ đẳng vài rách, nhìn trên đó đường vân, nên là hình bộ đại lao áo tù. Trong ngay mắt, Thiết Vô Tình trong óc dần dần hiện ra một đoạn ngắn gọn kịch bản. Vu Phong đem một nữ tử ngăn ở ngõ nhỏ ở trong, ý đồ thi bạo, lại trái lại bị nữ tử bóp chết. Đây là trụ cột nhất, cũng là nhất là thô ráp phán đoán. Ở giữa có rất nhiều nói không thông địa phương. Liên bao quát Vu Phong tại sao phải bị nữ tử bóp chết. Nhìn Vu Phong trên người quần áo chỉnh tề, mặc dù có xô đẩy chế tạo ra nhăm nheo, nhưng cũng không có bị hao tổn. Mà trên đất vải rách, liều chắc vá đụng, một bộ y phục khẳng định là có. Nói cách khác, trên đất quần áo là thuộc về nữ tử kia, cũng chính là Cửu Bí Hồ. Vấn đề tới, hình bộ đại lao mặc dù không có thiết huyết đại lao thiết giáp cương trầm, nhưng lại tại đồ ăn ở trong xen lẫn ức chế công lực dự vật. Cho dù là hắn đã từng chuyên môn huấn luyện qua kháng tính, bây giờ một thân công lực cũng chỉ còn lại 2,5. Cửu Vĩ Hồ thực lực so với hắn còn nhiều có không bằng, có thể còn lại 1 thành cũng đã là cực hạn. Vu Phong mặc dù nói công lực cùng Cửu Vĩ Hồ 8 lạng nửa cân, nhưng hắn luyện được là ứng trảo, trừ công lực, bản thân chỉ lực cũng là không tầm thường. Hai người nếu là ở chật hẹp ngõ nhỏ ở trong, tay không bật lộn, tất nhiên là Vu Phong chiếm thượng phong. Điểm này cùng hắn ban đầu phỏng đoán không có vấn đề. Cũng chính là Vu Phong ý đồ đối với Cửu Vĩ Hồ thi bạo, lại đã xé toang Cửu Vĩ Hồ quần áo. Mà trong lúc này phát sinh chuyển hướng, nên là có người nào chế trụ Vu Phong, mới cho Cửu Vĩ Hồ phản bại mà thắng cơ hội. Nghĩ đến, Thiết Vô Tình tiến lên, túi người muốn kiểm tra một chút Vu Phong vết thương trên người, bất quá bởi vì thời gian không nhiều, hắn cũng chỉ là thô sơ giản lược quét qua. Nhưng cũng may, hắn chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không có hoa phế, rất nhanh liền ở chỗ ngọn núi trên cổ phát hiện một cái rất như là con muỗi đốt lỗ kim. Nhìn lớn nhỏ, Vu Phong khi còn sống hẳn là chúng một châm. Lại nhìn lỗ kim lớn nhỏ, châm này còn không phải bình thường châm, mà là châm nhỏ như lông châu. Có thể lấy châm nhỏ như lông châu xung làm ám khí, không hề nghi ngờ, người này là cao thủ. Nhưng hắn tại sao muốn cứu Cửu Vĩ Hồ đâu? Thiết Vô Tình không nghĩ ra, theo lý thuyết, nếu là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng khi hắn chế phục Vu Phong đằng sau, lẽ ra nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ mặc trên người áo tù, chẳng lẽ lại áo tù đã tổn hại đến nhìn không ra là áo tù trình độ. Điểm này còn chờ thương thảo. Như người kia thấy được Cửu Vĩ Hồ trên người áo tù, đại khái chỉ có 2 loại lựa chọn, thứ nhất, đem nó thăng quan, thứ hai, đem nó giấu đi. Người trước liền nên là người của triều đình xuất thủ, có thể theo hắn biết, triều đình ở trong cũng không có dùng châm nhỏ như lông châu xem như ám khí cao thủ. Cho nên mới người càng có thể là người sau, lựa chọn đem Cửu Vĩ Hồ giấu kín đứng lên, nếu như đối phương không phải như Vu Phong một dạng bị đói trong sắc, liền nhất định là cùng Cửu Vĩ Hồ có giao tình. Mà vô luận là loại nào, với hắn mà nói, đều là cực kỳ bất lợi. Ý vị này, hắn từ đầu đến cuối có một sơ hở, lưu tại bên ngoài. Bất quá Thiết Vô Tình cũng không có xoắn xuýt quá lâu, Cửu Vĩ Hồ mất đi tung tích đã thành sự thật, hắn cùng ở chỗ này vô năng cùng nộ, còn không bằng đa số chính mình góp nhặt một chút công tích. nhìn xem phía trên có thể hay không mở một mặt lưới. Nghĩ đến, Thiết Vô Tình cũng không có lại đi để ý tới Vu Phong thi thể, cũng không có đi cắt lỗ thai của hắn. Dù sao mạo hiểm lĩnh công tích loại chuyện này, hắn đồng dạng làm không được. Kinh thành, trong hoàng cung, vì phòng ngừa dư chấn đem phòng ốc rung sụp, cho nên trên Kim Loan điện cả đám người đều đã rút lui đến trên quảng trường. Quách Cự Hiệp xa xa trông thấy chân trời một vòng ánh sáng, cùng bắt thần tướng xem một chút, liền biết là Thiết Huyết đại lao xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này cũng không lo được hoàng thượng suy nghĩ như thế nào, bước lên phía trước nhỏ giọng cùng hoàng thượng bàn giao một phen. Hoàng thượng sau khi nghe được, hô hấp trong nháy mắt liền dồn dập. Thiết Huyết đại lao hắn đương nhiên biết được, chính là kinh thành Tam đại lao ngục đứng đầu, từ khi đại nội thiên lao ở trong cổ Tam Thông đào thoát, không còn cao thủ áp đáy hòm, luận đến lao ngục hàm kim lượng, Thiết Huyết đại lao thẳng đến chủ vị. Bây giờ vậy mà xảy ra vấn đề, cho dù hoàng thượng lại tức giận, cũng biết giờ phút này cũng không phải là nổi giận thời điểm, lúc này điều binh khiển tướng. Nhắc tới cũng phải chăng cực Thái Lai, phúc họa tương y đi Thái Hậu Võ Yến, đem các bộ môn người chủ sự đều mời được hoàng cung, đến mức bên ngoài xảy ra chuyện, người phía dưới đều rắn mất đầu. Nhưng tốt cũng tốt ở chỗ này, hoàng thượng có thể trực tiếp phân chia nhiệm vụ. Đầu tiên chính là Thiết Huyết đại lao sự tình, bởi vì nốt rất nhiều trọng phạm, cho nên nhất định phải trước tiên tiến đến tiếp viện. Trong mọi người tại đây, lấy Tô một phi kiếm, bắt thần thần linh đặc tính, tốc độ nhất là nhanh chóng. Tự nhiên là trước hết nhất tiến đến trợ giúp tồn tại. Sau đó chính là chư các chính ta, thần hầu phủ chỉ có mèo con 2-3 con, cho dù hắn trở về thần hầu phủ, cũng đều không đến binh, phải không đến em. Bởi vậy, cưới Tô một phi kiếm, cùng nhau trợ giúp. Về phần mặt khác như là Bông Trực cùng Tào Chính Thuần hai người, thì là riêng phần mình lao tới đông tây hai nhà máy, triệu tập nhân thủ. Thanh Long chỉ huy sứ, không có rời đi, lưu lại hộ vệ hoàng thượng an uy. Ngoài ra, cứu trợ thiên thai sự tình cũng muốn tay chuẩn bị. Trước kia ra ngoài vi phục tư phóng thời điểm, hoàng thượng liền phát hiện trong kinh thành rất nhiều kiến trúc, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã xuất hiện nghiêng xu thế. Ngày bình thường vô thai vô nạn còn tốt, chỉ khi nào gặp địa chấn bực này thiên thai, sợ khó mà chống đỡ được. Tất nhiên sẽ ép thương không ít người. Nếu là không cho xử lý, chỉ sợ dân chúng lại phải bắt đầu đâm hắn vị hoàng thượng này của sống. Cũng tốt tại, hôm nay là Thái Hậu Thọ Yến, vì phổ thiên đồng khánh. Hoàng thượng lấy Thái Hậu danh nghĩa, trong kinh thành mở không ít lều cháo, dùng để cứu tế tên ăn mày, bây giờ đổ chính là có thể phát huy được tác dụng. Chương 700, chứng cứ vô cùng xác thực, an gia tận thế, 1, chương 700, chứng cứ vô cùng xác thực, an gia tận thế, 1, hoàng thượng đầu tiên là an bài người trợ giúp, lại là an bài người cứu trợ thiên hai. Cuối cùng là đem sự tình đều phân phó, vốn cho rằng có thể bung lỏng một hơi thời điểm, liền gặp một đám nửa thân thể đều vùi sâu vào đất vàng lao đầu tử, giống như đã sớm chuẩn bị mở dạng, đồng loạt tại trước người hắn quỳ xuống. Chư vị ái khanh, các ngươi không đi lo liệu công vụ, đây là ý gì? Chúng thần xin mời hoàng thượng hạ tội mình chiếu. Đám đại thần cùng lúc mở miệng. Hoàng thượng, các ngươi đầu óc không có phát bệnh đi. Không đợi hoàng thượng mở miệng, liền nghe trái đâu ngự sử đại nhân nói thời cổ đế vương, mỗi gặp thiên tai, liền hạ chiếu tội mình, Ngụy Văn đế lúc văn nhân am hiểu nhất, chính là trích dẫn kinh điển, dẫn viện binh tiền lệ. Hoàng thượng nghe được lời nói này sau, lại nhìn mắt dẫn đầu người, liền biết đám người này là trong lòng có oán. Ngày trước bởi vì chính mình bắt bọn hắn ý tứ, kiên quyết muốn cho thái hậu mừng thọ. Cũng y theo Tô Mục đề nghị, cải cách cứu trợ thiên tai phương thức. Đây chính là kiện đáng giá ghi vào sách sử sự tình, mà mọi thứ đều có chính phản hai mặt, sách sử ở trong đánh giá hắn vị đế vương này lời nói, tất nhiên là hiếu chữ vào đầu, mà Tô Mục cũng có thể rơi một câu tính mẹ bén, có nhanh trí. Ngược lại là những này lấy cái chết quên căn là đọ sức một hiền danh đám đại thần, mặc dù hoàn thiện lấy công thay mặt cứu tế cụ thể quá trình, có thể tất cả đều thành thẳng hệ. Để tiếng xấu muôn đời chưa nói tới, nhưng hậu nhân mỗi lần đọc được trên sử sách ghi chép bọn hắn một tờ kia thời điểm, hơn phân nửa muốn che mặt mà cười. Đây là vô cùng nhục nhã. Lúc đầu đám gia hỏa kia cho là mình không còn cơ hội xoay người. Dù sao Thái Hậu Thọ Yến làm theo, mà cứu trợ thiên thai công việc nghe nói cũng xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng là trận này địa chấn nói câu tiêu công đức lời nói, đến hay lắm a. Địa chấn là cái gì, thiên thai. Thượng tiên tức giận rồi, cho nên mới hạ xuống thai họa. Mà địa chấn phát sinh ở kinh thành, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thượng tiên đối với hoàng thượng có ý kiến. Chính là đang nói hoàng thượng gần nhất đã làm sai chuyện. Mặc dù mê tín một chút, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiến hành theo chất lượng, đầu tiên là để hoàng thượng hạ tội mình chiếu, sau đó lại một chút xíu đem trước mắt đi, tất cả đều bù trở về. Về phần lấy công thay mặt cứu tế còn muốn tiếp tục hay không phổ biến không coi trọng thiên đô tức giận à. Nạn dân chính là nạn dân, ngươi không cho bọn hắn phát tiền phát lương thực, nhưng lại làm cho bọn họ đi làm việc, làm sao có thể đủ hiện lộ rõ ràng Ngô hoàng tử bi nhân ái? Không ổn, thật to không ổn. Về sau hay là tiếp tục phái thuế ruộng cứu trợ thiên tai tốt. Về phần quốc khố rồng không có tiền cứu trợ thiên tai vậy liền mở hoàng thượng nội khố. Cái gì? Hoàng thượng ngài không đồng ý? Địa chấn chính là cho ngài tỉnh táo, mong rằng hoàng thượng không cần mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Nghĩ đến bọn này đại thần sắc mặt, hoàng thượng liền một trận chóng đầu, thường ngày đâu, trên triều đình còn có Hoa thái sư, chứ các chính chúng ta người giúp mình nói chuyện. Có thể trong lúc mấu chốt này, những người này đều không ở bên người. Hắn cái này có thể nói là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Cũng may, trên triều đình này, trừ Hoa thái sư, hắn còn có một người có thể dùng, chính là nổi tiếng lâu đời Tề đại học sĩ. Bất quá con hàng này là người thông minh. Người thông minh chuyện thích làm nhất là cái gì? Dấu rốt. Tề đại học sĩ biết, mình nếu là trên triều đình biểu hiện được càng xuất sắc, liền càng nguy hiểm. Không phải là bị nâng thành quyền thần, chính là chạm đến lợi ích của người nào. Cho nên khi quan, lại muốn có kết thúc yên lành, liền nhất định phải học được giả ngu con. Tề đại học sĩ chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trừ phi thật đến bất đắc dĩ thời điểm, bằng không hắn tuyệt sẽ không tùy tiện cùng người ý kiến không gặp nhau. Dưới mắt chính là, hoàng thượng ánh mắt quét tới, Tề đại học sĩ còn muốn giả bộ như không nhìn thấy, cuối cùng vẫn thực sự tránh không khỏi. Hắn mới là đứng dậy, nhưng lại thuận tay cầm một bầu rượu, uống, một bộ say khướt bộ dáng, nhìn xem mọi người tại đây, nghi ngờ nói, "Chư vị đại nhân, địa chấn đã qua, không cần lại ngồi xổm, đều đứng lên đi." Trái đâu ngự sử quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có mở miệng. Lần nữa dẫn quần thần đồng nói, "Chúng thần xin mời hoàng thượng hạ chiếu tội mình." "Tội kỷ chiếu như thế nào tội kỷ chiếu?" Tề đại học sĩ giống như là uống nhiều quá, hỏi trái đâu ngự sử không có đạt được trả lời chắc chắn, vừa nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không biết hắn đang làm trò gì, nhưng tả hữu cũng không có biện pháp, lúc này cũng liền thuận hắn, trả lời một phen. Đơn giản tới nói, tội kỷ chiếu chính là hoàng thượng giấy kiểm điểm. Hướng lên trời kiểm điểm, sau đó chiêu cáo thiên hạ văn thư. Quân thần sai chỗ có thể hạ chiếu tội mình. Thiên hai nhân họa có thể hạ chiếu tội mình. Chính quyền khó xử có thể hạ chiếu tội mình. Dù sao chính là một câu, vô luận quốc gia gặp chuyện gì, đều có thể đem bô địa chụp đến hoàng thượng trên đầu, để hắn nhận lầm chịu thua. Bất quá tội kỷ chiếu thật có hiệu quả a? Sợ là chưa chắc. Chí ít các triều đại đổi thay, cũng không nghe nói cái nào hoàng thượng đem thiên hạ chiếu tội mình, ngày thứ hai tình hình tai nạn liền có chuyển biến tốt đẹp. Cũng không nghe nói cái nào hoàng thượng hạ chiếu tội mình, ngày thứ hai những quân phản loạn kia tướng lĩnh liền vươn cổ liền giết. Tề đại học sĩ nghe xong về sau, mang theo bầu rượu, túi đầu dường như chợp mắt. Lại qua non nửa thưởng, đám đại thần cảm giác đầu gối đều bị tê, Tề đại học sĩ mới giống như là từ trong mộng đánh thức bộ dáng. Một lần nữa mở to mắt, hắn nhìn về phía hoàng thượng, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Tề đại học sĩ thế nhưng là làm ác mộng. Hoàng thượng cũng nhìn ra vị này người thông minh ý nghĩ, quyết định phối hợp hắn đem trình diễn xuống dưới, thuận tiện kỳ đặt câu hỏi. Tề đại học sĩ vẫn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nâng lên cánh tay, dùng ống tay áo lau mồ hôi, hướng hoàng thượng thi lễ một cái, thần đích thật là làm một cái rất dài mộng. Hàm mộng. Thần mơ tới chính mình biến thành một cái lao phụ nhân. Lao phụ nhân? Không sai, thần chẳng những biến thành một cái lao phụ nhân, còn tại trong rừng bị một đầu lao hổ đuổi theo chạy. Nghe được cái này, hoàng thượng sửng sốt một chút, đám đại thần cũng sửng sốt một chút. Lao hổ, lao phụ nhân. Cố sự này giống như có chút quen tai a, có vẻ như vừa mới tại trên điện thời điểm. Thần cũng không sợ hoàng thượng còn có các vị đại thần cho cười, thần xưa nay là gan tương đối nhỏ, bị con hổ kia một đuổi, dọa đến chân đều mềm nhũn, nhưng cũng không biết từ đâu tới khí lực, lại chạy. Đương nhiên, cũng có thể là lao hổ đùa bỡn con mồi tâm thái. Ta không biết các vị đại nhân có hay không thấy qua mèo già bắt chuột, cái này mèo già à, bắt được chuột đằng sau, hắn sẽ không trực tiếp ăn hết, mà là lại không ngừng lặp lại bắt thả quá trình. Tề đại học sĩ, còn xin ngươi. Chọn ngắn còn nói. Một vị quan viên quỳ đến có chút nhịn không được, đâu còn nguyện ý nghe Tề đại học sĩ lần này nói nhảm. Tề đại học sĩ gặp hắn bộ dáng, lại là trong lòng một phen cười trộm, ngoài miệng lại ngay cả thật có lỗi, rượu này uống nhiều quá, suy nghĩ cũng dễ dàng loạn tung bay, chư vị, còn xin thấy nhiều lượng. Chúng ta nói tiếp có lẽ là lão hổ cũng có hy vọng làm con mồi tập tính, thật đúng là để cho ta chạy trốn một khoảng cách, cuối cùng đi tới một cây đại thụ phía trước, cũng không biết ở đâu ra năng lực, thật đúng là để cho ta dùng cả tay chân bỏ lên. Chương 700, chứng cứ vô cùng xác thực, an gia tận thế, 2, chương 700, chứng cứ vô cùng xác thực, an gia tận thế, 2, ta không biết các vị đại nhân có nghe hay không qua trên sách một thì cố sự, nói lao hổ là mèo đồ đệ, mèo dạy nó vô số bản lĩnh, duy chỉ có không có dạy nó leo cây thượng thư đại nhân, bất giận, ta cái này trở về chính đề. Lao hổ bởi vì không có cách nào lên cây đến, hắn cũng chỉ có thể hai đầu chân sau đứng thẳng lên, hai cái móng vuốt đầu, liền đập lên thân cây. Chấn động đến ta toàn thân đều run lên, nhưng phía dưới chính là hổ khẩu, ta nói cũng không phải trên tay cái kia hổ khẩu, mà là thật sự rõ ràng lao hổ miệng. Ta ngay tại trong lòng nói với chính mình, không thoải mái nữa, lại kiên trì không nổi, cũng không thể buông tay, rơi xuống nhưng là không còn bệnh. Nhưng ta thật không kiên trì nổi, làm sao bây giờ à, ấy, có, phân tán lực chú ý ta tìm ít đồ đến xem, để cho mình quên mọi mệt. Khoan hay nói, ta thật sự phát hiện ít đồ, chỉ thấy giữa không trung một đạo hào quang bay qua, trên đó là một người mặc cà sa, mặt mũi hiền lành lao hòa thượng. Nhìn thấy lao hòa thượng này, ta liền biết hắn không đơn giản, liền vội vàng bắt đầu cầu cứu rồi. Ta nói, đại sư từ bi, còn xin mau cứu ta, giúp ta từ hổ khẩu thoát hiểm. Đại sư kia lại cũng không quay đầu lại rời đi, hướng tây mà đi. Lại qua 10 cái hô hấp đi, ta lại có chút không kiên trì nổi, nhưng lại ở trên bầu trời nhìn thấy một cái lao hòa thượng. Lần này lao hòa thượng thân hình cô gầy, một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, nhưng tóm lại là có thể bay trên trời. Ta gặp được hắn, liền lại mở miệng cầu cứu rồi. Ta nói, đại sư, mau cứu ta, chờ ta thoát khốn về sau, tất nhiên vì ngài chế tạo kim thân, ngày đêm cung phụng. Khoan hay nói, lần này đại sư kia thật đúng là dừng lại một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại hướng ta lắc đầu, nói, lao nạp còn đội vã đi linh sơn thụ phòng, như vậy đi, ngươi chờ ta thành phận, liền trở lại cứu ngươi. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về cũng bay mất. Ta tuyệt vọng, thật sự là ta coi là thật không có khí lực, mắt thấy liền muốn một chút xíu từ trên cây tuột xuống. Nhưng lại tại lúc này, lại có một đạo trường hồng, từ chân trời lướt qua, là một tôn áo trắng đại sĩ, lần này, không chờ ta mở miệng, hắn liền chính mình ngừng lại. Hắn đầu tiên là lắc lắc tay, lọ sạch ở trong liền tung bay một đầu dương liễu nhánh đi ra, hóa thành một cây chặt cây, để cho ta có thể làm sơ nghỉ ngơi. Ta thở hổn hển mấy cái, liền xin vị này áo trắng đại sĩ, ta nói, ngài đưa Phật đưa đến tây, dứt khoát đem con hổ này điểm hóa, giúp ta thoát khốn, đợi ngày sau, ta ổn thỏa là tôn giả đánh một tôn kim thân. Thân ảnh áo trắng kia nói lời, lại cùng trước đó cái kia khổ đại cựu thâm hòa thượng mở dạng, hắn nói mình còn vội vã đi linh sơn thụ phòng, không có khả năng trì hoãn, nhưng chờ hắn từ Linh Sơn trở về, nhất định giúp ta thoát khốn. Nói xong, hắn cũng đi. Đi cũng liền đi đi, chí ít vị này trả lại cho ta lưu lại cái chặt cây, ta cũng chẳng phải mệt mỏi chúng ta mệt mỏi à. Ngươi cậu nương dưỡng, cố ý tại cái này lằng nhằng đúng không? Trước hết nhất một nhóm quỷ trên mặt đất đám đại thần, đã cảm giác hai chân đều không phải là chính mình. Từng cái, hắn không thể đem Tề đại học sĩ cái miệng này cho xé. Lại nhìn Tề đại học sĩ, bây giờ chính sinh động như thật biểu diễn lấy, chỉ gặp hắn cầm một đầu ghế sung làm chặt cây, chính mình ngồi lên. Sau đó tại cái kia Jesus, thật không biết hắn là đùa nghịch điên khi say rượu, hay là cố ý buồn nôn bọn hắn. Ước chừng đi qua hơn một phút đi, lão hổ cũng mệt mỏi, liền nằm nhòi phía dưới, ta cũng vây lại, liền nằm nhòi trên chặt cây. Rốt cục, chân trời lại là một đạo thải hạ. Vị kia áo trắng đại sĩ trở về, hắn điểm hóa lão hổ, lại đem ta từ trên cây cứu nghe được cái này, dù là trái đông ngự sử cũng nhẹ nhàng thở ra. Không quan tâm Tề đại học sĩ có phải hay không giả ngây giả dại, chí ít cố sự kết thúc. Hoàng thượng cũng coi như không có lý do kéo dài thời gian, bọn hắn cũng sẽ không cần lại quỳ đi xuống. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là Tề đại học sĩ cố sự, vậy mà lại nói xuống dưới, để tỏ lòng lòng biết ơn, ta mang theo vị này áo trắng đại sĩ trở về nhà, tự mình hạ chủ làm một chút cơm chay chiêu đãi hắn. Tại trên bàn cơm, ta chúc mừng hắn thành Phật. Có thể áo trắng đại sĩ lại lắc đầu nói mình cự tuyệt Phật tổ, không có thu đến sắc phong. Các vị đại nhân, con người của ta các ngươi biết, ngày bình thường ngốc nhất, mặc dù đọc sách tương đối nhiều, nhưng là mồm mép bình thường, kể chuyện xưa liền nói liên miên lại nhải, thì càng không cần phải nói giảng đạo lý. Nhưng ở trong động, có lẽ là khổng thánh nhân phát lực. Ta liền cùng vị kia áo trắng đại sĩ nói, Phật không Phật, không phải nhìn người khác nói thế nào, mà là chính mình làm thế nào. Ngài mặc dù không có thành Phật, lại thực hiện từ bi. Không giống có ít người, ngoài miệng nói mạo trang nghiêm, trên thực tế ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, không biết có bao nhiêu bẻ lũ xu nịnh chư vị đại nhân, các ngươi cũng đừng để ở trong lòng a, ta không phải là đang nói các ngươi, mà là trong mộng gặp phải cái kia khổ đại cửu thâm hòa thượng, nói hắn đâu. Hắn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, tất cả mọi người biết hắn là tại chỉ cây dâu mà mắng cây mà đâu. Chính tam phẩm phía dưới quỷ quan viên, tất cả đều đỏ ấm. Chính tam phẩm trở lên, nên nói không nói, người ta tố dưỡng đích thật là cao, cũng hoàn toàn chính xác có thể phó thác đại sự. Trên binh thư có mây, ngực có kích lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái là thượng tướng quân. Nói đến chính là người như vậy. Dứt khoát kiên quyết, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Tề đại học sĩ cũng bất đắc dĩ, nhìn về phía hoàng thượng, nhún vai. Cuối cùng, hắn là cái nghiêm chỉnh người đọc sách, có thể làm nhiều nhất cũng chính là kéo dài thời gian, lại hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, có thể những người này mềm không được cứng không xong. Hoàng thượng cũng minh bạch, thở dài, chuẩn bị trước mập mở suy đoán, hồ lộng qua lại nói. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên một đạo kích lôi nổ vang. Tầng mây xếp, bản ám trầm không gì sánh được bầu trời, đột nhiên trở nên sáng lên. Quý bức thoái vị đám đại thần, vốn là có chút tinh lực suy kiệt, bây giờ bị giật nảy mình, không ít người đều ngã xuống. Có thể còn lại những người kia, lại mặt lộ vẻ vui mừng. Thật đúng là lao tiên gia đều hỗ trợ. Địa chấn vừa mới qua đi, lại là hai đạo kinh lôi, để bọn hắn có thể tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía hoàng thượng, lại phát hiện đối phương biểu lộ ra cổ quái. Chẳng những không có vẻ lo âu, ngược lại giống như là thở dài một hơi, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Cái quỷ gì? Bọn hắn cũng thuận hoàng thượng ánh mắt nhìn, liền thấy bầu trời tựa như một tấm màn vải, hai đạo nhân ảnh chiếu ở phía trên, nó khuôn mặt rõ ràng, giống như cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Một người trong đó, người mặc cẩm bào, khuôn mặt yêu dã, nghiêm nhiên chính là An Phụ Thần tại An Thế Cảnh. Cái khác không nói, ở đây quỷ những đại thần này bên trong, liền có không ít người cùng An Thế Cảnh giao hảo. Một người khác thì để bọn hắn có chút lạ lẫm, là một cái áo xanh nho sam ăn mặc trung niên nho sĩ, trong tay một thành quạt giấy trắng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, nó ngôn ngữ lại làm cho người nghe về sau khuôn mặt nghiêm một chút, rõ ràng là một chút ghê gớm sự tình. Đợi ta được nguyên thiết kỵ xuôi nam, nhập chủ trung nguyên, An thiếu gia cư công chí vi chương 701, cơ giao hoa đến, 1, chương 701, cơ giao hoa đến, 1, lẽ nào lại như vậy, trong thiên hạ lại có như thế bán nước cầu vinh nghịch tặc, chắc không được lao thiên gia đều không vừa mắt, hạ xuống ngập trời chi họa, dẫn tới núi lở nước ra, lại phát lôi đỉnh nhắc nhở cho chớm. Hoàng thượng giận tím mặt, vừa giơ tay lên, lẻ loi tài liền phi thường có nhãn lực tầm mắt chuyển đến một cái bàn. Phanh, giận mà chụp lại, hoàng thượng gương mặt co rúm, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, đưa bàn tay cong đến sau lưng, ra lệnh, có ai không cho chấm đem cái này bán nước cầu vinh gian tặc chụp tới, chấm muốn đem nó rút gân luận ra, lấy lắng lại thương thiên chi nộ. Nói xong lời cuối cùng, hoàng thượng đã là nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, đám đại thần cũng đều không phản đối. Bọn hắn lại có thể nói cái gì giúp An Thế Cảnh cầu tình nói tốt? Đừng nói giỡn. Không thấy chứng cứ đều bị đưa lên đến trên trời, thờ toàn thành dân chúng quan sát ra. Vào thời điểm nhạy cảm này, An Thế Cảnh sự tình bị phát nổ đi ra, cho dù những chứng cứ này là giả, muốn trầm đoan đắc tuyết, cũng phải các loại chặt An Thế Cảnh đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, sau đó lại đẩy về sau mấy chục trên trăm năm mới có thể. Huống chi, lấy bọn hắn đối với An Thế Cảnh hiểu rõ, phía trên này nội dung hơn phân nửa không phải giả. Có cái này một điều kiện trước tiên tại, chỉ cần một chút xíu trợ lực thậm chí hoàn toàn không cần triều đình dẫn đạo, những cái kia ngu muội vô tri dân chúng, liền sẽ đem lần này tiền thai trách nhiệm đẩy lên An Thế Cảnh trên thân. Mà nếu như tại trong lúc mấu chốt này, bọn hắn giúp An Thế Cảnh nói chuyện, cái kia không hề nghi ngờ, người mở miệng không thiếu được cũng phải bị chặt tế thiên. Đây cũng không phải bình dân bất cần, mà là vấn đề lập trường. Vừa mới ngươi một mực chắc chắn là hoàng thượng cách làm tức giận thượng thiên, buộc hắn hạ chiếu tội mình, làm sao hiện tại đến thiên An Thế Cảnh ngươi liền muốn giúp hắn xin tha. Vậy cái này thiên hạ đến tột cùng là hắn an thế cảnh thiên hạ, hay là hoàng thượng thiên hạ? Các ngươi bọn này đại thần hiệu chung đến tột cùng là an thế cảnh, vẫn là hắn vị hoàng thượng này? Cũng may mắn, vô luận là văn thần hay là võ tướng, có thể lăn lộn đến tam phẩm vị trí, liền không có chân chính người ngu. Trước đó bức hoàng thượng hạ chiếu tội mình, xem tình tiết nghiêm trọng, nhiều nhất chính là phạt phụ. Cùng cũng liền theo. Hiện nay, bọn này đám đại thần nhìn thấy xem hết an thế cảnh chứng cứ phạm tội đồng dạng là quần tình xúc động. Hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Trong lúc nhất thời, trước Kim Loan điện trên quảng trường, tiếng mắng chửi vang lên liên miên. Lại nhìn an thế cảnh trong phủ, nguyên bản đã sắp xếp người lấy tay chuẩn bị cứu trợ thiên hai, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay an thế cảnh, giờ phút này sắc mặt trở nên cứng ngắc, tiếp theo chuyển thành tái nhợt một mảnh. Cuối cùng, an thế chân cảnh giống như đã mất đi sức lực toàn thân bình thường, ngồi liệt tại trên ghế nằm, lại không phong hồi lộ chuyển khả năng. An thế cảnh không phải tuyệt đỉnh người thông minh, nhưng ít ra có thể nhìn ra điểm này đến. Theo trên bầu trời chín thật một giả chứng cứ phạm tội công bố ra, hắn là thật xong. Thiếu chủ, đại sự không ổn, hiện nay ngoài cửa phủ mặt đã chặn lại một nhóm lớn bách tính, muốn chúng ta cho cái thuyết pháp. Theo hạ thần gặp phải, chúng ta hay là tạm lánh nó phong mang, về trước Tây vực, chờ ngày khác lại tìm cơ hội tốt. Thuộc hạ đã tận khả năng đem chạy trốn hai chữ nói đến huyền chuyển một chút, chính là vì chiếu cố an thế cảnh cái kia yếu ớt lòng tự trọng. An thế cảnh như thế nào không hiểu biến báo người. Hắn mặc dù là cái tên điên, nhưng tại trên thế giới này vẫn coi lo lắng, bởi vậy kéo dài mà ra cầu sinh ý chí, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thôi, vậy thì đi thôi. Hắn cái này còn mới mở miệng, thuộc hạ liền đã mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy thuộc hạ đây chính là thu thập bọc hành lý. Nói xong, hắn xoay người, còn không đợi đi đến một bước, cũng cảm giác sau lưng một luồng hơi lạnh đánh tới. Sau đó liền đã mất đi ý thức. An thế cảnh đứng ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa xuống ngón tay, băng xương rơi lả tả trên đất. Nói qua bao nhiêu lần, muốn gọi ta là chủ nhân. Giải quyết thuộc hạ, an thế cảnh quay người về tới gian phòng. Chơi hắn bọn họ người này, cũng nên cho mình lưu một đầu đường lui. An thế cảnh cũng tương tự không ngoại lệ. Mặc dù hắn là cái đối với mình cực kỳ tự tin nam nhân, cho là mình không có chơi thoát thời điểm. Nhưng hắn cũng là người thông minh. Biết không cùng có mà không cần là hai khái niệm. Bởi vậy, trừ mật đạo bên ngoài, hắn còn chuẩn bị nếu như mình chơi thoát cần mang đi báo khỏa. Nhưng mà, vừa về tới gian phòng, an thế cảnh liền phát hiện chỗ không đúng, gian phòng kia giống như có người ngoài tới qua. Cũng không phải hắn phát hiện kẹp ở trong khe cửa cọng tóc biến mất, hoặc là trên mặt đất thấy được dấu chân, mà là trong không khí hương vị có chút không thích hợp. Trong phòng của hắn đốt cháy hương liệu, chính là tây vực cấm hương, chỉ cần to bằng móng tay một khối, đầu nhập lương hương, kinh nguyệt không ngừng. Có thể hiện nay trong phòng lại là nhiều hơn một cố vượt qua hắn nhận biết vị chua. Nghĩ tới đây, an thế cảnh liền đã lòng sinh cảnh giới. Trải rộng ra tông sư cảm giác, hắn liền phát hiện sau lưng nhiều hơn một đạo yêu ớt khí tức. Cơ hồ chỉ là suy tư một sát na, hắn liền đã xoay người, đồng thời đôi thủ trưởng tâm, hàn băng liệt hỏa, tại hắn xoay người một sát na, như linh xà đan vào một chỗ, đỏ lam va chạm, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Nhưng mà, hắn một kích này lại là rơi vào không trung. Sau lưng của hắn, không có bất kỳ người nào. Ngay tại hắn khó có thể tin thời điểm, đau đớn từ sau lưng của hắn truyền đến, một cỗ trường lực từ phía sau lưng kích nhập, lại xuyên tấu trước bộ ngực quần áo, cuối cùng khắc ở trên vách tường, lưu lại một cái ngay cả vân tay đều vô cùng rõ ràng trường ấn. Hết lần này tới lần khác trường ấn này tạo thành phá hư phạm vi 10 phần có hạn, trên tường trừ trường ấn, cùng an thế cảnh tạo thành phá hư bên ngoài, ngay cả cái dư thừa vết rách đều không có. Đủ để thấy người xuất thủ đối với bản thân lực đạo khống chế cường đại. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cao thủ, tại đánh chết an thế cảnh hậu, lại là cực kỳ bất nhã người dưới nách của mình. Có lớn như vậy mùi vị a? Ta làm sao nghe thấy không được? Thanh niên nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhưng lại cũng chỉ là nghi ngờ một quãng thời gian rất ngắn, hắn liền lắc đầu, tính toán, mặc kệ có hay không bị, tám trước lại nói, miễn cho hôn đến nương tử bọn hắn. Nói xong, hắn tiện tay đem chính mình từ trong phòng tìm tới bao khỏa phóng tới một bên, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng tại trong tủ treo quần áo tìm ném chúng quy trong củ quần áo, khoác lên trên vai, lại dẫn bao khỏa, tại trong trạch viện tìm lên có thể tẩy thấu địa phương. Ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, Bạch Hổ mang theo cẩm y liề vệ, phá cửa mà vào, xông vào án phủ. Một phen điều tra phía dưới, tại an thế cảnh phòng ngủ ở trong, tìm được thi thể của hắn, lại đang khố phòng ở trong, lục ra được không ít vàng bạc, phòng ốc khế đất. Lẽ ra thu hoạch tương đối khá, có thể Bạch Hổ lại vẫn có chút bất mãn. Bởi vì không có điều tra đến an thế cảnh cấu kết triều đình quan viên chứng cứ phạm tội. Lẽ ra an thế cảnh người thông minh như vậy, cho triều đình quan viên đưa tiền, tất nhiên là muốn lưu lại một phần sổ sách gốc, tiết kiệm những quan viên kia bọn họ ăn xong chỗ tốt liền không nhận nợ. Có thể hết lần này tới lần khác, Bạch Hổ đã phái người lật khắp an thế cảnh phủ đệ, liền ngay cả chỗ kia ẩn tàng đến cực tốt mật đạo đều không có bỏ sót. Nhưng chính là tìm không thấy một phần này sổ sách gốc. Chương 701, cơ giao hoa đến 2, chương 701, cơ giao hoa đến 2, cuối cùng Bạch Hổ cũng chỉ có thể từ bỏ một phần này dạy hoa trên gấm công vân, hạ lệnh niêm phong an phủ đằng sau, liền trở về phục mệnh. Thời gian trở lại trước đây không lâu, bộ thần cùng Tô một tốc độ rất nhanh, từ hoàng thượng nơi đó sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, không bao lâu, liền đi tới Thiết Huyết Đại Lao. Giờ phút này, Thiết Huyết Đại Lao cửa ra vào đã là bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng. Một chút đã từng trên giang hồ tiếng xấu rõ ràng tội phạm, bây giờ còn có không ít đang theo bên ngoài chạy trốn. Bộ thần không có nửa điểm nhân từ nâng tay, đưa tay một chỉ, chính là một đạo kiếm khí xuất hiện, xuyên thấu chạy trước tiên một cái chòm râu dài tội phạm lồng ngực. Kiếm khí xuyên qua về sau, mang theo chòm râu dài trong lòng nhiệt huyết, ở giữa không trung lại hóa thành một cái mạnh mẽ hùng ngưng. Hùng ngưng bay cánh, móc sắt giống như lợi chảo, không ngừng mà cướp đi tội phạm tính mệnh. máu chảy thành sông chỉ ở trong nháy mắt. Bộ thần thanh âm uy nghiêm cũng tại lúc này vang lên. Chạy trở về nhà giam, các ngươi còn có một chút hy vọng sống, bằng không bọn hắn chính là các ngươi hạ trạng. Vừa dứt lời, bộ thần gặp lại có hai tên tội phạm dục dịch, không chút do dự quăng hai đạo kiếm khí đi qua. Hai người dáng chết cực kỳ thê thảm, cơ hồ là toàn thân nổ tung mà chết. Máu tươi hôn tạp náo hoa, vẩy ra đến những người khác trên thân. Trong lúc nhất thời, câm như hến. Tô Mộc thấy thế, động tác đồng dạng không chậm, thân thể hóa thành một đạo mờ mịt mây mù, nhưng lại tựa như một đầu màu bạc trắng ánh sáng, từ tội phạm quanh người ghé qua mà qua. Đợi đến hắn một lần nữa trở lại lúc đầu vị trí đứng vững, trên ngón tay vẫn sáng một vòng lam nhạt huỳnh quang dính liễu sợi tơ cuối cùng lại là một cái lưới lớn. Theo Tô Mộc dùng sức kéo một cái, lưới lớn co vào, đem tất cả mọi người trói buộc tại bên trong. Cùng thời khắc đó, những này tránh thoát thiết giáp cương châm tội phạm lại một lần nữa cảm thấy chân khí của mình đang trôi qua, bọn hắn vô ý thức muốn phản kháng. Có thể những sợi tơ này cũng không phải là nhìn qua yếu ớt như vậy, hoàn toàn tương phản, những sợi tơ này lấy chân khí của bọn hắn cùng tinh khí làm thức ăn, bọn hắn càng là muốn dãy rủa, sợi tơ hấp thụ chân khí cùng tinh khí tốc độ liền sẽ càng nhanh, đồng thời những chân khí này, tinh khí phản hồi đến trên sợi tơ mặt, trói buộc cường độ cùng sợi tơ cường độ cũng sẽ đề cao thật lớn. Tiêu kiệt ta doanh, cho nên cắt chi. Ngọn núi sụp đổ, hẳn là còn có một bộ phận người bị giam tại bên trong. Tô Mộc cảm giác một chút, xác nhận trong đó tình huống, đồng thời, kỳ môn cách cục triển khai, lại không phải vì đem người Nazi đi ra. Thiên địa nguyên khí chen chúc mà tới, không có chút nào dẫn dắt cảm giác. Sau đó, những thiên địa nguyên khí này đang tràn vào Tô Mộc thể nội sau, lại lây dính một vòng màu trắng, sau đó thẩm thấu đến ngọn núi ở trong. Rất nhanh, trước mắt ngọn núi, mắt trần có thể thấy động. Tựa như té ngã cự nhân một lần nữa đứng thẳng. Những cái kia đổ sụp đến mức ngăn chặn cửa động núi đá, cũng giống như thời gian đảo ngược, một lần nữa nhường ra một con đường. Tại núi đá phía sau, là một chút khuôn mặt mờ mịt, người mặc áo tù tội phạm. Bất quá bọn hắn tư thế cũng không coi là hòa thuận. Trừ giải rác mấy người tại nếm thử phá thạch mở đường, còn lại thì giống như bởi vì tuyệt vọng, đánh thành một đoàn, lấy kiểm chế nội tâm ở trong sợ hãi. Mà không chút huyền niệm, trong những người này, không có bất kỳ cái gì một cái ngục tốt. Nguyên lai là cảm giác sai, bên trong tất cả đều là người chết. Nghe nói như thế, những này tội phạm còn không có kịp phản ứng, thân thể liền đã bị một sợi tơ tuyến xuyên qua, sau đó mắt trần có thể thấy biến thành người khô. Bộ thần vừa mới theo sau, liền gặp được một màn này, nhíu mày, dáng chết quá thê thảm, sợ là không giống vậy đối với đồ sách Tô Mộc thì ném một cái yên tâm ánh mắt, mà hậu chiêu chỉ có chút nhất câu, liền thấy trên mặt đất thi thể ở trong, từng sợi khói đen tung bay đi ra. Ở giữa không trung tạo dựng ra từng đạo hư ảo, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng thân ảnh. Sau đó, Tô Mộc phất ống tay áo một cái, liền gặp những thân ảnh này đồng loạt bay tới đằng trước, tại trước mặt bọn họ, sơn có từng tấm nhuộm dần chân khí phảng phất trong vắt tâm đựng giấy. Mấy cái này thân ảnh ngược lại là không có đâm vào trên giấy, mà là từ đó thấu qua. Có thể trên giấy những cái kia chân khí lại ghi chép xuống những này khuôn mặt, có thể so với nhất là tả thực phát họa. Lần này liền không có vấn đề. Bộ thần gật gật đầu, đem những hình vẽ này tất cả đều thu vào, ngược lại không phải bởi vì để người chết ra thuộc nhận lãnh, mà là muốn thông qua những hình vẽ này cùng bên ngoài những cái kia còn sống tội phạm cùng thiết huyết đại lao phạm nhân đổ sách tiến hành so với, từ đó biết được có người nào bỏ chạy, tốt tuyên bố lệnh truy nã. Bộ thần bên này vừa mới giải quyết sự tình, xa xa liền nhìn thấy Khát Máu mang theo đại đội nhân mã đi thiết huyết đại lao. Trong lòng một chút tính toán thời gian, nhìn về phía Khát Máu ánh mắt liền càng thêm hài lòng. Tô Mộc thì không có ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn đồng dạng thấy được kinh thành trên không hình ảnh, biết được Quách Cự Hiệp đây là đã lấy tay bắt an thế cảnh. Liền cùng bộ thần lên tiếng chào hỏi, tiến đến cùng nhau vây quét. Có thể chờ hắn đến chỗ rồi xem xét, lại phát hiện Quách Cự Hiệp chính bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Cái này khiến Tô Mộc cảm giác rất là ngoài ý muốn. Để an thế cảnh chạy. Quách Cự Hiệp lắc đầu, sắc mặt cũng nói không lên cỡ nào khó coi, càng nhiều hay là một loại cảm giác cổ quái. Đang lúc Tô Mộc nghi ngờ thời điểm, liền nghe hắn tiếp tục nói, tại an phủ chúng quanh mai phục mật thám vừa mới đưa thì tới. Cẩm Y Liễu vệ phục mệnh xét nhà, tại an thế cảnh trong phòng ngủ, phát hiện thi thể của hắn. Nghe nói như thế, Tô Mộc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ tới an thế cảnh khả năng đào thoát, có thể tuyệt đối không nghĩ tới an thế cảnh vậy mà liền như vậy chết. Có phải hay không là ngụy tạo thi thể? Còn không rõ ràng lắm. Quách Cự Hiệp lắc đầu. Tô Mộc hít một hơi thật sâu, bình phục hạ tâm tình, ta đã biết, ta sẽ đi Cẩm Y Liễu vệ xác nhận một chút thi thể. Vậy liền phiền phức Tô Thiên hộ. Quách Cự Hiệp ôm quyền thi lễ một cái, sau đó cũng dẫn người rời đi. Vô luận an thế cảnh chết hay là không chết, hiển nhiên cũng sẽ không từ mật đạo này bên trong chạy ra. Tô Mộc cũng không có lưu thêm, bất quá trước khi đi, hắn nghĩ nghĩ, hay là đem mật đạo này cho điền đứng lên, miễn cho sinh thêm sự cố. Ngay tại Tô Mộc tiến về Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ thời điểm, Quách Cự Hiệp cũng mang người về tới Lục Phiên môn. Vừa mới đi vào đại thính nghị sự, chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút hình bộ đại lao ảnh hưởng lúc, chỉ thấy ngoài cửa có người đi đến, hướng hắn thi lễ một cái. Khởi bẩm Quách Cự Hiệp, cơ bộ đầu cầu kiến. Cơ Giao Hoa. Quách Cự Hiệp sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Cơ Giao Hoa nội ứng thân phận, cơ hồ là tại như khói đầu nhập vào bọn hắn sau không bao lâu, liền đã khai ra. Hắn cùng bộ thần thương lượng qua, quyết định cho đối phương một cái cơ hội, hy vọng nàng có thể lạc đường biết quay lại. Có thể Cơ Giao Hoa biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ có chút thất vọng. Hiện nay tới, chẳng lẽ lại là biết an thế cảnh đại thế đã đi, cho nên chuẩn bị dừng cương trước bờ vực cái kia không khỏi quá muộn một chút đi. Bất quá, Quách Cự Hiệp cũng muốn nghe Cơ Giao Hoa sẽ làm như thế nào vì chính mình giảo biện, lúc này cũng nhẹ gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Chương 702, Sư Hồn, 1, chương 702, siêu hồn, 1, gặp qua Quách Cự Hiệp. Đạt được thông báo, Cơ Giao Hoa rất nhanh liền đi tới đại thính nghị sự, nhìn thấy Quách Cự Hiệp sau, không người thi lễ một cái. Quách Cự Hiệp khẽ bước cằm, ánh mắt ở trên người nàng quan sát. Gặp nàng sau lưng còn đeo một cái bao, lông mày có chút giơ lên, cơ bộ đầu đây là thuộc hạ đến đây, là muốn lấy công chủ tội. Đại thính nghị sự cửa đã đóng, trong phòng chỉ còn lại Quách Cự Hiệp cùng nàng hai người, cho nên Cơ Giao Hoa nói tới nói lui, cũng không có lễ mà lễ bề. Thoại âm rơi xuống, tại Quách Cự Hiệp có chút ngoài ý muốn trong ánh mắt, liền gặp nàng lấy xuống sau lưng bao khỏa, mở ra sau khi, hiện ra tại hai người trong ánh mắt, là mười mấy phong thư, nhưng không có viết lên tính danh. Đóng kín chỗ hơi có chút tổn hại si ấn sắc, đồ án có chút kỳ dị, là một con sói đầu. Quách Cự Hiệp tò mò, mở ra trong đó một phong. Bên trong là một chút ấu vàng giấy viết thư, nhìn hẳn là nhiều năm rồi, nhưng cũng không trở thành quá lâu, đoan chừng chính là mấy năm này đổ vỡ. Đọc thư bên trên nội dung, Quách Cự Hiệp lại là lâm vào suy tư. Từ cách thức nhìn lại, đây là một phong thư nhà, đại khái nội dung là một vị phụ thân khuyên đủ tại phía xa tha hương nhi tử một chút sinh hoạt tác phong bên trên sự tình. Có thể trong đó dẫn ra một chút ví dụ, lại cũng không là như vậy thỏa đáng. Còn có chút địa phương, thậm chí dùng bút mực lặp đi lặp lại xóa và sửa. Nhìn như là cảm xúc kích động bố trí, có thể lại hình như có chỗ nào không thích hợp. Đây là một phong mật tín. Quách Cự Hiệp nhìn về phía Cơ Giao Hoa, người sau khẽ bước cằm, lại từ trong ngực lấy ra một cái cuốn vở, đặt ngang ở trên mặt bàn. Quách Cự Hiệp mở ra xem, chỉ thấy trên đó đều là chút sai lầm ngữ pháp, có thể là bôi lên vết tích. Chợt nhìn, tựa như là học đường tiểu nhi sau tiết làm việc. Nhưng Quách Cự Hiệp chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ thấy vừa mới lá thư này, lại cầm tới, cẩn thận so với, lúc này mới thấy được hình rượu. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại nhíu chặt. Cầm qua một bên phong thư, mắt nhìn phía trên si ấn đây cũng không phải là an thế cảnh cùng triều đình quan viên vãng lai thư, mà là triều đình quan viên cùng được nguyên người vãng lai thư. Đầu sói ấn chính là tiêu chí. Không chỉ là trong tay hắn cái này phong, mặt khác mười mấy phong thư đều là đầu sói si ấn. Cái này có lẽ mang ý nghĩa, cái này mười mấy phong thư, tất cả đều là triều đình đại thần cùng được nguyên người lai vãng chứng cứ. Những thư tín này là từ đâu mà đến? Là từ một cái lao quản gia trong tay lấy được, hắn từng là Cực Lạc lâu chủ sự tỉnh một trong. Cực Lạc lâu? Ngân phiếu giả án cái kia Cực Lạc lâu? Chính là, Cực Lạc lâu mặt ngoài là Lạc Mã dùng để vơ vét của cải sòng bạc ngầm, nhưng trên thực tế, chân chính đông ra, là âm quý phái cùng an ra, chính là vì siêu tập tình báo, xúi dục triều đình quan viên sở kiến. Tất cả mang đến được nguyên thư tín, đều muốn trước trải qua này chỗ, trải qua niêm phong, sao chép hai đạo quá trình, lại lấy người mang tin tức phát hướng được nguyên, những thư tín này, tất cả đều là sao chép trước đó bản thảo. Quách Cự Hiệp nghe xong, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Niêm phong, sao chép hai pháp, vốn là vì phòng ngừa khoa cử gian lận, cũng không có từng muốn lại bị dùng đến loại địa phương này, thật đúng là bi ai. Đem giấy viết thư một lần nữa thả lại phong thư ở trong, Quách Cự Hiệp lần nữa nhìn về phía Cơ Giao Hoa, hiếu kỳ nói, những vật này vì sao không sớm chút đưa tới? Cơ bộ đầu, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi hẳn là nhìn ra ngày đó ta cùng Liêu Minh Hữu Tâm cho ngươi một cái quay đầu cơ hội. Quách Cự Hiệp, ta tin tưởng ngài khí độ, như lúc đó ta lưu lại, nói ra tình hình thực tế, ngài nhất định sẽ cho ta cơ hội lập công chu tội. Cơ Giao Hoa lời ấy cũng không phải là thổi phồng, cũng không phải mang mũ cao, mà là tại trình bày một sự thật. Quách Cự Hiệp sở dĩ có thể trở thành lục phiến môn lãnh tụ tinh thần, năng lực chỉ là một phương diện, mấu chốt nhất vẫn là hắn là người. Quách Cự Hiệp nghe nói như thế về sau, biểu lộ càng thêm nghi ngờ, giống như là đang hỏi, ngươi nếu biết, vậy tại sao còn? Cơ Giao Hoa lời nói xoay chuyển, đổi một vấn đề, Quách Cự Hiệp đối với an thế cảnh người này hiểu bao nhiêu? Không đợi Quách Cự Hiệp trả lời, nàng thật giống như lẩm bẩm lầu bầu, nói, an thế cảnh là một cái rất ngạo mạn người, nhưng không thể không thừa nhận, gia thế của hắn bối cảnh cùng năng lực cá nhân, hoàn toàn chính xác cho hắn ngạo mạn vô liếng. Hắn người này, ưa thích người khác tùy theo tính tình của hắn đến, ưa thích chế định một chút kế hoạch, ưa thích sự tình dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành tiếp, không thích kế hoạch bị đánh loạn, không thích thành toàn người khác những thư tín này, vốn là an thế cảnh trước đó chuẩn bị kỹ càng, tại sự tình bại lộ thời khắc, cố ý lưu cho người khác phát hiện, nếu chúng ta làm từng bước đi phát hiện, hắn hoàn toàn không quan tâm, thậm chí vui thấy kỳ thành. Nhưng khi ngày ta như lưu lại đạt được cơ hội lập công chuộc tội như vậy, những chứng cứ này cũng liền không tồn tại nữa. Bởi vì chúng ta vi phạm với hắn chế định quy tắc trò chơi. Những này hắn nguyên bản chuẩn bị lưu lại, treo cật những quan viên kia thư tín, cũng đem bởi vì hắn cái kia phản nghịch ý nghĩ mà cho một mùi lửa. Cơ Giao Hoa ý nghĩ rất đơn giản, bởi vì nàng cũng là lục phiến môn áo đen dự khuyết thần bộ, tự nhiên biết rõ chính mình làm sự tình, nếu là công nhân thẩm phán, cuối cùng sẽ rơi vào một cái dạng gì hạ trạng. Hoàn toàn chính xác, lấy Quách Cự Hiệp là người, còn có gần nhất bắt thần chuyển biến, này cả hai đều sẽ cho nàng một cái cơ hội lập công chuộc tội. Có thể cơ hội này có thể hay không nắm chắc được, Cơ Giao Hoa không dám đi cược, bởi vì nàng chỉ có cái cơ hội này. Nếu là đeo tội, công nhưng không có lập thành. Vậy chờ đợi lấy nàng, còn có nàng cái kia một đám tỉ muội, liền chỉ có theo lẽ công bằng chấp pháp bốn chữ. Bởi vậy, Cơ Giao Hoa tại lập công chuộc tội cùng lấy công chuộc tội cả hai ở giữa, cơ hồ không có nửa điểm do dự, liền lựa chọn người sau. Quách Cự Hiệp trầm mặc một cái chớp mắt, liền nâng bút ở trên giấy viết, áo đen dự quyết thần bộ Cơ Giao Hoa, bởi vì phá án bất lợi, bỏ sót trọng yếu vật chứng, khiến tình tiết vụ án kéo dài, ảnh hưởng quá lớn, cho nên tức nó gặp thiếu chức bộ tư cách, xuống làm kim y bộ đầu, gian đe. Viết xong, Quách Cự Hiệp lại đắp lên chính mình ấn tỷ, áp vào bảng thông báo bên trên, mặt khác những thư tín này cũng cầm lấy đi thẩm tra đối chiếu bút tích. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc dù bị hàng trước, nhưng Cơ Giao Hoa lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ý vị này chính mình một đạo khảm này đã vượt qua hơn phân nửa, cứ việc tương lai hơn phân nửa không cách nào thăng chức tăng lương, mà dù sao còn có thể làm một cái sống ở ánh nắng người phía dưới, mà không phải một đám trong khe cống ngầm khất thực cho tối. Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ, Tô Mộc trước chuyến này đến, chính là muốn kiểm tra thực hư một chút an thế cảnh thi thể, nhìn xem đến cùng có phải hay không an thế cảnh bản nhân. Bất quá hắn vừa mới đi vào Cẩm Y Liễu vệ nhà xác, không đợi cùng cửa ra vào phòng thủ hai tên tiểu kỳ cho thấy ý đồ đến, chỉ thấy nhà xác đại môn mở ra, Bạch Hổ một mặt mất hứng từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Tô Mộc đến, Bạch Hổ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, "Tô Thiên Hộ, ngươi tới chỗ này làm gì?" Hắn kỳ thật ban đầu rất ngoài ý muốn Tô Mộc đến Cẩm Y Liễu vệ, bất quá dù sao cũng là đồng bào, lại thêm Bạch Hổ đối với thực lực của mình có cực kỳ rõ ràng nhận biết, cùng nhớ tới Tô Mộc thần y đi tầm thân phận ngày sau, trong nháy mắt liền sửa lại miệng. Tô Mộc cũng không nghe ra hắn trong lời nói có vấn đề gì, ngược lại là đối với Bạch Hổ sầu mi khổ kiểm có chút hiếu kỳ, "Bạch Hổ đại nhân, làm sao rầu rĩ không vui? Gặp được cái gì sự tình phiền lòng, nói ra cho ta cũng giải buồn a không phải, ta nói là nói không chừng ta có thể cho ngươi giúp đỡ chút." Chương 702, Siêu hồn 2, chương 702, Siêu hồn 2. Bạch Hổ quét mắt nhìn hắn một cái, chung quy vẫn là chưa hề nói thứ gì, thở dài nói, còn không phải an thế cảnh sự tình ngay sau đó, Bạch Hổ chỉ thấy Cẩm Y Liễu vệ tại an thế cảnh trong phủ không có chút nào thu hoạch sự tình, cáo chi cho Tô Mộc. Tô Mộc thoạt đầu có chút lơ đễnh, có thể nghe phía sau, biết được an thế cảnh vậy mà cùng trong biên quân một vị đại tướng quân liên lụy không rõ sau, cũng như mày. Phương Bắc Đường Nguyên, từ đầu đến cuối đều là đại minh họa lớn trong lòng. Có câu nói là, thiên hạ bây giờ sự tình, duy di địch duy lớn, mà di địch chi hại, Bắc Lô là nhất. Mà từ thành tổ rời đô, kinh thành liền cùng được nguyên gần trong gang tấc, ba mặt gần nhất, thế là dân gian liền có thiên tử thủ biên giới thuyết pháp. Bất quá, thiên tử thủ biên giới cố nhiên hào khí bừng mây, có thể phương Bắc được nguyên uy hiếp không thể không để ý tới, thế là đại minh bắt đầu ở phương Bắc vạn dặm trên đường biên giới thiết trí biên phòng trọng trấn. Mới đầu chỉ có Liêu Đông, Tuyên Phủ, Đại Đồng, Diên Tuy tứ trấn, kế thiết Minh Hạ, Cam Túc, kế Châu tam trấn, mà Thái Nguyên tổng bình trị nghiêng đầu, ba biên chế phủ chú Cố Nguyên cũng xưng hai trấn, là vì chín bên cạnh. Bất quá đây chỉ là một tương đối không rõ ràng xưng hô. Trên thực tế, theo sự phát triển của thời đại, ban sơ chín nơi biên phòng trọng trấn đã là chỉ còn trên danh nghĩa, thay vào đó là 10 tòa một lần nữa tuyên trị thiết lập, lại càng có chiến lược ý nghĩa biên phòng trọng trấn. Bất quá xuất phát từ thói quen, vô luận là dân gian hay là trên triều đình, đều quen thuộc đem cái này 10 nơi biên phòng trọng trấn xưng là chín bên cạnh. Thập đại tướng quân chính là tọa trấn cái này 10 tòa trọng trấn tổng binh. Trong tay bọn họ hoặc thống lĩnh mấy vạn, hoặc thống lĩnh mười mấy vạn binh mã, cơ hồ chiếm cứ đại minh quân tốt bốn thành. Lại bởi vì quanh năm trấn thủ biên quan, cùng được nguyên giao phòng, lớn không cách năm, nhỏ không hơn thắng. Những này quân tốt thực lực, đặt ở địa phương khác trong quân, nói lấy một chống trăm có hơi quá, nhưng ít ra cũng đều là lấy một chọi 10 tinh binh. Có thể nghĩ, cuối cùng là khổng lồ cỡ nào một nguồn lực lượng. Nếu là có ai có thể bắt lấy cái này 10 vị biên quân tướng lĩnh lực điểm, lại thêm lấy lợi dụng, không nói có thể nhất cổ tác khí hủy diệt đại minh, nhưng cũng tuyệt đối có thể làm cho đại minh thương cân độ cốt. Bởi vậy, phàm là dính đến thập đại tướng quân sự tình, đều là phải thận trọng đối đãi. Bất quá an thế cảnh thực lực dù sao không thể so với bát thần, đối phương sau khi chết linh hồn sẽ tàn phá tới trình độ nào, Tô Mộc cũng không dám cam đoan. Bởi vậy, Tô Mộc cũng không có cho ra chính xác trả lời chắc chắn. Đợi cho tiến vào nhà xác, an thế cảnh thi thể vừa mới thả lại tủ lạnh ở trong, Tô Mộc cũng không muốn phiền phức tiểu kỳ đem nó vận chuyển đi ra, liền trực tiếp thi triển câu linh thể tướng. Nói như vậy, người sau khi chết, linh hồn sẽ theo thành phạ xa mà dần dần phá thoái, cuối cùng triệt để tiêu vong ở giữa thiên địa. Lại bởi vì người chết khi còn sống thực lực khác biệt, tu vi cảnh giới khác biệt, võ giả sau khi chết linh hồn tiêu tán tốc độ cũng có chỗ khác biệt. Trong đó, giống như là bắt thần loại này, khi còn sống đột phá đến tông sư hậu kỳ, khiến cho tự thân tinh thần đạt được thăng hoa, linh hồn cho dù là quá mức 7, cũng sẽ không phải chịu quá mức nghiêm trọng tổn hại. Mà giống như là an thế cảnh loại này, thực lực ngay cả tông sư trung kỳ đều không có đạt tới, chỉ là tử vong một sát na kia, cũng đủ để cho đối phương thần hồn thiêu thốn, như không còn ở trên người dự lưu cái gì vững chắc linh hồn chuẩn bị ở sau. Cho dù là về sau Tô Mộc hoàn thiện phong thần thuật, gia hỏa này cũng vô phúc tiêu thụ. Đương nhiên, Tô Mộc cũng chưa từng dự định qua giúp an thế cảnh địch nhân như vậy phong thần. Cẩm Y Liễu vệ nhà xác bên trong, còn không có hoàn toàn tiêu tán linh hồn, cũng chỉ có một mạnh một yếu hai đạo. Người sau nên là chết một đoạn thời gian, lại khi còn sống thực lực yếu đuối, bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Một đạo khác linh hồn, thì cường kiện rất nhiều, mặc dù nếu như dựa theo tông sư sơ kỳ tiêu chuẩn, đạo này hồn thể chỉ còn lại có khoảng 3/10, vẫn không tính là quá nhiều. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Mộc đem hai đạo linh hồn tất cả đều câu đi qua. Trong đó một đạo không hề nghi ngờ chính là an thế cảnh, một đạo khác thì là để Tô Mộc cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Là Huyền Võ trấn phủ làm. Vị này đã từng cầm ý liễu vệ tam đại trấn phủ sứ bên trong, lại là một vị duy nhất nội chính hình nhân mới. Nếu như không phải có thủ, Tô Mộc hay là thật thích loại này đem toàn cầm ý liễu vệ công vụ đều một vai chọn lấy quyền vương. Bất quá bây giờ, hắn chỉ có chút đáng tiếc đối phương đã chết quá dễ dàng, cũng không phải hắn tự mình ra tay, đến mức hắn đều không có quá bao lớn thủ đến báo thoải mái cảm giác. Về phần hiện tại muốn hay không lại dạy vào một chút gia hỏa này linh hồn không có ý nghĩa. Tính toán thời gian, gia hỏa này hẳn là chính mình từ Tây vực sau khi trở về không lâu liền chết. Tiên thiên võ giả, so với tông sư sơ kỳ võ giả còn muốn yếu ớt không chịu nổi. Linh hồn treo chống đến bây giờ, trí nhớ của hắn, ý thức đã đánh mất không sai biệt lắm, không cần Tô Mộc độc thủ, gia hỏa này đều sống không qua buổi tối hôm nay. Bất quá căn cứ giúp người làm niềm vui ý nghĩ, Tô Mộc hay là phất phất tay, đánh tan đạo này hồn thể, làm cho chuyển biến làm thuần túy nhất linh hồn năng lượng, lấy cung cấp nuôi dưỡng, tu bổ an thế cảnh linh hồn. Đạo này linh hồn năng lượng, đối với an thế cảnh tàn phá linh hồn mà nói, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Đây cũng là để Tô Mộc có chút không nghĩ tới, bởi vì từ an thế cảnh trên thi thể đến xem, đối phương tử vong thời gian không cao hơn 2 canh giờ. Lẽ ra coi như hắn tu vi bình thường, có thể linh hồn cũng không trở thành tàn phá đến loại trình độ này. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể là đối phương khi còn sống gặp cái gì. Nghĩ đến, Tô Mộc trong lòng bàn tay lam quang hiện lên, hướng phía an thế cảnh linh hồn phụ tới. Tàn phá đến chỉ còn lại 3 thành linh thể, an thế cảnh hiện nay có thể nói đã mất đi linh trí, cùng người ngu dại không khác. Muốn từ trên người hắn thu hoạch được tin tức, cũng chỉ có thể thông qua song toàn tay đến siêu hồn. Bất quá, bởi vì hắn hồn thể quá tàn phá, đến mức Tô Mộc siêu hồn có được tin tức cũng cực kỳ tàn phá. Chỉ có giải rác mấy đạo tin tức, trong đó ký ức rõ ràng nhất, an cấp một đầu tin tức là an thế cảnh khi còn sống cuối cùng một màn. Hắn muốn mang lên trước đó chuẩn bị xong bao khỏa rời đi, lại bị người tại trong gian phòng đánh lén đánh chết. Nhưng mà cái này một thì tin tức không có ý nghĩa gì, bởi vì an thế cảnh cũng không có trông thấy hung thủ. Thứ yếu chính là an thế cảnh bao khỏa ở trong, đến tột cùng giả bộ cái gì. Mặc dù đây là Tô Mộc đến đây một trong những mục đích, nhưng vấn đề là, từ an thế cảnh sau cùng ký ức đến xem, bọc đồ của hắn hẳn là bị giết hắn người kia lấy mất, mà hắn cũng không biết người kia là ai. Cho nên bên trong đến tột cùng chứa vật gì, cũng đã không trọng yếu. Trừ phi có thể tìm tới người kia, sau đó từ đối phương trong tay cầm tới bao khỏa, Tô Mộc mới có thể dùng một đoạn này ký ức, xác định bên trong có hay không đồ vật gì thất. Về phần cuối cùng một đạo tin tức, thì là một cái địa điểm. Chương 703, cơ vô mệnh kỳ diệu mạo hiểm, 1, chương 703, cơ vô mệnh kỳ diệu mạo hiểm, 1, Tây Bực. Tô Mộc vi híp mắt lại con người, nhớ tới từng tại Tây Bực thời điểm nghe nói, Tây Bực hết thể có tam đại thế lực. Theo thứ tự là Xích Long Mã Ngân Giáp binh đoàn, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát môn phái, cùng để mặt khác hai cái thế lực cũng không dám tùy tiện đắc tội lão quái vật An Vân Sơn. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, lão quái vật còn có một người. Bất quá người kia thâm cư không ra ngoài, lại là cái khách độc hành, bởi vậy cũng không đưa vào nơi đây hàng ngũ. Nếu để cho Tô Mộc đi đoán an thế cảnh cùng Tây Bực có cái gì liên lụy, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là An Vân Sơn. Cái này một cái địa điểm, hơn phân nửa chính là An Vân Sơn chỗ ẩn thân. Dẹp An Vân Sơn ái tử như mạng tính cách, nếu là biết con của hắn chết tại kinh thành, nghĩ đến trước tiên liền muốn gấp trở về ngược lại là có chút thao tác không gian. Tô Mộc thầm nghĩ lấy, đem cái này một cái địa điểm đi xuống. Về phần an thế cảnh hôn thể, tại đã rút ra những tin tình báo này đằng sau, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, trực tiếp bị Tô Mộc đút cho thắng tà kiếm kiếm linh tỷ tỷ. Từ nhà xác rời đi, Tô Mộc vốn định tìm Bạch Hổ cùng hưởng một chút tình báo, nhưng tìm một vòng đều không có nhìn thấy bóng người. Hỏi thăm Chu Tức mới biết được, nguyên lai là Lục Phiến Môn đưa tới một phần tình báo, nghe nói là an thế cảnh giấu kín lên chứng cứ phạm tội. Bạch Hổ dẫn đội điều tra đi. Về phần làm sao lại rơi xuống trên tay của bọn hắn, Lục Phiến Môn người không nhiều lời, Bạch Hổ cũng không có hỏi nhiều. Tô Mộc mặc dù có suy đoán, nhưng hiển nhiên Lục Phiến Môn người cũng không có ý định đem phần này chứng cứ lai lịch tuyên dương ra ngoài, hắn cũng không muốn tự làm mất mặt. Ngược lại là có chút cái khác sự tình, Tô Mộc muốn trưng cầu ý kiến một chút Chu Tước. Người muốn nhìn thi cách đơn, vậy liền đi phòng hồ sơ à? Đã sớm thu nhận sử dụng có trong hồ sơ. Chu Tước nói được nửa câu, đột nhiên có chút nghẹn lời, nhìn xem trước mặt thanh niên tuấn lãng trên mặt xấu hổ chi sắc, trong nháy mắt không còn gì để nói. Suýt nữa quên mất, con hàng này gia nhập Cẩm Y Liễu vệ hơn một năm, ngay cả ti tình báo đường đều không có nhận toàn đâu, làm sao lại biết đi phòng hồ sơ đường? Tính toán, ta cũng không gọi người đi chạy chuyến này chân, trực tiếp nói cho ngươi. Chu Tước thở dài, tiếp tục nói, an thế cảnh trên thi thể, thương thế chỉ có một chỗ, đã xác nhận là phía sau trúng trưởng, hung thủ sử dụng võ công, nên là âm phong trưởng, trưởng pháp không được coi thừa, chỉ là hung thủ trưởng lực kinh người, tinh khiết lấy trưởng lực kế, người này so với cái bang tứ đại hộ pháp trưởng lão, cũng đã có chim mà không bằng. Nghe được cái này nêu ví dụ so sánh, Tô Mộc cũng là đối với hung thủ thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Cái bang bốn vị hộ pháp trưởng lão, không giống với mặt khác ngồi không ăn bám trưởng lão, chính là thực sự bề ngoài. Nói là bang chủ phía dưới người mạnh nhất, không có chút nào quá đáng. Mặc dù những năm này, cái bang xuống dốc, tứ đại hộ pháp trưởng lão chỉ có tông sư sơ kỳ tiêu chuẩn, có thể đơn thuần trưởng lực mặt khác ba vị Tô Mộc chưa có tiếp xúc qua, không tiện đánh giá. Nhưng cung giải dương trưởng lực, nhờ vào hàng long trưởng, là tuyệt đại đa số quyền trưởng loại tông sư trung kỳ, đều không thể so sánh. Bởi vậy có thể thấy được, hung thủ nên cũng là đặc biệt tồn tại. Theo thời gian từng chút đi qua, kinh thành các đại bộ môn đều triển khai hành động, sẽ từ hình bộ đại lao ở trong chạy trốn tội phạm, từng cái bắt quy án. Kinh thành cũng một lần nữa an định xuống tới. Đồng Phúc khách sạn ở trong, Mạc Tiểu Bối đang ngồi ở bàn trước mặt, một bên viết còn một bên nghĩ linh tinh, thế đạo gì à, đều động đất, bên ngoài còn có nhiều như vậy bỏ chạy phạm nhân, muốn ta Ngũ Nhạc Minh chủ, Hành Sơn phái trưởng môn nhân, lại còn phải ở lại chỗ này làm bài tập tiện ngư, ngươi nói ta nếu là cùng tiên sinh nói, bài tập của ta bị hình phạt kèm theo bộ đại lao chạy trốn phạm nhân cho đoạn, tiên sinh có thể tin sao? Tiện ngư nghĩ nghĩ, nếu như ngươi có thể mang theo đoạt ngươi làm việc phạm nhân kia đi học đường làm chứng, tiên sinh hẳn là sẽ tin. A, nghe nói như thế, Mạc Tiểu Bối nguyên bản còn nỗi lòng lo lắng, rốt cũng chết, khổ khuôn mặt, tiếp tục vùi đầu viết lên làm việc. Đúng lúc này, cửa tiệm bỗng nhiên bị gõ vang. Cốc cốc cốc, ai vậy? Khách sạn chúng ta đã đóng cửa. Mạc Tiểu Bối cũng là tại khách sạn sinh sống 2-3 năm, mặc dù sẽ không chiêu đãi khách nhân, nhưng ứng phó hai câu hay là không có vấn đề. Làm phiền dàn xếp một chút, ta ở một buổi tối liền đi. Ngoài cửa đứng thẳng đạo bóng đen, Mạc Tiểu Bối không hiểu cảm thấy đạo thân ảnh này có chút quen mắt, thanh âm cũng rất quen tai. Nhưng nghĩ tới hình bộ đại lao nhiều như vậy phạm nhân trốn đi, trong lúc mấu chốt này còn dám ở trên đường lắc lư, cho dù không phải cái gì người xấu, cũng tuyệt không phải loại lương thiện. Khách sạn chúng ta không phòng trống, ta ở thông phô cũng được. Thông phô khách sạn chúng ta không có thông phô. Người tới dường như quyết tâm muốn vào ở đến, Mạc Tiểu Bối càng thêm không dám thả người tiến đến. Đáp lại xong người ngoài cửa sau, Mạc Tiểu Bối hướng Tiện Ngư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn về phía sau viện biệt binh. Tiện Ngư đầu tiên là mắt nhìn ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nghiêm túc, nhưng lại nghĩ đến để Mạc Tiểu Bối về phía sau viện biệt binh, hắn ở lại chỗ này. Có thể Mạc Tiểu Bối mặc dù tuổi còn nhỏ, lại hữu nghĩa khí, mà lại từ Tùng Sơn sau khi trở về, lòng trách nhiệm cũng có 10 phần tiến bộ. Liền gặp nàng vỗ vỗ còn không có bắt đầu chỗ mã bộ ngực, một bộ ngũ nhạc mình chủ tư thái, sau đó lại hướng Tiện Ngư chỉ. Tiện Ngư gặp vận bất quá nàng, cũng chỉ đành đi nhanh về nhanh. Mà lúc này, ngoài cửa người kia tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, lần nữa mở miệng nói, ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Không phải tiền nhi sự tình, Mạc Tiểu Bối vô ý thức trả lời một câu, nhưng rất nhanh cũng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Lời này nghe thế nào như thế quen tai đâu. Cái kia gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần mặc kệ gấp bao nhiêu lần, ta đều đáp ứng, trước hết để cho ta đi vào, sau đó chúng ta nói chuyện. Ngoài cửa, thình lình chính là trước đó từ Thiết Huyết Đại Lao trốn tới thanh niên, bây giờ trên người hắn đã đổi một thân sạch sẽ trang phục, cái trán điểm gấm tô châu đen gấm môi trắng, sau lưng còn đeo cái giản dị tự nhiên bao khỏa. Lại nói thanh niên từ Thiết Huyết Đại Lao đào thoát đằng sau, cũng không có giống những người khác như vậy, tứ tán thoát đi. Ngược lại là thẳng đến kinh thành. Chỉ vì hắn đầu óc xảy ra chút vấn đề, đã mất đi vào tủ trước ký ức. Chỉ là lờ mờ cảm giác kinh thành rất quen thuộc, cho nên hắn tìm tới. Có thể các loại tiến vào thành, phát giác được người qua đường nhìn hắn quái dị ánh mắt, cùng cái kia vội vã đào tẩu cử động, thanh niên mới phản ứng được, chính mình còn mặc Thiết Huyết Đại Lao áo tù, ở trên đường hành tẩu, không khỏi quá mức dễ thấy. Nhưng hắn trên thân dù sao mặc áo tù, đi hiệu may chỉ sợ người ta cũng sẽ không chiêu đãi hắn, mà lại hắn cũng không có tiền tài. Thanh niên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị khi một lần lúc rời, nghĩ đến đi tìm thường nhân nhà tìm kiếm hai kiện quần áo sạch thay đổi. Bất quá tại tiến vào kinh thành về sau, nhìn xem quen thuộc cảnh đường phố, trí nhớ của hắn lại khôi phục một chút. Đại khái nhớ lại trong nhà mình còn có cái nữ tử, cùng một đứa con gái. Mình bị nhốt lâu như vậy, thê nữ một lần đều không có đến xem qua chính mình, nên là còn không biết chính mình vào ngủ. Vậy mình cũng không thể để các nàng hai mẹ con lo lắng, dứt khoát liền không thừa nhận, đợi đến thời điểm, liền nói chính mình là ở bên ngoài dốc sức làm. Chương 703, cơ vô mệnh kỳ diệu mạo hiểm, 2. Chương 703, cơ vô mệnh kỳ diệu mạo hiểm, 2. Bây giờ áo gấm về quê. Khả y cầm về quê cũng nên có tiền, kết quả là, tại nguyên bản quần áo sạch nhu cầu phía trên, thanh niên lại tăng thêm tài vật nhu cầu. Bởi vậy thanh niên cải biến ý nghĩ, đem nhập thất đi trộn mục tiêu, từ gia đình bình thường, định là gia đình giàu có. Ôm ý nghĩ này, thanh niên cuối cùng lộn vòng vào một chỗ quy mô không nhỏ trạch viện. Nói đến cũng là kỳ dị, rõ ràng hắn chỉ là lần thứ nhất nhập thất đi trộn, lại giống như thần trợ bình thường, trực tiếp mò tới phòng ngủ. Sau đó càng là xe nhẹ đường quen tìm được một cái bị giấu kín đến cực tốt bao khỏa. Có thể tiệc vui chóng tàn, vận khí cuối cùng sẽ dùng hết, hắn vừa tìm tới cái bao này, không đợi mở ra xem xét, liền nghe đến ngoài cửa có động tĩnh truyền đến. Suy đoán có thể là chính chủ trở về, hắn liền trốn đi. Vốn cho rằng chủ nhà chỉ là trở về phòng tìm vài thứ, chính mình lại lẫn mất cực kỳ ẩn nấp, nghĩ đến sẽ không bị phát hiện. Nhưng tại chỗ tối, hắn nghe thấy được người tới hơi rõ ràng hút bên dưới cái mũi. Nhìn xem chính mình cái kia tràn đầy bùn đen mu bàn tay, thanh niên biết mình có thể là bị phát hiện. Nguyên bản hắn là nghĩ đến nói với người ta rõ ràng, có thể vừa mới hiện thân, không đợi nói cái gì, chỉ thấy người kia trở lại chính là một chiêu băng hỏa lưỡng trọng tiên. Nếu không phải hắn né tránh được nhanh, hơn phân nửa là phải bị thương. Bất quá đối phương vừa ra tay này, cũng làm cho thanh niên minh bạch, muốn cùng đối phương giảng đạo lý, khẳng định là giảng không thông. Kết quả là, thanh niên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem người kia cho đập bay. Sau đó nghĩ đến trên người mình có thể sẽ có rất lớn hương vị, lại mượn gia đình giàu có phủ đệ, tắm rửa một cái, lúc này mới đổi lại sạch sẽ quần áo, cầm lên bao khỏa, bắt đầu tiếp tục tìm dễ hành trình. Lại về sau, thanh niên cứ dựa theo trong trí nhớ cái kia có chút mơ hồ không rõ ấn tượng, tìm được nhà khách sạn này. Mặc dù tấm biển cùng hắn trong ấn tượng khách sạn có chút không giống nhau lắm, có thể hoàn cảnh chung quanh lại làm dấy lên hắn hồi ức. Kết quả là, hắn liền gõ cửa. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, khách sạn này vậy mà giữa ban ngày liền đóng cửa. Hắn muốn tìm nơi ngủ trọ, đối phương lại đủ kiểu từ chối, tựa hồ là đang kháng cự cái gì. Có vấn đề. Có vấn đề lớn. Nếu như nói đối phương sớm đóng cửa, có lẽ còn có thể dùng nơi đó thói quen sinh hoạt để giải thích thanh niên một đường đến đây, hai bên đường cửa hàng phần lớn đều là ở thời điểm này đóng cửa lớn. Nhưng đối phương trong lời nói lại đủ kiểu từ chối, cái này càng khả nghi. Nào có đi ra buôn bán không tham tiền, gấp 4-5 lần tiền phòng đối phương đều không mở cửa, hoặc là đối phương đầu góc có hố, hoặc là trong lòng đối phương có quỷ. Mà lại, mấu chốt nhất một chút, trong môn cái kia đáp lời nữ hoa, thanh âm để hắn cảm thấy cực kỳ quen hay. Quen thuộc, khách sạn, nữ hoa, quen thai thanh âm, kháng cự. Những từ mấu chốt này từng cái hiện lên ở thanh niên não hải. Rất nhanh, một chỗ hí kịch tính kịch bản liền bị hắn não bổ đi ra. Trong môn không phải người khác, đúng là mình nữ nhi. Mà nàng sở dĩ kháng cự, không để cho hắn tiến đến, là bởi vì cửu gia của hắn trước hắn một bước tiến vào khách sạn, bắt cóc nữ nhi mẹ nàng, uy hiếp nàng, không để cho nàng nhận trách, mặc dù rất giống gây nên, nhưng nhất định là như vậy. Thanh niên nghĩ tới đây, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Cũng không còn thu liễm lực đạo trên tay, đống như đẩy. Liền nghe răng rắc một tiếng, lại là trong môn tấm che gãy. Đồng phúc khách sạn cửa lớn, cũng không phải là mặt khác khách sạn như vậy, từng khối cánh cửa ghép lại mà thành, mà là tầm thường nhất gãy trong cửa, bất quá lại cùng gãy trang cửa có một chút khác biệt. Tại khách sạn đóng cửa sau, trong tiệm tiểu nhị sẽ trước đóng cửa lại, sau đó dùng tấm ván gỗ chống đỡ khe cửa, lại đến then cửa, dạng này liền có thể hữu hiệu phòng ngừa tập nhân tại ngoài phòng, dùng dao trực tiếp thuận khe cửa cậy mở then cửa. Có thể lại tỉ mỉ thiết kế, cũng không cải biến được khách sạn vẫn như cũng là cửa gỗ sự thật. Bây giờ thanh niên lấy trưởng lực tạo áp lực, chỉ là một sát na, tấm tre liền cùng then cửa cùng một chỗ từ trận. Đại môn bị đẩy ra, tại Mạc Tiểu Đối trong ánh mắt hoảng sợ, liền gặp thanh niên vội vã chạy vào. Tiến vào khách sạn đằng sau, hắn đầu tiên là hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Đối trên thân. Gặp đó là cái trên đầu ghim hai cái chiêm chiếc nữ hoa, thanh niên một đôi đại thủ đều đang phát run, nước mắt lượn quanh liền muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này, tiểu đạo sĩ kéo tới viện binh cũng đến. Từ đâu tới mau tặc bọn chuột nhắt, cũng dám xông Đồng Phúc khách sạn. Cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Đồng Phúc khách sạn tiểu quách đang khi nói chuyện, Mạc Tiểu Đối đã hướng nàng chạy tới, ba bước cũng làm hai bước, trốn đến nàng sau lưng. Theo mà đến, còn có thanh niên cái kia hung tợn ánh mắt. Ánh mắt sắc bén, tựa như hai thanh đao nhọn, đâm trúng tiểu quách đầu gối, khiến cho nàng bản năng một trận run chân. Ta có thể cảnh cáo ngươi à, cũng không nên làm ẩu tiểu quách hai tay một trước một sau, bày ra công kích tư thế, có thể thanh niên nhưng căn bản không có con mắt đi xem nàng. Ánh mắt bén nhọn lần nữa chuyển thành nhu hòa, nhìn về hướng Mạc Tiểu Bối chỗ. Cái này có thể để tiểu quách cảm giác được nhân cách của mình nhận lấy vũ nhục. Nói thế nào nàng cũng luyện vài chục năm võ công giỏi đi. Xem thường ai đây? Tiểu Bối đi mau, đi tìm ngươi miệng rộng ca, nơi này liền giao cho ta. Hét lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, sau đó tiểu quách nữ hiệp liền xuống tới, bài sơn đảo hải. Nội lực vận chuyển, hai tay hướng ra phía ngoài một vùng, sau đó đột nhiên đánh ra. Trường thế mang theo tiếng xe gió, nhìn cực kỳ dọa người. Có thể thanh niên chỉ là nghiêng người lóe lên, liền né ra, sau đó lấy tay trực tiếp bắt lấy tiểu quách cổ tay, thuận thế hướng về sau mang đến, cái tay còn lại thì đè xuống sau gáy của nàng, thân eo vận chuyển thời khắc, liền đem tiểu quách chống đỡ tại một bên trên cây cột. Nói: "Ngươi tại sao muốn bắt cóc nữ nhi của ta?" Tiểu Bối đi mau. Tiểu quách thanh âm đều có chút phát run. Mặc Tiểu Bối mặc dù sợ sệt, nhưng cũng biết tiểu quách tỷ tỷ là vì bảo vệ mình mới bị bắt, mình không thể không coi nghĩa khí ra gì. Lúc này, nàng nhìn chung quanh một chút, từ trên mặt bàn cầm lên chổi lông gà, đem nắm tay phía bên kia nhắm ngay thanh niên. Ta nói cho ngươi, ngươi mau đem tiểu quách tỷ tỷ thả, nếu không ta liền đối với ngươi cơ vô mệnh. Mạc Tiểu Bối đang chuẩn bị uy hiếp một phen, nhưng tại nhìn thấy thanh niên khuôn mặt lúc, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thanh niên cũng ngây ngẩn cả người, chợt trong đầu của hắn chính là một trận nói nhói. Cơ vô mệnh, hắn tựa như là gọi cái tên này. Nói cách khác nữ hài này quả nhiên chính là nữ nhi của hắn, nếu không vì cái gì có thể kêu lên tên của hắn. Mà nghe được cái tên này, tiểu quách cũng sửng sốt một chút. Cơ vô mệnh, đạo thần cơ vô mệnh. Không phải, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ lại là người lao tặc kia tìm hắn đến đập phá quán? Chính là cái này ngắn gọn thời gian nói mấy câu, Lý Đại Trụy cũng cầm dao thay, vén rèm lên đi tới đại đường. Liên gặp được tiểu quách bị đặt tại trên cây cột, Mặc Tiểu Bối cũng một bộ dọa sợ bộ dáng. Lại thuận tiểu bối con mắt nhìn đi qua. Nhìn thấy cơ vô mệnh sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, mà sau nào trong biển ký ức hiện ra đến. Lý Đại Trụy cũng trở về nghĩ tới cơ vô mệnh thân phận. Thật đúng là đoàn gia ngõ hẹp chương 704, thần bút thư sinh lã lạc đệ, 1, chương 704, thần bút thư sinh lã lạc đệ, 1, đoàn gia ngõ hẹp. Hắn quả nhiên nhận biết ta, mà lại cùng ta có thủ. Chỉ là trong nháy mắt, cơ vô mệnh liền làm ra phán đoán, bất quá hắn không có vội vã xuất thủ. Một phương diện, Lý Đại Trụy mập mạp này mặc dù không có xuất thủ, có thể chỉ là đứng ở nơi đó, liền không hiểu khiến người ta cảm thấy uy thế mười phần. Một phương diện khác, hắn nữ nhi khoảng cách mập mạp kia quá gần, một khi hắn buông tay ra bên trong cô gái này phỉ, đoán chừng không đợi phóng ra hai bước, mập mạp kia liền có thể dùng đao cho hắn nữ nhi đâm một cái xuyên đấu. Phong hiểm quá lớn, hắn không dám đi cược. Bất quá so với tiểu bối, tiểu quách liền không có đãi ngộ tốt như vậy, bị nhận định là nữ phỉ quách phụ dung, bây giờ chỉ cảm thấy đặt tại trên nót bàn tay một chút xíu tại hướng về phía trước chen, khiến cho nàng cảm giác đầu đều muốn nổ. Dù là nàng muốn làm một lần thả chết chứ không chịu khuất phục hiệp nữ, cũng không nhịn được rên lên tiếng. Lúc đó, trong nháy mắt để cơ vô mệnh có ý nghĩ, ngươi muốn làm gì? Lý Đại Trụy gặp cơ vô mệnh động, dao phay lập tức đưa ngang trước người, một mặt cảnh giới, đã thấy cơ vô mệnh tay trái đổ tay phải, dùng ba ngón tay giữ lại tiểu quách tiết hầu. Nữ nhi ngoan, nhanh, đến cha nơi này đến, cha đã bắt lấy bọn hắn nơi này nữ phỉ, chỉ cần dùng nàng làm con tin, chúng ta liền có thể thoát đi căn này hắc điếm. Cái gì? Cơ vô mệnh vừa mới mở miệng, vô luận là làm con tin tiểu quách, hay là Lý Đại Trụy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu bối là con gái của ngươi, cái này không khỏi cũng quá giật đi. Nhưng cơ vô mệnh hiển nhiên là tin tưởng thiết lập này, gặp Mạc Tiểu Bối còn tại nguyên địa ngốc đứng đấy, cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhanh nha. Nghĩ hay lắm. Tiện ngư bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, lách mình đến Mạc Tiểu Bối bên cạnh, thi triển ra tiểu quách truyền thụ cho cầm nã thủ, không lớn bàn tay, đồng dạng giam ở trên yết hầu, uy thế không tầm thường. Ngươi nhanh đưa tiểu quách tỷ tỷ thả, không phải vậy ta liền giết con tin. Nghe được tiện ngư lời nói, đang nghĩ đến cơ vô mệnh cái kia phản ứng dị thường, tiểu bối cũng phản ứng nhanh chóng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, cha, cứu ta, cha. Nữ nhi. Cơ vô mệnh lại là đầu góc hồ đồ rồi, không nhìn ra những người này vụng về diễn kỹ, ngược lại bị hốc mắt đỏ bừng Mạc Tiểu Bối cho kéo theo cảm xúc. Tiện ngư gặp hắn lo lắng và phần, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là hung hăng nói, ta đến ba tiếng, ngươi nếu là không đem tiểu quách tỷ tỷ đem thả, thử hư một hắn vừa đến một số lượng, vốn nghĩ cơ vô mệnh sẽ có cố kỵ, nhưng chưa từng nghĩ người sau trực tiếp tăng thêm lực đạo trên tay. khu khu khu, Tiểu Quách chỉ cảm thấy yết hầu vừa đau lại tê dại, rất nhanh hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ngươi coi ta ngốc có phải hay không? Cơ Vô Mệnh một mặt xem thường, ta nếu là thả cô gái này phỉ, các ngươi không thả ta nữa nhi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta hiện tại cũng cho các ngươi đến 3 tiếng, nếu là không nhanh lên thả nữa nhi của ta, ta liền bóp chết cô gái này phỉ. Nói xong, tựa hồ là vì biểu hiện được càng thêm hung ác một chút, Cơ Vô Mệnh còn tăng thêm lực đạo trên tay. Giờ khắc này, Tiểu Quách đã lật lên bạch nhãn. Vô luận là Tiện Ngư hay là Lý Đại Trùy, thậm chí bị xem như con tin Mạc Tiểu Bối, tất cả đều có chút luống cuống. Ngừng, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là giết con tin, vậy chúng ta bên này cũng giết con tin. Lý Đại Trùy uy hiếp nói, đồng thời đem trong tay dao phay cẩn thận từng ly từng tí nằm ngang ở Mạc Tiểu Bối trên cổ. Đừng, đừng. Cơ Vô Mệnh dù sao cũng là không có trí nhớ trước kia, có lẽ trong lòng còn có sự quyết tâm kia, nhưng khi người khác thật thanh đao nằm ngang ở nữ nhi trên cổ thời điểm, hắn hay là mềm yếu rồi. Lã Tú Tài nguyên bản trong phòng đọc sách, cũng nghe thấy trong chính đường động tĩnh, trốn ở phòng bếp nghe một hồi, thế mới biết là Cơ Vô Mệnh đến trả thù. Bất quá Cơ Vô Mệnh đầu óc tốt giống không quá bình thường, vậy mà đem Tiểu Bối ngộ nhận thành nữ nhi. Bây giờ bắt Tiểu Quách đang cùng miệng rộng bọn hắn rằng có không xong. Trong lòng suy nghĩ một lát, Tú Tài bỗng nhiên có chủ ý, từ phòng bếp về đến phòng, lại xuyên qua sân nhỏ, đi tới Tiểu Quách phòng ở không bao lâu, vẫn như cũng là chính đường. Cơ Vô Mệnh cùng Lý Đại Trụy rằng có không xong, ai cũng không nguyện ý trước thả người chất. Đúng lúc này, một trận lộn xộn nhưng lại lộ ra rất có khí thế tiếng trống truyền vào trong thai mọi người. Vô luận là Cơ Vô Mệnh hay là Lý Đại Trùy, tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt, hướng phía tiếng trống truyền đến phòng bếp nhìn lại. Chỉ thấy phòng bếp thông hướng đại đường rèm bị xốc lên, một cái vóc người cao giáo thanh niên hiệp khách, eo đeo bảo kiếm đi ra. Người kia nhất cử nhất động ở giữa, đều là tiêu sái hài lòng. Đi qua dưới bậc thang tiểu đạo, đợi cho người này tựa tại quầy hàng bên cạnh, xoay người lại một sát na. Lý Đại Trùy ngây ngẩn cả người, tú tài không sai. Ta chính là cái kia thi đậu tú tài đằng sau, khi thắng khi bại khi thắng, cuối cùng nhiều lần thi rất hao hết gia tài, cuối cùng dấn thân vào giang hồ thần bút thư sinh, lạ lạc đệ. Lã Tú Tài thừa dịp miệng rộng lời nói còn chưa nói xong, vội vàng nhận lấy câu chuyện, đem người của mình tiết nói ra. Lã Lạc Đệ, ai vậy? Cơ Vô Mệnh nhìn xem người tới, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt, có thể lại nghĩ không ra chính mình đến tuột cùng ở đâu gặp qua. Lã Lạc Đệ ngươi cũng không biết. Tiện Ngư ngày bình thường, chợt có nhàn hạ, liền thích xem Tú Tài viết tiểu thuyết, tự nhiên giải hắn trong tiểu thuyết nhân vật chính. Lại gặp Tú Tài fan này cách ăn mặc, còn có ra sân thời cơ, cũng minh bạch hắn muốn làm gì. Lúc này phối hợp lại, một mặt ước mơ nói thần bút thư sinh, tài văn chương vũ lực, thiên hạ đệ nhất. Trên giang hồ có cái này một người. Cơ Vô Mệnh nghi ngờ, lại là ẩn ẩn đã bị dao động ở đương nhiên là có. Tiện Ngư nghĩ nghĩ, Cơ Vô Mệnh chưa có xem Tú Tài ca viết tiểu thuyết, hơn phân nửa sẽ không đối với trong sách người cảm thấy quen thuộc. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, mặc dù ký ức xảy ra vấn đề, nhưng cũng không phải đối với đã từng nhân sự vật hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này, hắn nhớ lại từng tại giang hồ nguyệt báo bên trên nhìn thấy nội dung. Một môn bảy tiến sĩ, phụ tử ba thám hoa, câu nói này ngươi hẳn nghe nói qua đi. Tiện Ngư mở miệng, một bên Lý Đại Trụy gặp Cơ Vô Mệnh trên khuôn mặt lộ ra một chút hồi ức chi sắc, nhắc nhở: Tiểu Lý thám hoa cố sự ngươi cũng chưa nghe nói qua. Tưởng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là người giang hồ. Tiểu Lý thám hoa, giống như có chút ấn tượng dùng tam tiên lưỡng nhận đao cái kia đúng không? Cơ Vô Mệnh gật gật đầu. Lý Đại Trùy, ngài nói cái kia là Nhị Lang Thần, không phải Lý thám hoa. Tiểu Lý thám hoa Lý Tầm Hoan, tuyệt học là Tiểu Lý phi đao. Tiểu Quách nghe được Cơ Vô Mệnh lời nói, cũng có chút nhịn không được, luôn nắn một câu. Muốn ngươi lắm miệng. Cơ Vô Mệnh chừng nàng một chút, trong đầu ký ức lại là khôi phục một chút, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đi qua Tây Bắc võ lâm. Giống như ngay tại một cái gọi Hưng Vân Trang địa phương làm công nhân bốc vác làm, nghe nói vị này Lý Tham Hoa cố sự, có ấn tượng đi. Tiện Ngư gặp hắn bộ dáng này, liệu định hắn là nhớ lại một ít chuyện, tiếp tục nói, vị này thần bút thư sinh chính là cùng Lý Tham Hoa nổi danh đại hiệp. Chương 704, thần bút thư sinh Lã Lạc Đệ 2, chương 704, thần bút thư sinh Lã Lạc Đệ 2, không có nghe trong giang hồ có một câu nói như vậy à, giang hồ có song tuyệt, Lý Tham Hoa đao, Lã Lạc Đệ kiếm. Đao kiếm song tuyệt Cơ Vô Mệnh tự nói bài câu, trong đầu đau nhói một chút, hiện ra một cái cầm kiếm bóng lưng, thân ảnh kia loan thoáng cùng thanh niên trước mắt có trùng hợp, tựa hồ thật sự là một người. Mà tại đoạn ký ức này qua đi, không đợi tiểu đạo sĩ tiếp tục lừa dối, Cơ Vô Mệnh hít mũi một cái, ngửi được một cố dị hương, trong đầu lại là một đoạn ký ức hiện lên đi ra. Đó là cái truy phong đạp nguyệt phiêu giật thân ảnh, cho người ta khắc sâu nhất ấn tượng, chính là vô luận hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ lưu lại một cố nhàn nhạt mùi thơm. Lã Lạc Đệ, đạp nguyệt lưu hương, ta nhớ ra rồi, ta trước kia nhất định gặp qua ngươi. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Lã Tú Tài, mười phần chắc chắn mở miệng. Lã Tú Tài mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã ngộ. Đạp nguyệt lưu hương, hắn trong tiểu thuyết từng có loại thiết lập này sao? Bất quá thật đúng là đừng nói, trong không khí coi là thật có một cô đặc biệt mùi thơm. Không sai, chính là hắn. Một cái cùng thế tục không hợp nhau đại hiệp, một cái giống như mê nam tử hán, một cái tịch mịch mà thâm tình nữ nhân, một cái xem binh hoa như phú quý như cặn bã cung sĩ, một cái biết được hưởng thụ nhân sinh trí giả, một cái chân chính còn sống nam nhân. Đây chính là hắn, một cái đản sinh tại giang hồ, nổi tiếng tại triều đình cái thế hào hiệp. Tiện Ngư đem chính mình ngày bình thường tại giang hồ nguyệt báo bên trên nhìn thấy mông ngựa văn trường, đơn giản rút vài câu đi ra. Mà những này miêu tả, cùng Cơ Vô Mệnh trong đầu nam nhân kia, cơ hồ không có nửa điểm sai lầm, triệt để hắn tin tưởng thần bút thư sinh hoang ngôn. Lã tiên sinh, Lã tiên sinh, các ngươi sở cầu suy nghĩ, ta đã tất cả đều biết được. Gặp Cơ Vô Mệnh cùng Tiện Ngư tranh cướp giành giật muốn nói thứ gì, Lã Tú Tài đạo, hai người các ngươi ai cũng không nguyện ý tin tưởng đối phương, lo lắng đối phương đổi ý, không bằng do Lã Mộ Sung làm cái này công chứng viên như thế nào? Nếu như là Lã tiên sinh, vậy ta yên tâm. Tiện ngư trước tiên mở miệng, Lý Đại Trụy cũng khiêu khích mắt nhìn Cơ Vô Mệnh, coi như sợ sẽ chút tâm tư bẩn thỉu tiểu nhân, không tin được Lã tiên sinh là người. Người tiểu nhân mắng ai? Cơ Vô Mệnh cũng gấp, sau đó mắt nhìn Tiểu Quách, lại nhìn mắt Lã Tu Tài, dẫn đầu tỏ thái độ, đem con tin đẩy đi qua. Tiện ngư gặp kế hoạch thông, nhưng cũng không có trực tiếp đổi ý mà là đem tiểu bối cũng đẩy về phía trước. Gặp Cơ Vô Mệnh ánh mắt theo tiểu bối thân ảnh xê dịch. Tiện ngư âm thầm hướng Tú Tài dựng lên thủ thế, đồng thời đưa tay hướng về sau chỉ. Lã Tú Tài gặp tại phía sau hắn còn có một đạo giống như cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể thân ảnh gầy nhỏ, chính chậm chạp hướng về hậu viện tiến lên thời điểm. Trong lòng đã hiểu rõ tiện ngư kế hoạch. Nguyên lai, ngay tại vừa mới Cơ Vô Mệnh lực chú ý rơi vào Lã Tú Tài trên thân thời điểm, tiểu đạo sĩ linh cơ khẽ động, trực tiếp chơi một cái thay xà đổi cột. Đem con tin Mạc tiểu bối, đổi thành dùng huyễn hình phù ngụy trang cơ quan khôi lỗi. Về phần chân chính Mạc tiểu bối thì mượn nhờ phù lục cần nút. Như vậy, cũng là không cần mạo hiểm Tú Tài đem nguyên bản chuẩn bị xong thổ độn phù lục, hướng trong tay áo lại lắc tắc. Đầu óc phi thường linh hoạt, tại Cơ Vô Mệnh đi tới thời điểm, vô Mạc tiểu bối bà bay, đem hắn hướng Cơ Vô Mệnh trước người đưa tới. Cơ Vô Mệnh vội vàng tiếp nhận, vừa mới qua tay, liền cảm giác cái này Mạc tiểu bối tay nhỏ lạnh bớt. Cứ việc có chút không bình thường, nhưng hắn đầu óc vốn là hồ đồ, bây giờ chỉ coi hải tử mới từ sống chết trước mắt đi một lượt, do đến. Liền đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi tựa như bố, sau đó hướng phía Lã Tú Tài thi lễ một cái, "Lã đại hiệp, đại ân đại đức, tại hạ thật sự là không thể báo đáp." "Không sao, chúng ta người giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, đều là xuất từ một viên hiệp nghĩa chi tâm, như mọi chuyện đều hình cầu hồi báo, chẳng phải là thành cái kia đầy người hơi tiền thương nhân rồi." "Huống chi, Lã Mộ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nàng này phỉ ta nếu là chỗ nhớ không kém, nên tại hình bộ còn có một phần treo giải thưởng, đợi ta đưa nàng đưa cho quan phủ, cũng coi là có bồi thường." Nghe được mình bị nói thành nữ phỉ, Tiểu Quách vô ý thức muốn đi chừng Lã Tú Tài một chút, có thể nghĩ đến Cơ Vô Mệnh còn tại, nàng đành phải đem suy nghĩ đè xuống. Tú Tài thì là khỏe mắt liếc qua mắt nhìn tiện ngư tiểu đạo sĩ phương hướng, gặp mấy người đã đi đến hậu viện, cũng không muốn cùng Cơ Vô Mệnh làm nhiều dây dưa, lúc này chắp tay, không nói nhiều, đường giang hồ xa, chúng ta xin từ biệt. Trân trọng. Cơ Vô Mệnh cũng ổn quyền, một mặt cảm kích. Lã Tú Tài không dám nhiều lời, áp tải Tiểu Quách, liền hướng phía ngoài cửa đi đến, vừa ra cửa, phía bên trái rẽ ngang, hai người trong nháy mắt không kiểm được. Điểm lấy chân, giống như là làm tặc một dạng, chạy nhanh chóng, từ cửa sau lại lừa gạt trở về Đồng Phúc khách sạn hậu viện. Vừa mới đi vào hậu viện, chỉ thấy xài phòng cửa mở ra, miệng rộng hướng hai bọn họ vẫy vẫy tay. Tú Tài cùng Tiểu Quách bận bịu chạy tới, tiến vào xài phòng đóng cửa, liền nghe giữa sân truyền đến Cơ Vô Mệnh thanh âm, nhưng không có vừa rồi như vậy ngoan lệ. "Nữ nhi ngoan, chờ cha đem túi này đổ bật xuất thủ, ngươi muốn ăn cái gì, ta liền mua cái gì, mức quả thế nào? Đỏ thơm táo gai, ba tầng dày vỏ bọc đường, tới trước một đống, còn có đường củ khoai, đường táo đen, đồ chơi làm bằng đường." Trường Phi nghe Cơ Vô Mệnh nói những này, đồng dạng giấu ở bên trong phòng chứa tuổi Mạc tiểu bối, cũng không nhịn được chảy nước bọt. Giờ này khắc này, nàng lại có chút hâm mộ khôi lỗi này người già. Ba tầng dày vỏ bọc đường, còn tới trước một đống, đây chính là nàng trở thành Ngũ Nhạc Minh chủ đằng sau đều không có đãi ngộ. "Tiểu bối tỷ, kiềm chế nước bọt, tuyệt đối đừng phát ra động tĩnh đến." Tiện Ngư nghe phía bên ngoài thanh âm càng ngày càng rõ ràng, biết là Cơ Vô Mệnh mang theo người già hướng phía hậu viện đi tới. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nín thở. Bên ngoài, Cơ Vô Mệnh tựa hồ cảm thấy những này còn chưa đủ, lại bắt đầu nhận lời lên báo tên món ăn, đừng nói là Mạc tiểu bối, liền xem như Quách phụ dùng, nghe đến mấy cái này đồ ăn sau, đều có chút thèm. Cũng may, Cơ Vô Mệnh tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, cái kia báo tên món ăn thanh âm dần dần từng bước đi đến. Nhưng lại tại mấy người vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, liền nghe sân nhỏ vang lên lần nữa cảm thấy rất ngờ vực thanh âm. "Người bóp, người làm sao đều không thấy?" Thanh âm này vừa lên, Tú Tài đám người biểu lộ liền cứng đờ. Những người khác cũng không lập mấy. Quách phụ dung nhỏ giọng hỏi, "Ai vậy? Người không đều ở chỗ này đấy thôi. Đếm số. 1, 2, 3. Đừng báo, chị dâu ta còn ở bên ngoài đâu." Mạc tiểu bối một mặt lo lắng liền muốn hướng mặt ngoài chạy, lại bị Lý Đại Trụy trực tiếp đè xuống. "Người không thể đi ra ngoài, đừng quên, bên ngoài còn có một cái người đây. Hay là để ta đi." Tú Tài chủ động xin đi dễ dàng. Bây giờ mọi người ở đây ở trong, liền thân phận của hắn còn làm chỉ toàn, lại vừa mới giúp Cơ Vô Mệnh bận điệu. Đối phương nhớ lấy phần ân tình này, nghĩ đến cũng sẽ không độc thủ. Chương 705, Tu La Âm Sát Công, 1, chương 705, Tu La Âm Sát Công, 1, nương tử. "Thứ đồ chơi gì?" Tú Tài vừa chỉnh lý tốt góc áo, đẩy ra kho tủ cửa lớn, liền gặp được bị bọn hắn coi là có thể sẽ tổn thương đến đông trưởng quý ác nhân, Cơ Vô Mệnh. Giờ phút này chính quỳ một gối xuống tại cối xay bên cạnh, ôm huyền hóa thành Mạc tiểu bối cơ quan khôi lỗi, khóc lóc đau khổ chảy nước mắt. "Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm, nàng còn như thế nhỏ, nếu như không có cha chán đã tái giá liệt, chán em bé cũng thật thích nàng bố dượng, xin ngươi cũng đừng có quấy rầy chán á bọn họ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt liệt." Đông trưởng quỹ vẻ mặt thành thật, đồng thời liền muốn đi dắt Mạc tiểu bối tay. Nhưng vào lúc này, Cơ Vô Mệnh lại ngửa mặt lên trời khóc giống, "Trời, à, ngươi làm sao đối với ta như vậy?" "Tú Tài, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Nhớ không lầm, từ hắn cáo biệt Cơ Vô Mệnh đến bây giờ, nhiều nhất chỉ mới qua nửa khắc đồng hồ đi. Làm sao lại không đạo tự diễn ra như thế một trận vỡ kịch lớn? Nhưng là rất nhanh, hắn chợt phát hiện trưởng quỹ trạng thái có chút không thích hợp, hai đầu lông mày lộ ra một chút vẻ dãy rủa. Ánh mắt cũng dần dần trở nên mờ mịt. So sánh cùng nhau, cơ vô mệnh trạng thái liền càng thêm ác liệt, đứng người lên, hai tay ôm lấy cái trán, quanh thân mắt trần có thể thấy hắc khí phát ra, như điên giống như ma.
Không, không đối, ngươi nhất định là đang lừa ta, ta mới vào tù 3 năm, lẽ ra hải tử hẳn là gặp qua ta mới đối, đối với ta có tình cảm mới đối, làm sao lại dễ dàng như vậy liền tiếp nhận bố dượng.
Đông trưởng quý vịn có chút choáng váng cái trán, cũng không có quá nghe rõ cơ vô mệnh lời nói, thuận miệng trả lời nói trên trán nào biết được, nói không chừng hải tử không phải ngươi đi.
Hải tử không phải ta.
Cơ vô mệnh trừng to mắt, lảo đảo lui về sau hai bước, như bị sét đánh, sau đó đánh giá một bên Mạc Tiểu Bối. Lúc này mới phát hiện nữ hoa này hoàn toàn chính xác cùng mình không thế nào giống, quá đen điểm. Tú Tài gặp cơ vô mệnh đã bắt đầu hoài nghi, còn có tẩu hỏa nhập ma xu thế, bận điệu bước nhanh về phía trước, giống, làm sao không giống đâu, con mắt này, cái mũi này, còn có cái này, cái kia, đơn giản chính là cùng ngươi một cái khuôn đúc đi ra thôi.
Hắn không có lựa chọn thuận Đông trưởng quỹ lời nói tiếp.
Quả thật, đổi lại dưới tình huống bình thường, đối mặt người bình thường, sự tình nói ra, cũng liền đi qua. Nhưng vấn đề là cơ vô mệnh không bình thường, đầu óc cũng hồ đồ, nếu không liền sẽ không đem Mạc Tiểu Bối nhận thành nữ nhi. Mà dưới loại tình huống này, bị hắn nhận định thành nương tử người, nếu là nói hài tử không phải hắn đối phương đoán chừng sẽ không nghĩ chân tướng đến tột cùng như thế nào, mà sẽ chỉ tưởng rằng nương tử phản bội hắn. Nhưng lại tại Tú Tài bên này còn tại hỗ trợ bù thời điểm. Đông trưởng quý lại đầu óc phạm hồ đồ rồi, lắc đầu, giống như uống rượu say mở dạng, thậm chí không rõ, chỉ vào Mạc Tiểu Bối lại nhìn mắt cơ vô mệnh, không tim không phổi nở nụ cười.
Giống cũng giống, cái mũi này, con mắt này đừng nói, cái này hắc bản khuôn mặt nhỏ thật đúng là cùng Tiểu Bảo rất giống.
Tiểu Bảo,
cơ vô mệnh trừng to mắt, chất vấn, Tiểu Bảo là ai?
Hoa Đào Kiếm, ngươi chưa nghe nói qua nha?
Cũng là chán tướng công, 3 năm trước đây, ta gả đừng nói nữa.
Đừng nói nữa.
Cơ vô mệnh đấm ngực dậm chân, mặc dù còn chưa nhớ lại Hoa Đào Kiếm là ai, nhưng lại khóa chặt Đông Tương Ngọc trong lời nói một cái phi thường mấu chốt chữ.
3 năm trước đây,
đó không phải là hắn vào tù 1 năm kia,
hắn mang tới một gia, bị áp giải đến Thiết Huyết Đại Lao, nhận hết tra tấn.
Nương tử của mình, lại mũ vượng khăn quàng vai, cùng người khác vào độc phòng.
Nếu chỉ là như vậy, ngược lại cũng thôi. Chỉ có thể nói một câu vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nhưng vấn đề là, Đông Tương Ngọc mới vừa rồi còn nói, Mạc Tiểu Bối nhìn xem cùng Tiểu Bảo rất giống.
Tiểu Bảo là ai?
Hắn nguyên bản không có gì ấn tượng, nhưng bây giờ hơi chút hồi tưởng, Hành Sơn phái giống như liền có cái ngoại hiệu là Hoa Đào Kiếm trưởng môn, liền cứ gọi Mạc Tiểu Bảo. Nếu là nói đến cho đến trước mắt, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Như vậy sau đó, Đông Tương Ngọc một câu, thật đúng là triệt để ngồi vững đôi này gian phu dâm phụ.
Mạc Tiểu Bối, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này đợi bóp?
Mau trở về làm bài tập đi.
Lại là Đông trưởng quỹ nhìn thấy Mạc Tiểu Bối tại cái này lười biếng, lên tiếng quát lớn một câu.
Mạc Tiểu Bối, Mạc Tiểu Bối,
đứa nhỏ này họ Mạc.
Triệt để không có lo lắng, cơ vô mệnh giống như là đã mất đi lực khí toàn thân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mà ngửa ra sau trời khóc tố, trời ạ, ngươi đến tuột cùng tại sao muốn như thế tra tấn ta?
Tú Tài, mệt mỏi, hủy diệt đi.
Đây hết thể biến hóa tới quá nhanh, đến mức Tú Tài cũng không biết làm như thế nào giải thích.
Muốn nói Mạc Tiểu Bối cùng Mạc Tiểu Bảo giống Tú Tài mặc dù chưa thấy qua Mạc Tiểu Bảo hình dạng thế nào, nhưng người ta vốn chính là huynh muội. Giống thì thế nào?
Về phần trưởng quỹ gả cho Mạc Tiểu Bảo hoàn toàn chính xác có chuyện này à, 3 năm trước đây, đưa thân cô kiệu liền dừng ở thượng nho khách sạn cửa ra bảo.
Hai tử không phải cơ vô mệnh, cái này càng không thể nghi ngờ.
Lúc đầu không phải thôi.
Tú Tài thở phào một cái, hắn rốt cuộc biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào.
Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ý đồ dùng hư giả tới lấy thay hiện thực, có thể hiện thực sở dĩ là hiện thực, cũng là bởi vì logic thông suốt.
Bởi vậy, chỉ cần hắn hư cấu đi ra thân phận, một khi tiếp xúc đến trong hiện thực sự kiện, tầng kia hư giả sắc ngoài, liền sẽ giống dán đèn lồng giấy một dạng, đâm một cái liền phá.
Là cái này mẹ nó cái gì lý luận a?
Hiện tại hay là ngẫm lại sống sót bằng cách nào đi?
Cơ vô mệnh rõ ràng đã đi rồi.
Nếu là ở trong lúc mấu chốt này lại đi kích thích hắn, hậu quả hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ.
Cùng lúc đó, khách sạn lầu 2. Một đôi con ngươi màu đỏ tươi, chính xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, đánh giá hậu viện tình huống.
Sư tỷ, ta liền biết, thiên phú của ngươi một ngày nào đó sẽ hại ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới một ngày này vậy mà lại tới nhanh như vậy.
Đó là cái âm nhu bệnh trạng thanh niên. Chính gắt gao nhìn chằm chằm trong sân phát sinh một màn, ánh mắt dừng lại tại Đông Tương Ngọc trên thân, nói là không ra cảm giác.
Hô, thuận theo đương nhiên tốt, cùng ta lại không có quan hệ không có quan hệ, cứ như vậy buông tha nàng.
Cái kia không khỏi cũng quá lợi cho nàng.
Thanh niên tựa hồ còn tại xoắn xuýt.
Nhưng vào lúc này, rõ ràng chỉ có một mình hắn ra phòng, lại truyền ra đối thoại âm thanh.
Xem ra mục đích của hắn cũng chỉ là trả thù nơi này trưởng quỹ,
muốn giết mẹ nhà hắn.
Trước chói lại đi, hết thảy giao cho Tô Minh đệ định đoạt.
Cái này lời thoại âm thanh giống như chỉ cách xa một cánh cửa tấm, thanh niên nghe được thanh âm này sau, cả người đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy.
Người nào?
Hắn vừa mới xoay người, đã thấy một thanh trường đao sắc bén đã nằm ngang ở trên bờ bay.
Trong nháy mắt, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nam Cung tiên sinh, đắc tội.
Đoàn Thiên Ngai, về biển một đao.
Thanh niên thuận thân đao nhìn lại, liền gặp được Hộ Long Sơn Trang hai vị mật thám.
Bởi vì thượng quan Hải Đường tín nhiệm, hắn cùng hai vị này mật thám, mặc dù không có xâm nhập giao lưu, nhưng cũng xem như từng có vài lần duyên phận.
Các ngươi theo dõi ta,
chỉ là muốn xác minh chân tướng.
Đoàn Thiên Ngai mở miệng cười, về biển một đao thì lạnh lấy khuôn mặt, nhìn về phía Nam Cung ánh mắt cảm giác nói không ra lời.
Chương 705, Tu La Âm Sát Công 2, chương 705, Tu La Âm Sát Công 2, giống như là một quyền đánh vào trên đông.
Hay là có người vung lấy một thanh biểu thị lấy nặng ngàn cân đại truy,
đông nhiên từ đỉnh đầu của hắn gõ xuống đến, có thể đợi đến truy chân chính cùng da đầu tiếp xúc một sát na kia. Hắn mới phát hiện truy này là dùng giấy. Một đao, ta theo dõi hắn, ngươi xuống dưới ngăn lại người kia, đừng để hắn thương khách sạn người. Đoàn Thiên ngay mở miệng, về biển một đao nhưng cũng không có cự tuyệt. Thật sự là trong lòng của hắn có miệng oán khí muốn biểu đạt ra ngoài. Rõ ràng ban đầu hắn là nghe nói vị này Nam Cung tiên sinh khả năng đối với Hải Đường nhu đồ làm loạn, cho nên mới đi theo Đoàn Thiên ngay tới. Thật không nghĩ đến, gia hỏa này mưu đồ đã vậy còn quá nhỏ, mà lại như thế thuần túy. Vậy mà liền chỉ là nhằm vào một cái nho nhỏ khách sạn nho nhỏ trưởng quỹ. Cái này khiến hắn có một loại cố gắng thăm dò đại hải trình, sau đó lấy được đại bí bảo là một tờ giấy, trên đó viết, bảo vật chính là ngươi đoạn đường này trưởng thành. Đơn giản bực mình cực kỳ. Bây giờ rốt cục có cơ hội biểu đạt một chút, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Kết quả là, ngay tại dưới lầu Cơ Vô Mệnh còn đang hoài nghi nhân sinh thời điểm, về biển một đao không chút do dự từ lầu 2 nhảy xuống. Có sát khí. Cơ Vô Mệnh con ngươi trong nháy mắt lăng lệ, thân thể có chút lui lại nửa bước, đông nhiên nhấc chân đạp xuống dưới. So sánh dưới, Tú Tài chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đập vào mặt, bị cắt bụi mê mắt, các loại lại mở ra thời điểm. Trước mắt đột nhiên thêm một người, như cũng duy trì lực phách hoa sơn tư thế, bất quá thanh kia nhìn thường thường không có gì lạ, kỳ thực sắc bén khó chống chọi bảo đao, lại là chém vào không trung. Sống đao còn bị Cơ Vô Mệnh dùng chân giẫm tại. Đi. Bị giẫm ở đao, về biển một đao nhưng không có quá nhiều khẩn trương cảm giác, chỉ là hướng một bên Tú Tài cùng Đông trưởng quỹ thúc giục một câu. A a a. Tú Tài lúc này mới hậu chi hậu giác, mang tới một bên còn có chút mờ mịt Đông trưởng quỹ, bận điệu hướng phía kho củi phương hướng chạy tới. Đợi đến không có người đã quấy rầy, về biển một đao lúc này mới chỉnh ngay ngắn thần sắc, một cô lăng lệ đao ý từ trên người hắn tản mạn ra. Nếu là đổi một người đến, dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác như rơi vào hầm băng. Đó là hoàn toàn không có tình nghĩa, nhưng lại cực kỳ thuần túy một đao. Có thể Cơ Vô Mệnh lại khác, trước đây hắn đã tiến vào gần như tẩu hỏa nhập ma, lại hắn lúc đầu tu luyện cũng không phải là cái gì chính thống nội gia võ công, mà là sư phụ hắn Công Tôn Ô Long từ Tây vực mang về một môn tuyệt học, tên là Tu La Âm Sát Công. Tu La là phạn ngữ bên trong ác ma ý tứ, dù nó lợi hại. Âm sát tên như ý nghĩa, là nói môn này võ công chỉnh thể nhạc dạo, lấy âm độc làm chủ, chính là thực sự tà môn võ công. Tổng cộng chia làm 9 tầng, nhưng người bình thường chỉ có thể luyện đến ngũ trọng. Nếu là thiên phú xuất chúng, tiếp tục tu luyện xuống dưới, đợi cho tầng thứ 7, người tu luyện mặc dù công lực đại tăng, nhưng lại đã có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng. Mà một khi công lực đột phá đến đệ bát trọng, nếu như bản thân định lực không chấn áp được, liền tất nhiên muốn cướp cỏ nhập ma. Đã từng, Cơ Vô Mệnh chỉ là khó khăn lắm đạt đến tầng thứ 7, liền trời xui đất khiến bị tạc thành đồ đần. Tiến vào thiết huyết đại lao đằng sau, mặc dù bị nhốt rồi tứ chi, nhưng cũng tính hạ tâm. Lại về sau, lão Bạch thành thần bộ, tiến đến thiết huyết đại lao thăm hỏi hắn thời điểm, không đành lòng gặp hắn bị thiết ý trói buộc, tìm người đưa cho hắn đổi thành trói buộc tay chân xiềng xích. Về phần tắc vận hành chân khí, thì dùng tới phong trải qua phủ. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, chính là tại gỡ xuống thiết ý thời điểm, Cơ Vô Mệnh chân khí trong cơ thể liền tự chủ vận hành đứng lên. Về sau mặc dù bị dán lên phong trải qua phủ, nhưng lại thì đã trễ, sau đó lại trải qua nửa tháng quấy rầy đòi hỏi. Rốt cục, Cơ Vô Mệnh tu vi tại nguyên bản trên cơ sở, tiến thêm một bước, thành công đột phá đến đệ bát trọng. Không trải qua nhờ vào trí nhớ của hắn còn không có khôi phục, bởi vậy, lúc đó hắn vẫn chưa đi lựa nhập ma. Có thể hiện nay, trải qua Đông trưởng quỹ bọn hắn cái này trời đất xui khiến kích thích, Cơ Vô Mệnh công pháp vấn đề liền hiện ra. Tẩu hỏa nhập ma, lại không phải là tự mình hại mình tẩu hỏa nhập ma, mà là lâm vào điên dại. Ngươi chính là Mạc Tiểu Bảo. Cơ Vô Mệnh nhìn về phía đã đem trường đao rút về biển một đao, khóe miệng có chút kéo ra một cái đường cong, vậy liền để ta xem một chút ngươi cũng có bản lĩnh gì tốt. Còn chưa chờ thoại âm rơi xuống, Cơ Vô Mệnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Về biển một đao mặc dù đã mất đi mục tiêu, nhưng lại dựa vào trực giác, hướng về sau vung ra một đao. Két, đao quang không gì sánh được ngưng thực, ngược lại là không có tạo thành quá lớn phá hư, nhưng lại bổ hụt. Ở phía sau hắn, không có một ai. Về biển một đao ý thức được không ổn, nhưng hôm nay còn muốn về công cũng đã chậm, đành phải phối hợp với bộ pháp, thuận trường đao phát lực phương hướng, né tránh đi. Soạt, một đạo trầm muộn thanh âm tại trong sân vang lên. Như về biển một đao bình thường, chiêu thức không có tác động đến quá rộng, có thể kinh lực lại không gì sánh được ngưng thực. Chỉ gặp tại Đồng Phúc khách sạn hậu viện trên giếng cổ, một đạo rõ ràng ngay cả vân tay đều có thể nhìn thấy trường lớn, lưu tại phía trên, có thể hết lần này tới lần khác, lâu năm thiếu tu sửa giếng cổ, trừ cái này trống rỗng xuất hiện trường ấn bên ngoài, liền nói dư thừa vết rách đều không có xuất hiện. Cái này không thể tưởng tượng một màn, để cho người ta gặp, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa bảo, gia hỏa này, thật tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Quách thuận khe cửa, nhìn xem dùng gạch xanh lũy thành giếng trên đài, lại bị cách không trường kình đánh ra một cái trường ấn đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy lời nói, nàng mấy cái kia sư ca cũng có thể làm được. Mọi người đều biết, tính cả Tiểu Quách ở bên trong, Quách Cự Hiệp hết thảy có 9 cái đồ đệ. Mà trừ võ công kém cỏi nhất Quách Nữ Hiệp, còn lại 8 cái đệ tử ở trong, võ công kém cỏi nhất 3 cái, tiến vào lục phiến môn, thành thần bộ. Tiểu Quách lấy ra so sánh, tự nhiên không thể nào là cái này 3 cái, mà là còn lại 5 cái. Thế nhưng là cho dù là 5 người này ở trong, có thể như là Cơ Vô Mệnh như vậy, tại giếng trên đài lưu lại trường ấn, lại không tạo thành dư thừa vết rách, cũng chỉ có đại sư Minh có thể làm được. Nhưng vấn đề là, Cơ Vô Mệnh hiện tại nhưng vẫn là tại tẩu hỏa nhập ma trạng thái ở trong. Như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Phổ biến trên ý nghĩa tẩu hỏa nhập ma, căn cứ tạo thành ảnh hưởng khác biệt, bình thường có thể chia làm 2 loại. Trong đó một loại là tự mình hại mình loại hình. Cụ thể biểu hiện là khí huyết ngược dòng, bán thân bất thoại, võ công tận thế, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một loại khác thì là tâm thần chướng ngại loại hình. Loại này cụ thể biểu hiện bình thường đều là cuồng tính đại phát, khó mà tự kiểm chế. Cụ thể biểu hiện là khống chế không nổi uy lực của chiêu thức, xuất thủ chính là bất chấp hậu quả toàn lực ứng phó. Bởi vậy, loại người này rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma, nhưng nhìn đi lên lại so bình thường lúc còn muốn dũng mãnh. Cơ Vô Mệnh lúc này không hề nghi ngờ chính là người sau, nhưng đối phương một trường này lại có chút lật đổ Tiểu Quách Di Vãng đối với tẩu hỏa nhập ma nhận biết. Chương 706, y quán bệnh hoạn, 1, chương 706, y quán bệnh hoạn, 1, chỉ là hô hấp giao thoa công phu, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Mặc dù Cơ Vô Mệnh còn không có khôi phục ký ức, nhưng chiến đấu phảng phất đã hóa thành hắn bản năng, lại thêm tẩu hỏa nhập ma trạng thái, để hắn triệt để đã mất đi lý trí, không có chút nào tiết chế phung phí chân khí. Đến mức về biển một đao vị này am hiểu bá đao cao thủ, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng mà sân nhỏ liền lớn như vậy, về biển một đao lại không muốn mở rộng chiến trường, liên lụy đến vô tội của chúng, chung quy vẫn là đến tránh cũng không thể tránh thời điểm. Bá, Cơ Vô Mệnh một trường bố ra, trường phong kéo theo lấy bụi đất, cương mãnh lăng lệ khí lưu, chỉ là một sát na, liền xông phá phòng bếp cùng tú tài gian phòng cửa lớn. Tiếng gió gào thét, tựa như quỷ khóc sói gào bình thường. Về biển một đao không dám ngạnh kháng, bước ra né tránh thời khắc, muốn vung đao đánh trả, nhưng mà, hắn mới muốn biến hóa bước chân, đột nhiên một trận vướng víu cảm giác từ kinh mạch của hắn ở trong truyền đến. Túi đầu nhìn lại, đã thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã kết một tầng dày đặc băng xương. Lạnh lẽo trắng bệnh xương trắng, giống như từng cái từ địa ngục nhô ra quỷ thủ, bắt lấy mắt cá chân hắn. Đồng thời, về biển một đao chỉ cảm thấy trước mặt khí lưu bị đống nhiên dành thời gian, một đạo thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người mình. Hắn theo bản năng vung đao đi chặt, nhưng mà băng lưu đã chui vào trong kinh mạch, theo chân khí của hắn, tại thể nội đi một cái tuần hoàn, hắn giờ phút này giống như là vào đông ngày rét thời khắc, tại hầm băng ở trong qua một ngày một đêm. Toàn thân trên dưới đều không ngừng run rẩy, động tác càng là so ngày xưa chỉ độn gấp trăm lần. Cơ Vô Mệnh chỉ là hơi chút những người, mà hậu chiêu trưởng một chảo, liền cầm súng đao, chợt trong lòng bàn tay lại là thấy lạnh cả người bốc lên. Liền gặp chuôi kia hán huyết bảo đao phía trên đã hiện đầy hàn xương. Cơ Vô Mệnh bàn tay thì thuận thế bên trên trưởng, muốn đi chụp về biển một đao cổ tay. Có thể về biển một đao dù sao không phải thường nhân, đây hết thảy tuy chỉ phát sinh ở sát na, kinh mạch của hắn cũng đã trải rộng băng lưu hàn khí, có thể cái này âm trầm ý lạnh, nhưng cũng ngược lại giúp hắn tính hạ tâm. Tuyệt tinh chém chính là một môn chỉ có tại tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ để bỏ qua tất cả chính diện tình cảm phía dưới mới có thể phát huy ra uy lực đao pháp. Trước đây về biển một đao hoặc nhiều hoặc ít có xử trí theo cảm tính ý nghĩ, nhưng là hiện nay điểm này ý nghĩ đã theo băng lưu biến mất hầu như không còn. Tuyệt tình chạm đao ý cũng trong nháy mắt này một lần nữa trở nên thuật ý. Bang, rõ ràng đã là ra khỏi vỏ trạng thái, có thể về biển một đao trong tay bảo đao vẫn tách ra một trận sáng chói đao quang, đao minh thanh âm càng là giống như thế gian băng lãnh nhất vô tình thanh âm. Cơ Vô Mệnh tay lạnh, có thể trong chớp nhoáng này hắn cảm giác trong tay phất qua súng đao, so với hắn tay còn lạnh hơn. Trong chớp nhoáng này, vốn nên bị hắn vứt bỏ tình cảm, sợ hãi, một lần nữa tại nội tâm ở trong tràn đầy. Tuyệt tinh chém, về biển một đao ra sức chuyển động thân đao, hướng phía trước người thanh niên chém ngang mà đi. Cơ Vô Mệnh trong mắt phản phất chui vào một đạo hắc quang, như muốn đem thế gian hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Đâm, quần áo bị xé rách thanh âm tại Cơ Vô Mệnh bên tai quanh quẩn. Giờ khắc này, hắn cảm giác thời gian trở nên dị thường chậm chạp đến, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Tử vong tiến đến trước ý lạnh, từ dưới chân bay thẳng thiên linh. Cơ Vô Mệnh sợ, trước nay chưa có sợ sệt. Đối với người vô năng, sợ hãi sẽ khiến cho hắn trở nên nhát gan. Nhưng đối với Cơ Vô Mệnh người như vậy, sợ hãi sẽ hóa thành hắn muốn sống sót động lực. Đang sợ hãi thúc giục bên dưới, Cơ Vô Mệnh công pháp vận chuyển tốc độ trước đó chưa từng có đến nhanh chóng. Thiên địa nguyên khí khắp nơi trong chớp nhoáng này, thuận tiện giống bị người đẩy vội vàng một dạng, chen chúc mà tới. Tại Cơ Vô Mệnh trước người, hóa thành dày đặc tầng băng, phản phất là muốn đem đạo kia vô hình có chất đạo khí nuốt ở bên trong. Cùng lúc đó, Cơ Vô Mệnh bản nhân cũng thật nhanh hướng về sau đi vòng quanh, âm phong trưởng liên tiếp thi triển, mặc dù tại tuyệt tình trạm đao mỉ ý trước, cách làm này có chút giống là châu châu đa xe. Có thể Cơ Vô Mệnh coi là thật làm được. Nhờ vào hắn cái kia khủng bố như là ra thu trực giác chiến đấu, từng đạo trong nhu có cương trưởng lực đánh ra, lại thật chết đi tuyệt tình chém quy tích. Làm cái này hướng ngang một đao, ở giữa không trung gạt một cái vi diệu độ cong, chạm phá một mảnh mái hiên sau, bay về phía trời xanh, cuối cùng không biết tung tích. Ô hô ô hô, Cơ Vô Mệnh đứng tại chỗ thở mạnh khí thô, cũng không phải chân khí thi triển quá độ, mà là tại kề cận cái chết đi một lượt sau, sống sót kích động. Không tốt. Khách sạn lầu 2, nhìn thấy Cơ Vô Mệnh vậy mà tránh thoát đây cơ hồ tất sát một đao, Đoàn Thiên nhai cho mày. Hắn đương nhiên nhìn ra một đao này uy lực kinh người. Có thể về biển một đao dù sao chỉ là tông sư sơ kỳ, ngoại trừ tuyệt tình chém mang tới không có gì sánh kịp lực công kích bên ngoài, hắn mặc khác bất kỳ hạng nào cơ sở chỉ số, đều muốn xa xa thấp hơn Cơ Vô Mệnh. Tại bị đối phương cái kia quỷ dị hàn lưu xâm nhập trong kinh mạch, có thể chém ra cái này toàn lực một đao, đã là cực hạn. Đã nhận ra về biển một đao trạng thái, Đoàn Thiên nhai cũng không thể không nhúng tay đối phương chiến đấu. Lúc này tại điểm Nam Cung huyện đạo sau, rút ra bên hông trường đao, từ lầu 2 nhảy xuống. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị đi kết về biển một đao Cơ Vô Mệnh, đột nhiên cảm giác một cỗ sát ý từ bên trên xuống tới. Không chút suy nghĩ, trực tiếp một trường nên đón tiếp lấy. Đao quang kia nhìn xem sắc bén vô song, có thể giống như chỉ là cái hàn mẫu, tại Cơ Vô Mệnh âm phong mặt bàn tay trước, ngay cả một sát na đều không có tiếp tục chống đỡ, liền trở nên sụp đổ. Dù là Cơ Vô Mệnh tại tàu hỏa nhập ma, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Mà đạo này trưởng kình còn xa xa không có kết thúc, rất nhanh liền lại đụng phải cái kia giấu kín tại đao quang đằng sau một viên viên cầu màu đen. Phanh, tại trưởng lực áp bách dưới, viên cầu nổ bể ra đến, vô tận sương mù tràn ngập trong sân tầm nhìn, trong nháy mắt xuống tới cực điểm. Cơ Vô Mệnh bàn tay bản năng một dạng ngăn tại trước mắt, tại phát giác đây chỉ là đơn thuần mê hoặc người tầm mắt sương mù sau, phất tay cuốn lên cuốn phòng. Đợi cho sương mù tan hết, Cơ Vô Mệnh ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía về biển một đao phương hướng, lại chỉ gặp nguyên địa lưu lại một chỗ vụ băng, nơi nào còn có người tại. Kho củi ở trong, Đoàn Thiên ngay vịn về biển một đao, trong miệng thở hổn hển, trên mặt một mảnh màu tím xanh, trên tay cũng nhiều có hàn xương. Lại là cái kia âm trầm kinh khủng hàn khí, thuận về biển một đao, lan tràn đến trên người hắn. Một bên, tiểu đạo sĩ thì là đưa tay vung ra hai đạo phù lục, liền gặp mặt trước kho củi trước đại môn, nhanh chóng dâng lên một vết tường. Lại là huyễn hình phù một loại khác cách dùng, hoàn cảnh mô phỏng. Hắn đầu óc không dễ dùng lắm, đạo này tường hẳn là có thể lừa qua hắn tiểu đạo sĩ nói, nhưng lại xảy ra khác một đạo phù lục, đạo phù này giấy, tại trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái thiên chỉ hạt, từ kho củi sau cửa sổ bay ra ngoài. Đưa mắt nhìn thiên chỉ hạt rời đi, tiểu đạo sĩ mới nhìn hướng mọi người nói, cái này một cái thiên chỉ hạt sẽ trở lại y quán, thông chi Đường đại ca, sau đó do hắn liên hệ Tô đại ca, đến lúc đó chúng ta hẳn là liền được cứu rồi.